Chương 172, nửa năm có thể tới nhị phẩm. Chương 172, nửa năm có thể tới nhị phẩm. Bờ Châu, trong nước sông, cái khe miệng còn lóe ra nhàn nhạt trận pháp ánh sáng. Trận pháp mặt khác cũng là khô giáo vô cùng huyệt động. Huyệt động chỗ sâu, một chỗ động phủ trước mặt Vũ lúc này đang ngồi xếp bằng trước bàn. Lúc này hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm đặc thủ quyết ấn, trên người không ngừng có ánh sáng lưu chuyển, cả người tản ra một cỗ khí thế mênh mông. Trong giây lát, này trên người quang mang mãnh vừa tăng, uy thế trận trận xoay tròn, động này trong sảnh nhất thời bộc phát ra khủng bố gió lớn. Trong nháy mắt, trên bàn đá trước kia Thiên Ngao đại tướng quân, Nham Long cùng Thiên Ách lãnh chúa uống rượu còn dư lại ấm cùng ba cái ly rượu trong nháy mắt ứng tiếng mà nát lại mà hóa thành phấn vụn. Mấy tức sau, chỉ thấy Mặc Vũ hít một hơi, ngay sau đó khí tức thu liễm, phong cũng biến mất theo. Hắn mở mắt, một đôi mắt trong tinh mang chợt lóe. Ha 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 ha. Rốt cuộc khôi phục. Mặc Vũ không nhịn được bộc phát ra một trận cười to, chấn động đến động trong sảnh vang long long. Một viên phục hồn đan, hoàn toàn để cho hắn thời gian 3 tháng liền đem linh hồn hoàn toàn chữa trị. Không chỉ là chữa trị, hơn nữa lại vẫn trở nên mạnh mẽ chút. Hắn bị thương trước tam phẩm hậu kỳ, sau đó bị anh hoa đảo rắn lớn 8 đầu bị đả thương. Trốn về thời điểm lại bị phiên thiên giáo giáo chủ hư thiên dấu bị đả thương, thiêu đốt linh hồn sau mới lấy chạy mất. Thế nhưng là, linh hồn bị tổn thương, cảnh giới cũng ngã xuống tam phẩm sơ kỳ. Sau đó, khó khăn lắm mới lại khôi phục lại tam phẩm trung kỳ. Vì chữa trị linh hồn của mình thương thế, hắn đi hải ngoại tìm minh hồn quả, kết quả tìm mấy mươi năm liền cái minh hồn quả cái bóng đều không thấy được. Mơ hồ, hắn cũng cảm giác không được bao lâu bản thân là có thể đột phá tam phẩm tuyệt cùng. Lúc này, Mặc Vũ trong nháy mắt hưng phấn không thôi, mới vừa đi theo chủ nhân liền ăn vào thứ nhất cái phúc lợi. Hắn cảm giác mình đơn giản quá hạnh phúc, đây là đi cái gì đại vận mới có thể đụng phải tốt như vậy chủ nhân. Cũng liền vào lúc này, trong lối đi tới một người. Mặc Vũ nhất thời mừng lớn, lập tức tiến lên thăm bái. Ra mắt chủ nhân. Người tới chính là Ân Thiên Tử, bởi vì có khế hồn thuật nguyên nhân, chuyện bên này thứ nhất thời gian cũng đã biết liền chạy tới. Khôi phục. Tất cả đều khôi phục, chủ nhân ngài cấp phục hồn đan hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, cảm ơn chủ nhân. Mặc Vũ bây giờ là thật lòng cảm kích lại sùng bái. Khôi phục là tốt rồi, đứng lên đi. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên nhìn ra được đối phương không chỉ là khôi phục trên linh hồn vết thương cũ, hơn nữa còn càng đi phía trước tiến một bước nhỏ. Trong lòng cũng thầm nói, không hổ là hệ thống xuất phẩm, cái này hiệu quả cũng quá ngưỡng bức. 100 triệu, tốn thật đáng giá. Ngươi cảm thấy mình lúc nào có thể đột phá đến nhị phẩm? Ân Thiên Tử lại tiếp tục hỏi một câu. A, đột nhiên bị một câu như vậy, Mặc Vũ cái này đầu bức rồng trong lúc nhất thời thật đúng là không có phản ứng kịp, há to mồm không biết trả lời thế nào. Ân Thiên Tử cũng không gấp, cứ như vậy xem hắn. À, ta cảm thấy không được bao lâu là có thể đột phá đến tam phẩm tuyệt cùng, nhưng là phải đến nhị phẩm sợ rằng được với 100 năm, hơn nữa còn phải là đan dược đầy đủ dưới điều kiện. Mặc Vũ suy nghĩ một chút chi tiết đáp. Ân Thiên Tử nghe xong cũng hơi nhíu mày lại, ngay sau đó lại triển khai. Nếu như bản thân cấp đột phá đan dược đâu? Nghe vậy, Mặc Vũ mắt lộ mừng như điên, nếu như đều giống như phục hồn đan cái loại đó phẩm chất đan dược, ta có lòng tin trong vòng 10 năm đột phá. 10 năm? Ân Thiên Tử cảm thấy chiếu bản thân tấn thăng tốc độ, 10 năm sau sợ rằng chính mình cũng đã chê bai nhị phẩm cảnh giới không đáng chú ý, vậy còn chơi cái rắm. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức mở ra hệ thống nhìn một cái. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, ngũ phẩm thân phận, phủ thành hoàng hạt địa, thương phong phủ, quý ngân, nguyên giang phủ lương gói, 13 tỷ 500 triệu vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, cường tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trạm ta kiếm, nghiệt kính đài bảy ti, âm dương ti, tốc báo ti, cụ sát ti, tưởng thiện ti, phá tát ti, tăng lộc ti, chú thọ ti. Âm minh ngài, 10,000, đã chiêu mộ 8,788 người, hệ thống thương thành, huyền cấp trải qua 3 tháng rưỡi tích lũy, thương khói đáng giá đã đạt tới 13 tỷ 500 triệu. Nhiều như vậy tiền gửi, coi như đập cũng phải nhanh chóng đập ra một cái nhị phẩm thủ hạ tới. Như người ta thường nói, nhà có nhị phẩm tâm không hoảng hốt. Hiện tại hắn còn không dám to gan trắng trợn quyết trường, không phải là bởi vì tạm thời không phải nhị phẩm đại năng đối thủ sao? Không phải làm sao sẽ bị kia Hạo Thiên thần giáo uy hiếp, còn phải vòng qua Vạn Phong phủ đi Vọng Nguyên phủ. Nếu có nhị phẩm thủ hạ, cái này trong đại tề vương triều cơ bản không cần lại lo âu bất cứ uy hiếp gì, cho dù là triều đình cũng không thể. Nghĩ đến này, hắn lập tức mở ra hệ thống thương thành kiểm tra. Rất nhanh, trước mắt hắn sáng lên, sau đó chính là mua. Trong tay hắn lập tức thêm ra một viên đan dược, trên đó quang ẩn lưu chuyển, tản ra khí trời đất hòa hợp. Mặc Vũ thấy chủ nhân lấy ra viên đan dược kia, ánh mắt hắn nhất thời đều ở đây mạo hiểm lục quang. Đan dược này nhìn một cái chính là cực phẩm, đan luận, lại là mang theo đan luận đan dược. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Hắn áp sát cẩn thận từng ly từng tí đến một lần, lại có 9 đạo đan luận. Ta siết cái ngoan ngoãn, cái này lại là nhị phẩm đan dược trong 9 luận cực phẩm đan dược a. T. Mặc Vũ cũng cả kinh hít sâu một hơi. Bản thân chủ nhân này cũng quá ngưu bức đi, đan dược rất khó luyện chế ra mang đan luận. Có cái 1-2 đạo đan luận cũng đã là cực kỳ làm có được, 9 đạo đan luận, hơn nữa còn là nhị phẩm đan dược. Đây quả thực chưa bao giờ nghe, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Chủ nhân, cái này, đan dược này trên ngài nơi nào lấy được nha? Mặc Vũ ừ ngực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác đầu lưỡi đều có chút đang đánh kết. Đây là nhị phẩm bồi nguyên đan, có nó ngươi cần bao lâu có thể đột phá? Ân Thiên Tử lại hỏi. Nam, 5 năm, ta dám cam đoan. 5 năm. Ân Thiên Tử cảm thấy thời gian hay là quá dài, suy nghĩ một chút lại hỏi vì sao cần lâu như vậy. Dù sao, đây là nhị phẩm đan dược, trong đó dược lực hùng mạnh, đối với tam phẩm cảnh giới mà nói đã là vượt cấp đan dược. Làm sao có thể còn cần dùng lâu như vậy? Bất quá, Ân Thiên Tử đối với yêu loại tu hành cũng không rõ lắm, liền cho là năng lượng đủ đột phá nên thì không phải là vấn đề. Chủ nhân, viên này nhị phẩm bồi nguyên đan năng lượng là tuyệt đối đủ để cho ta đạt tới nhị phẩm, thế nhưng là mỗi cái cảnh giới giữa đều có công xiềng, cần có cảm ngộ đạt tới mới có thể mở ra công xiềng, chỉ riêng năng lượng là hướng không ra. Mặc Vũ như vậy giải thích, Ân Thiên Tử liền hiểu. Vì vậy hắn lại nhìn một cái hệ thống, tìm đòi một phen sau, trong tay nhất thời lại thêm một viên cựu ẩn đan thuốc, đồng dạng là nhị phẩm. Mặc Vũ đã cả kinh trợn mắt nghẹn họng, chủ nhân đây cũng quá ngang tàng đi. Nhị phẩm cựu ẩn đan thuốc, tiện tay là có thể lấy ra hai viên, cái này. Hắn cũng mau nếu bị chấn kinh cảm. Cộng thêm viên này nhị phẩm phá cảnh đan, cần bao lâu? Ân Thiên Tử lại hỏi. Một, không, nửa năm, thời gian nửa năm tuyệt đối có thể làm, ta bảo đảm. Mặc Vũ kích động hỏng, đội vàng giơ tay phải lên ba cái đầu ngón tay bảo đảm nói. Ánh mắt lại chân chân chăm chú vào đan dược bên trên, căn bản không bỏ đi được một giây đồng hồ. Mau sớm đột phá, bản thân có nhiệm vụ. Ân Thiên Tử đem hai viên đan dược cấp đối phương, bỏ lại lời này rời đi. Chương 173, xui nơi chương 173, xui nơi nhị phẩm đan dược, đây chính là thật quý đến ngoại hạng. Mỗi viên lại muốn 1 tỷ, được, một cái liền tốn hết 2 tỷ. Bất quá Ân Thiên Tử không hề đau lòng, nhị phẩm đại năng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất sức chiến đấu, cũng là sau đó nhanh chóng phát triển mấu chốt. Thời gian nửa năm, Ân Thiên Tử tạm được tiếp nhận. Dù sao, còn dư lại đàn tùng phủ cùng ngũ nguyên phủ hai cái phủ, cũng phải dùng chừng nửa năm mới có thể hoàn toàn bắt lại. Khi đó Mặc Vũ nếu là đột phá đến nhị phẩm, hắn là được càng thêm ổn thỏa bắt lại vạn phong phủ. Như vậy, toàn bộ mới phủ cũng liền đều trở thành thành hoàng miếu hạt địa phạm vi. Dựa theo hệ thống tính mượn, nắm giữ một đồ hạt địa thì có thể lên tới kế tiếp cấp bậc. Đạt tới tứ phẩm sau, hạt địa bên trong nhị phẩm Ân Thiên Tử nhưng giơ tay lên chấn áp. Đến lúc đó, lại có nhị phẩm Mặc Vũ hiệp trợ, thành hoàng miếu phát triển sẽ không còn giống như bây giờ bó tay bó chân. Một tuần sau, theo Vọng Nguyên phủ phủ thành hoàng miếu mở miếu, toàn bộ Vọng Nguyên phủ cũng trở thành hoàng miếu hạt địa phạm vi. Còn lại hai phủ, thời gian nửa năm nên sắp xỉ. Thời gian kế tiếp, không chỉ có Mặc Vũ đang tu luyện tăng lên. Long Chiến Hùng thủ hạ hơn 8,000 âm binh khi lấy được Âm Thiên Tử đầy đủ hồn loại đan dược cung cấp hạ cũng đều đang nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà Thiên Đạo Tông bên kia giống như vậy, tông môn người cũng đều tại tăng lên lấy thực lực. Bọn họ tất cả mọi người cũng cảm thấy đơn giản quá hạnh phúc, đi đâu tìm tốt như vậy tông môn, đan dược bao no, hậu đài mạnh đến ngoại hạng. Cho nên bọn họ phát triển cũng là tương đương nhanh chóng, dù sao đánh triều đỉnh mặt mũi còn thí sự không có, ngu nữa cũng biết Thiên Đạo Tông bối cảnh khủng bố. Gia nhập người tự nhiên rất nhiều, còn có rất nhiều những châu khác người nghe được tin tức cố ý tới gia nhập tông môn người. Dĩ nhiên, Thiên Đạo Tông nhập môn đó cũng là tương đương nghiêm khắc. Quý ở tinh mà không ở số nhiều, đầu tiên thứ nhất hạng chính là phẩm tính, vì thế Ân Thiên Tử còn đặc biệt ở hệ thống thương thành hoa 100 triệu mua một cái ảo trận bàn đưa cho Thiên Đạo Tông. Trận này bàn nhưng khảo nghiệm tất cả mọi người phẩm tính cùng với trung thành tính, như vậy là có thể bảo đảm không thể đến những thứ kia phẩm tính không tốt cùng đánh tâm tư khác người tới trước gia nhập. Mà Bông Lộ Giao bắt được trận bàn thứ nhất thời gian liền để cho đã gia nhập cửa toàn bộ cũng tiến trong huyễn trận khảo nghiệm một lần. Không đạt chuẩn, liền xem như những thứ kia hộ pháp giống vậy được xua đuổi ra tông. Dung Ân Thiên Tử vậy nói, cái này gọi là Thiên Đạo Tông là vô ác tông môn. Trong lúc nhất thời, vô ác tông môn cái này kiểu khác gọi cũng một cái liền truyền ra đi. Thời gian 3 tháng, đàn tùng phủ bị bắt lại, chút nào độ khó cũng không có. Chẳng qua là, ở Ngũ Nguyên phủ lại gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Ngũ Nguyên phủ chia làm đông tây nam bắc 4 điều sơn mạch to lớn. 4 điều dãy núi giống như 4 điều cực lớn rồng bò dạp ở đại địa trên, đầu rồng hướng vị trí trung ương cực lớn hình tròn dãy núi. Giống như 4 điều cự long bảo vệ một viên ngọc rồng bình thường. Cái này ở trong phong thủy xưng là Tứ Long Cấp Châu, hoặc lại gọi Bốn Thú Hướng Nguyên. Tứ Long Cấp Châu, rất dễ hiểu. Bốn Thú Hướng Nguyên thời là phương Đông Thanh Long, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ, phương Bắc Huyền Vũ bốn thánh thú, chiều bái vị trí trung ương hạt châu. Nhưng người bình thường đều nói là Tứ Long Cấp Châu phong thủy cục, bởi vì cái này phủ cũng không phải là cái gì phúc địa. Ngược lại là yêu ma hoành hành, quỷ quái chiếm cứ, cũng để cho cái này Vũ Nguyên phủ trăm họ sinh hoạt hiện trạng thê thảm không đỡ nhìn. Đại gia đều nói là bởi vì bốn điều hung rồng ở cấp hạt châu, hung lệ khí quá mức, mới đưa đến như vậy. Nếu là Bốn Thú Hướng Nguyên phong thủy cục, tuyệt đối là một cái khác phó cảnh tượng. Dĩ nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể là không phải như vậy cái tình huống ai cũng không nói ra cái từng đạo tới. Bốn điều dãy núi cộng thêm trung gian cái hình tròn này dãy núi, chính là Nam Nguyên, Ngũ Nguyên phủ cũng vì vậy mà được đặt tên. Theo lý thuyết, chỗ như vậy, nhân khẩu khẳng định ít, yêu ma quỷ quái nhiều như vậy khẳng định đều phải bị ăn sắp xỉ. Tình huống hiện thật kỳ thực ngược lại, nhân khẩu so cái khác phủ đều muốn nhiều hơn. Bởi vì, người nơi này là bị yêu ma nuôi nhốt đứng lên. Đa số làm yêu ma trong nhượng lương, số ít có căn tính thì sẽ bị trở thành yêu ma thủ hạ. Triều đình thậm chí đem nơi đó vương tha cho rơi, nguyên nhân là nơi đó bầu trời bao phủ một tầng nhàn nhạt xui. Nhưng phàm là người tiến vào tiêm nhiễm đến xui sau chỉ biết trở nên tà ác, trong đầu chỉ còn dư lại tà ác một mặt, hơn nữa người bình thường tuổi thọ cứ thấp, cũng không sống hơn 30. Nói thật, triều đình đối với chỗ này cũng không có gì tốt biện pháp. Ngay cả là đánh xuống, cũng vô dụng chỗ, xui không cách nào khu trừ. Cho nên, nơi đó lại được xưng là xui nơi. Nhưng cũng may, bên trong yêu ma tà ma cũng không ra, cùng bên ngoài hai không quấy rầy nhau, triều đình cũng liền buông trôi bỏ mặc. Nam Nguyên đem chỗ dò xét đến tin tức đủ số bẩm báo sau, Ân Thiên Tử càng là bó tay toàn tập. Trước còn tưởng rằng có thể rất thuận lợi liền bắt lại còn lại hai cái phủ, đây là đang cấp hắn gia tăng độ khó a, hơn nữa còn không phải bình thường khó. Trọng yếu nhất là ở cái đó xui, không biết là cái gì quỷ. Có hỏi thăm được trong Ngũ Nguyên phủ những thứ kia yêu ma thực lực sao? Cao mày Ân Thiên Tử hỏi. chỉ biết là trong đó chia làm bốn cổ thế lực, trước mắt mà nói, trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất nên là tam phẩm. Có hay không ẩn nút nhị phẩm tạm thời chưa thám tính đến. Nam Nguyên hồi đáp, lấy một phù nơi bố trí một cái phong thủy cục, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Ân Thiên Tử phi thường đoán chắc cái này tất nhiên không thể nào là cái gì tự nhiên tạo thành phong thủy cục, bởi vì quá mức trùng hợp. Kia xui là cái gì, các ngươi làm rõ ràng sao? Tiểu thần vô năng, cũng không tra được. Kia xui không thuộc về đã biết bất luận một loại nào năng lượng, không cách nào phân biệt. Nam Nguyên hiển nhiên cũng là làm thí nghiệm. Người ở bên trong thật không cách nào đi ra không? Chúng ta bắt mấy người rời đi Ngũ Nguyên phủ, chỉ cần vừa ra địa giới, những người này trên người sẽ gặp bốc cháy lên lửa, rất nhanh liền biến thành một đống tro bụi. A, lần này liền Ân Tiên Tử cũng kinh ngạc, bởi vì cái này quá mức kỳ dị. Những thứ kia yêu ma đâu? Giống như vậy. Nam Nguyên lại đáp, điều này nói rõ bên trong năng lượng cùng bên ngoài cũng không giống nhau, chẳng lẽ bên trong sinh linh không chạy ra tới, xem ra là không cách nào chạy đến. Nhìn như sinh hoạt ở một cái thế giới, kỳ thực bên trong cùng bên ngoài căn bản chính là hai cái thế giới. Bên trong sinh linh đi ra, chỉ biết tự đốt mà chết. Nhưng bên ngoài đi vào chỉ biết nhiễm phải xui, cũng tuyệt không trở ra có thể. Kia xui sẽ ảnh hưởng các ngươi sao? Sẽ không, tiểu thần tự mình đi vào mấy lần, cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Nam Nguyên đáp, vì cái này, bọn họ ngay từ đầu cũng là rất lo âu, nhưng thật là nhiều âm thần cũng thử rất nhiều lần cũng không có không ổn chỗ, lúc này mới yên tâm lại. Ngay sau đó, Ân Tiên Tử giơ tay lên giữa vẩy xuống một đạo kim quang đem Nam Nguyên bao phủ lại. Thu kim quang, hắn rơi vào trầm tư. Mặc dù cũng không có tại trên người Nam Nguyên phát hiện kia cái gọi là xui, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Vì vậy, phất tay tế ra thành hoàng thần ấn, lại thả ra một đạo kim quang đem Nam Nguyên bao phủ. Phen này, Nam Nguyên đột nhiên cảm thấy trên người mình không đúng, một cỗ dị thường tà ác lực lượng hiện lên, ở này nơi mi tâm mơ hồ lấp lóe. Chương 174, tiến vào Ngũ Nguyên phủ phương pháp. Chương 174, tiến vào Ngũ Nguyên phủ phương pháp. Thành hoàng thần ấn thần quang chiếu dưới, Nam Nguyên bên trong thân thể vậy mà nhiều hơn một tia quỷ dị khí tức, đang này nơi mi tâm đi lại. Bị cái này thần quang chiếu một cái, nhất thời bắt đầu xôn xao lên. A! Nam Nguyên lập tức phát ra thống khổ kêu thảm thiết, nhất thời hắn hai mắt mạo hiểm hào quang màu xám, giống như hai đám lửa đang nhảy nhót bình thường. May mắn, ở thần quang dưới, cái này sợi màu xám cho khí tức nhanh chóng bị hòa tan. Mấy tức sau, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Mặt ngưng trọng Ân Thiên Tử vẫn chưa yên tâm, lần nữa kiểm tra mấy lần, xác định Nam Nguyên trên người không có nữa kia cổ quỷ dị khí tức sau lúc này mới đem thành hoàng thần ấn cấp thu hồi lại. Bịch. Nam Nguyên trực tiếp quỳ dưới đất, cả người cũng mệt mỏi không ít. Đa tạ đại nhân. Xem ra, đây chính là kia xui. Ân Thiên Tử nói. Nam Nguyên cũng rất là kinh hãi, chính hắn lúc nào chúng chiêu căn bản không có nhận ra được. Nếu không phải Ân Thiên Tử, trời mới biết sẽ phát triển thành hình dáng gì. Lần này đi vào có bao nhiêu âm thần? Ân Thiên Tử lập tức hỏi. Cộng thêm tiểu thần, tổng cộng 12 cái. Vội vàng đem bọn họ toàn bộ triệu hồi tới. Nhanh, tuân thần chỉ. Nam Nguyên cũng trong lòng biết sự thái trọng đại, vội vàng nhận lệnh mà đi. Đối phương sau khi rời đi, Ân Thiên Tử sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trước ở Vạn Phong phủ bị kia ngất trời thần giáo ngăn trở cùng uy hiếp, bất đắc dĩ chỉ đánh lui ra ngoài vòng qua. Vốn còn nghĩ nhanh chóng đem đàn tùng phủ cùng Ngũ Nguyên phủ thu làm hạt địa sau, lại lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhất cử đem Vạn Phong phủ bắt lại. Nhưng bây giờ, vậy mà đụng phải Ngũ Nguyên phủ quỷ dị như vậy địa phương. Nếu toàn bộ Ngũ Nguyên phủ cũng không ai dám đi vào, bên trong cũng không ra được, thật không biết vì sao triều đình vì sao còn phải đem làm thành một cái phủ vi nạp ở phủ cũng. Nếu không ở bản đồ trong, thành hoàng miếu cũng không cần đi. Suy nghĩ một chút, Ân Thiên Tử cũng liền thoải mái. Cho dù cái này Ngũ Nguyên phủ triều đình không thể dùng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào buông tha cho. Ngược lại cũng chính là ở trên bản đồ thêm cái tên mà thôi, cũng không trở ngại cái gì. Thế nhưng là, cái này cấp Ân Thiên Tử ra cái chuyện khó khăn. Thậm chí, hắn cảm thấy cái này Ngũ Nguyên phủ vấn đề so Vạn Phong Sơn Phiên Tiên giáo còn phải phiền toái. Một ngày sau đó, Nam Nguyên mang theo dưới tay hắn 11 thủ hạ tuần du thần đi tới thành hoàng thần điện. Bái kiến thành hoàng đại nhân. Nam Nguyên mang theo tất cả mọi người cùng tiến lên trước làm lễ ra mắt. Miễn lễ. Tạ đại nhân. Ân Thiên Tử trong mắt bộc phát ra kim quang tử cẩn thận mảnh kiểm tra một lần những thứ này tuần du thần, quả nhiên giống như trước đó, chút nào không nhìn ra bất cứ gì thường nào. Những thứ này tuần du thần đa số cũng còn là lần đầu thấy Ân Thiên Tử vị này thành hoàng miếu lớn nhất lãnh đạo, bây giờ lại bị chăm chú nhìn, không khỏi đều có chút khẩn trương. Các ngươi cũng từng tiến vào Ngũ Nguyên phủ. Ân Thiên Tử thu hồi trong mắt kim quang sau chậm rãi hỏi. Bẩm đại nhân lời, bọn ta cũng từng tiến vào Ngũ Nguyên phủ mấy lần. Một cái tuần du thần cung kính trả lời, còn lại 10 người cũng đều là gật đầu liên tục. Đi ra một cái. Ân Thiên Tử phân phó xong, đáp lời cái đó tuần du thần liền tiến lên mấy bước. Lúc tới Nam Nguyên cũng không có theo chân bọn họ nói là chuyện gì, chỉ nói thành hoàng đại nhân triệu kiến. Cho nên, đại gia trong lòng cũng không biết muốn làm gì, đều là lo sợ bất an. Ân Thiên Tử giơ tay lên thả ra thành hoàng thần ấn, nhất thời ánh sáng đem cái này tuần du thần bao phủ. Ngay từ đầu cũng được, nhưng rất nhanh trong thân thể của hắn liền xuất hiện một luồng khí đen, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Trên đầu có, trên người cũng có, tổng cộng có 5 đạo. Những thứ này khí sáng bị kim quang chiếu một cái, nhất thời liền bốc khói, xì xì vang dội. Một giây kế tiếp, trong mắt hắn cũng bốc lên hào quang màu xám, người cũng biến thành mặt mũi dữ tợn tản ra tà ác khí tức. A, đau khổ kịch liệt để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng dãy rủa. Mười tuần du thần giật nảy mình, không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt đều lộ ra kinh hoàng. Định thời gian rất nhanh, theo những thứ kia quỷ dị khí tức bị kim quang bốc hơi, cái này tuần du thần thống khổ giảm bớt, tiếng kêu thảm thiết của hắn mới biến mất. lại cắn răng kiên trì thời gian một nén nhang, trên người quỷ dị khí tức mới hoàn toàn biến mất, thống khổ cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Hô hô hô, hắn mặt hoảng sợ thở hổn hển. Đại nhân, mới vừa rồi trong thân thể ta là cái này. Tuần Du thần sợ hãi hỏi, các ngươi cũng tiêm nhiễm tìm xui, chẳng qua là bản thân không có cảm giác mà thôi. Ân Tiên Tử nói như vậy, mọi người đều là cả kinh cũng được. Không sao, mới vừa rồi ta đã đưa ngươi trong thân thể xui tận trừ. Đa tạ thành hoàng đại nhân. Cái này Tuần Du thần nghe được thân thể mình vô ngại sau, nhất thời an tâm, lập tức nói tạ. Sau đó, liền mỗi cái tới thanh trừ. Đợi đến cuối cùng một cái thời điểm, Ân Thiên Tử cố ý khống chế thành hoàng thần ấn kim quang đem thân thể đối phương trong một luồng xui cái bọc. Hắn nghĩ thí nghiệm một cái có thể hay không dùng kim quang đem nó bọc lại, nhưng lại sẽ không ma diệt rơi xui. Chẳng qua là, mới vừa bị bao khỏa ở, bên trong cái này sợi xui trong nháy mắt bốc khói, xích lạ văng rội, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Xong phim, thất bại. Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút vấn đề ở chỗ nào, nên là thành này hoàng thần ấn phóng ra kim quang quá lợi hại, kia xui không chịu nổi, năng lượng quá mạnh mẽ. Vì vậy, hắn không chế yếu bất kim quang năng lượng, lần nữa bao quanh một luồng xui. Quả nhiên, lần này kia sợi xui mặc dù còn đang không ngừng bị lãng phí, thế nhưng là bị ma diện tốc độ chậm đi rất nhiều. Thí nghiệm 4 lần sau, cho đến kim quang hoàn toàn cũng không nhìn thấy, chỉ còn dư lại cực kỳ ít ỏi một nhỏ tầng. Mà như vậy sao một nhỏ tầng ánh sáng lại có thể làm được đem xui cái bọc mà không làm hao mòn hiệu quả? Ân Thiên Tử khống chế cái này sợi xui bay tới trước mắt mình, lại tỉ mỉ nhìn một hồi lâu, ngược lại cũng nhìn không ra rốt cuộc, tâm niệm vừa động, kim quang lấp lóe. Phì phì, một trận khói đen bốc lên, xui trong nháy mắt liền bị ma diệt. Sở dĩ như vậy thí nghiệm, đó là bởi vì Ân Thiên Tử biết mong muốn giải quyết triệt để Ngũ Nguyên phủ chuyện, bản thân không đi vào một chuyến đó là không được. Ngũ Nguyên phủ chỗ đó các ngươi cũng không cần lại đi vào, phái người ở bên ngoài giám thị là được, đi đi. Ân Thiên Tử phân phó nói. Tuân pháp chỉ. Chúng âm thần thi lễ một cái, cũng nhận lệnh mà đi. Có tiến vào Ngũ Nguyên phủ biện pháp, Ân Thiên Tử ngưng trọng tâm tình cũng khá hơn một chút. Bất quá, hắn bây giờ mới chỉ là ngũ phẩm mà thôi, cho dù hạt địa gia có thể trấn áp tứ phẩm, nhưng cái này cũng không bảo hiểm. Tứ phẩm, lấy bây giờ Ân Thiên Tử độ cao đến xem, căn bản bất nhập lưu. Đừng nói tứ phẩm, dù là tam phẩm thực lực hắn cũng cảm thấy không ổn thỏa. Ít nhất phải có nhị phẩm thực lực cường đại mới có thể làm cho hắn an tâm. Mình bây giờ là không thể nào đạt tới thực lực như vậy, vậy chỉ có thể tìm hộ vệ. Còn có 3 tháng, kia Mặc Vũ thì có thể đột phá. Cho nên, lúc nào tiến Ngũ Nguyên phủ đi thăm dò nhìn tình huống, phải xem Mặc Vũ lúc nào đột phá. Vì vậy, trước mắt thành hoàng miếu ra bên ngoài phát triển cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Thời gian một ngày trôi qua, thành hoàng miếu hạt địa bên trong cũng tịnh không đại sự phát sinh. Chợt có yêu ma gieo họa, thành hoàng miếu âm thần cũng sẽ ở thứ nhất thời gian chu diện, điều này làm cho thành hoàng miếu uy tín lực trở nên càng thêm cường đại. Chương 175, cái thế giới này bí tân. Chương 175, cái thế giới này bí tân. Thoáng một cái, 2 tháng rưỡi đi qua. Nguyên đáy xuống bộ, huyệt động chỗ sâu, không biết động phủ trước đang khoanh chân tu luyện Mặc Vân trên người đột nhiên chuyển tới rắc rắc một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, một đạo hào quang ngút trời lên. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đột phá đến nhị phẩm. Vậy mà lúc này nguyên trên sông bối lôi vân giăng đầy, không ngừng ngưng tụ, phảng phất trời cũng sắp sụp tựa như. Không trung kim quang chợt lóe, một giây kế tiếp liền nhiều một người Ân Tiên Tử thứ nhất thời gian xuất hiện ở nơi này. Thấy được không trung một màn này, hắn vung tay lên, thành hoàng thần ấn trong nháy mắt bay lên đứng ở trời cao. Nhất thời vẩy xuống một mảnh khủng bố kim quang, nhanh chóng đem một phương này địa vực bao phủ, kia ngất trời khí tức ở kim quang bên trong không ngừng đụng, thỉnh thoảng phát ra khủng bố tiếng sấm. Thành hoàng thần gia bị đụng không ngừng đụng đưa, vang ong ong. Một lát sau, hơi thở này từ từ biến mất, cuối cùng là ổn định lại. Hô. Ân Thiên Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ thật, nhị phẩm đại năng khí tức là thật khủng bố, thiếu chút nữa liền áp chế không nổi. Nếu để cho đạo này khí tức phát tán ra, tất nhiên sẽ đưa tới người để tâm chú ý, hắn cũng không muốn nơi này bị người nào cấp để mắt tới, càng không muốn để cho người của triều đình biết mình bên này có người đột phá đến nhị phẩm. Dù sao, nên kín tiếng thời điểm vẫn phải là kín tiếng. Vạn nhất thành hoàng miếu thực lực quá mức hùng mạnh, sẽ để cho triều đình cảnh giác. Nhân tính chính là như vậy, làm ngươi nhỏ yếu lúc, mặc cho ngươi như thế nào, người khác căn bản sẽ không quản tùy ngươi đi giày vò. Thế nhưng là, làm ngươi cường đại đến trình độ nhất định, để cho người khác nhận ra được uy hiếp. Như vậy xin lỗi, hoặc là thu phục ngươi, hoặc là chỉ có thể giết ngươi. Đạo lý này, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là thống nhất. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ở bản thân còn chưa đủ mạnh lúc, làm việc vẫn phải là minh chết bảo thân. Mong muốn sống, mong muốn hoàn toàn biểu diễn cơ thể của mình, ít nhất phải để cho thành hoàng miếu hạt địa bao trùm toàn bộ phụ cũng, Ân Thiên Tử tấn thăng làm tứ phẩm mới được. Có tứ phẩm cảnh giới, hạt địa bên trong hắn nhưng nhẹ nhõm chấn áp nhị phẩm. Hơn nữa còn có một cái nhị phẩm Mặc Vũ, ai tới cũng không ổn. Thằng đợi đến cổ hơi thở này hoàn toàn biến mất sau, Ân Thiên Tử lúc này mới thu hồi thành hoàng thần ấn. Trong lòng hắn cũng là có chút cho phép oán trách, Mặc Vũ người này cũng không biết khiêm tốn một chút, làm động tĩnh lớn như vậy. Đang lúc Ân Thiên Tử nghĩ như vậy lúc, trong nước sông đột nhiên bay lên một đạo bóng đen. Ha ha ha, chủ nhân, ngài đến rồi. Mặc Vũ lúc này trên mặt tất cả đều là không kềm chế được nụ cười. 3. Ân Thiên Tử tức giận tại gia hỏa này trên đầu đánh một ký đầu, tức giận mắng, sau này làm việc kín tiếng chút, đừng cho bản thần tìm phiền toái. Ta trong lúc nhất thời vui vẻ, không có chú ý, hắc hắc. Mặc Vũ gãi đầu, mặt cười hưng phấn đạo. Chẳng qua là, người này nụ cười vĩnh viễn cho người ta một loại tiện hề hề cảm giác, thật sự là quá cái kia. Đột phá nhị phẩm như thế nào? Ân Thiên Tử hỏi. Cảm giác phi thường tốt, chờ có thời gian ta không phải đi Anh Hoa đảo đem kia rắn lớn 8 đầu đánh một trận không thể. còn có kia phiên thiên giáo hư không tàng lão đầu, sẽ làm cho bọn họ để mắt. Mặc Vũ mặt tự tin lại ngông cuồng nói, chớ đáp ý vong hình, làm sao ngươi biết kia rắn lớn tám đầu không có đột phá? Nghe nói kia hư không giấu cũng có thể đột phá, ngươi thật xác định có thể chiếm được tốt? Ân Thiên Tử nhắc nhở. Nghe vậy, Mặc Vũ nét mặt hưng phấn một cái rất ở đúng nha, cái này cũng nhiều ít năm, kia rắn lớn tám đầu làm không chừng đã đột phá. Thật muốn như vậy, đừng không có báo thủ ngược lại bị đối phương thu thập một nữa. Về phần phiên thiên giáo hư không giấu lao già chết tiệt kia chứng Mặc Vũ ngược lại không có đem để ở trong lòng, đại gia đều là nhị phẩm, đột phá thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngang hàng dưới tình huống, yêu thú sức chiến đấu thế nhưng là so với nhân loại phải mạnh hơn không ít. Được rồi, cân bản thần đi một chuyến đi. Ân Thiên Tử gặp hắn bị bản thân đả kích, lập tức đổi chủ để nói. Đi đâu? Ngươi đối xui nơi có bao nhiêu hiểu? Ân Thiên Tử hỏi. Mặc Vũ người này sống thời gian quá dài, đoán chừng nói ngũ nguyên phủ hắn không nhất định biết. Chủ nhân, ngươi phải đi xui nơi. Không được không được, chỗ kia không đi được. Vừa nghe địa phương muốn đi, Mặc Vũ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lắc đầu liên tục. Xem ra ngươi biết, vậy hãy cùng ta cụ thể nói một chút chỗ kia vì sao không đi được. Ân Thiên Tử lại hỏi. Chỗ kia rất quỷ dị, bên trong tràn đầy xui. Chỉ cần tiêm nhiễm đến một chút, vô luận là thân thể hay là linh hồn đều sẽ bị ăn mòn, cuối cùng biến thành chỉ có tà ác vật. Không có ngoại lệ sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Mặc Vũ lắc đầu một cái, không có ngoại lệ. Truyền thuyết, ngay cả nhất phẩm thông thiên đại năng đi vào đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Truyền thuyết, không nhất định chính là chân thật. Ân Thiên Tử phản bác. Cũng đúng, bất quá nhị phẩm nhất định là không được. 1000 năm trước có một vị nhị phẩm đại năng đi vào, kết quả là lại không có đi ra. Suy nghĩ một chút hắn nói. Mặc Vũ cũng không xác định nhất phẩm rốt cuộc có thể hay không đi vào, dù sao đó là truyền thuyết. Nhất phẩm thông thiên đại năng, 10.0005 cũng không có xuất hiện qua một tôn. Xui nơi khi nào xuất hiện, lại là lai lịch ra sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Truyền thuyết là vạn năm trước một trận thiên địa sau đại chiến xuất hiện, cũng chính bởi vì trận chiến ấy từ nay lại không nhất phẩm thông thiên đại năng. Lai lịch không thể nào biết được, phản phất chống rông xuất hiện. Nghe nói lời này, Ân Thiên Tử cũng bắt được một ít tin tức. Vạn năm trước đại chiến, hết thảy đều là bởi vì kia một trận đại chiến. Vậy ngươi biết chàng đại chiến kia đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa tới sao? Suy nghĩ một chút, Ân Thiên Tử lại hỏi. Những thứ này đều là truyền thuyết, có chuyện này hay không đều khó nói. Mặc Vũ lắc đầu một cái. Tốt mà, thời gian quá dài, xem ra là văn hóa tuyệt tự, cho nên chỉ có thể là truyền thuyết. Bất quá, như người ta thường nói không có lửa làm sao có khói. Rất nhiều lịch sử, bởi vì thời gian quá xa xưa, đến đời sau cũng liền biến thành truyền thuyết. Mà ở Ân Thiên Tử phân tích sau, trong lòng nhận định xác suất lớn vạn năm trước là thật phát sinh qua kia một trận đại chiến. Chẳng lẽ thế giới này thiên đạo không còn chính là bởi vì kia một trận đại chiến cũng được? T. Nghĩ đến này, trong lòng hắn hít sâu một hơi. Có thể đem thiên đạo cũng đánh sụp đổ, nên rất lớn chiến. Chẳng lẽ là thần linh giữa chiến đấu không được? Nhưng vậy là cái gì nguyên nhân để cho thần linh khai chiến đâu? Thế giới này cũng không có âm phủ địa phủ tồn tại, làm không chừng âm thần cũng tham chiến. Nói không chừng chính là thiên đình cùng địa phủ giữa khai chiến cũng chưa biết chừng. Càng đi suy nghĩ sâu xa, càng là càng ngẫm càng sợ. Đại bí mật, cái thế giới này tồn tại đại bí mật, đây là Ân Thiên Tử cho ra kết luận. Chủ nhân, ngài muốn vào kia xui nơi làm gì? Chúng ta hay là đừng đi đi, lại biến thành quái vật. Mặc Vũ gần như cầu khẩn khuyên đứng lên. Nhìn ngươi phế vật kia dáng vẻ, lá gan có thể hay không lớn một chút? Ân Thiên Tử tức giận trợn nhìn người này một cái. Mặc Vũ vừa nghe, trên mặt lộ ra khổ bức chi sắc. Bản thân gọi ngươi đi vào chung, tự nhiên có cách tương đối. Ân Thiên Tử cũng không còn đùa hắn, như nói thật đạo. Thật. Hắn mặt kinh ngạc, nhiều hơn thời là không tin. Chương 176, yêu ma thành trì. Chương 176, yêu ma thành trì. Không trách Mặc Vũ không tin Ân Thiên Tử vậy, chủ yếu là cái này trên vạn năm tới căn bản không ai có thể giải quyết kia xui, nếu không há lại sẽ lưu xui nơi đến bây giờ. Không tin bản thân. Ân Thiên Tử hỏi ngược lại. Cái này, đây cũng quá làm người ta giật mình, chủ yếu là. Mặc Vũ hay là rất điện chuyển đáp, chẳng qua là trong lòng cũng là đang suy nghĩ, tin người ta chính là cái kẻ ngu. Đi thôi, chúng ta đi trước xui nơi nơi đó lại nói. Ân Thiên Tử cũng lười lại cùng hắn nói nhảm, sự thực là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Mặc Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải hiện ra chân thân, Ân Thiên Tử nhảy lên lưng rồng, trong nháy mắt một đạo cực lớn long ảnh bay lên trời. Kín tiếng chút. Đứng ở đầu rồng bên trên, Ân Thiên Tử nhắc nhở một câu, Mặc Vũ lập tức làm theo. Cái này Mặc Vũ không hổ là rồng, giao long cũng miễn cưỡng tính rồng. Đang vân giá vũ bản lãnh thiên nhiên cũng rất lợi hại, tốc độ cũng là tương đương nhanh. Nửa ngày không tới, liền đã đi tới đàn tùng phủ biên giới bầu trời. Lúc này Mặc Vũ cũng khôi phục hình người, cùng Ân Thiên Tử đứng giữa không trung. Từ nơi này phương hướng nhìn, toàn bộ ngũ nguyên phủ phương hướng một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như là bị một cái màu xám cho chụp lồng thủy tinh bao bọc lại bình thường, căn bản không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Cũng liền có thể thấy được đại thể dãy núi thế đi mà thôi, quả nhiên như truyền thuyết vậy, bốn điều sơn mạch to lớn bảo vệ trung gian một khối hình tròn dãy núi. Chẳng qua là, trung gian khối kia dãy núi trung quanh lùn, trung gian cao nhất giống như một cái cực lớn mũi dùi bình thường. Cảm giác này phản đến không giống hạt châu mà càng giống như là một tòa lăng mộ. Ở chỗ này chờ bản thân. Ân Thiên Tử nói xong, lặng lẽ dùng thành hoàng thần ấn quang mang bao lại toàn thân mình. Bởi vì rất nhạt rất mỏng, cho nên ngay cả Mặc Vũ cái này nhị phẩm đại năng cũng không có nhìn ra. Không đợi Mặc Vũ nói chuyện, Ân Thiên Tử liền một cái bay vào xuôi chi lồng lớn trong. Vừa tiến vào trong, thị giác lập tức liền thay đổi. Nơi này thế giới chỉ có hai loại màu sắc, một là sấm đậm, hai là sấm nhạt. Vô luận là bầu trời, đại địa, núi sông, thực vật, đá, nước sông, Tóm lại, tất cả đều là màu xám cho, phân biệt chẳng qua là sắc thái bên trên sâu cạn mà thôi. Loại cảm giác này, mười phần quỷ dị cùng đè nén, không chỗ không lộ ra năng lượng tiêu cực. Cảm thụ một cái, cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Xem ra, thành này hoàng thần ấn trong kim quang năng lượng đích sắc rất có hiệu quả. Mạc Vũ thấy Ân Thiên Tử đi bảo, bị dọa sợ đến trợn mắt há mồm, một trái tim cũng nói lên. Song song, lần này là thật song. Bất quá, rất nhanh Ân Thiên Tử lại bay ra. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Mạc Vũ lắp ba lắp bắp mặt hoảng sợ hỏi. Thế nào, ngươi hy vọng bản thần có chuyện cũng được? Không có, không có sao là tốt rồi, hắc, ta đây không phải là lo lắng ngài mà. Hắn vội vàng giải thích, một đôi tay không chết động. Ân Thiên Tử giơ tay lên giữa, dùng thanh hoàng thần ấn đánh một đạo ánh sáng rơi vào Mạc Vũ trên người. Mạc Vũ mặt ngộng, bởi vì mới vừa rồi tia sáng kia rơi vào trên người hắn sau liền trong nháy mắt biến mất, căn bản không có nhận ra được trên người mình có bất kỳ biến hóa. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một chút. Ân Thiên Tử nói xong, xoay người bay vào trong đó. Cái này có thể tiến vào. Mạc Vũ hay là rất không dám tin dáng vẻ, thế nhưng là chủ nhân cũng tiến hắn còn có thể làm sao? Cắn răng một cái, nhắm mắt đi theo bay vào. Đi vào, đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh ngạc, cảm thụ chốc lát, quả nhiên không có phát hiện mình bị xui tiêm nhiễm, nhất thời mừng như điên, lập tức đuổi theo. Chủ nhân, ngài cũng thật lợi hại đi, vậy mà thật sự có biện pháp. Mạc Vũ hưng phấn không thôi, hắn kềm chế thẩm nghĩ khiêu vũ xung động kêu lên không dứt. Cũng sống hơn ngàn năm, thế nào còn cân cái quỷ cũng không có lớn lên đứa mắt con vậy, luất cha luất trách. Ân Thiên Tử trợn nhìn người này một cái. Cái đó ta đây không phải là kích động mà. A, chủ nhân, thực lực của ngài thế nào? Mạc Vũ phản ứng kịp, hắn đã phát hiện Ân Thiên Tử khí tức trên người hàng rất nhiều. Mặc dù trước Ân Thiên Tử biểu hiện ra cảnh giới nhìn như chỉ có ngũ phẩm, nhưng hơi thở kia tuyệt đối là nhị phẩm tồn tại, a thế nào đi vào nơi này mà sau liền rơi đến tứ phẩm, nhưng hắn vội vàng kiểm tra một chút mình thực lực, bản thân cũng không có bị ảnh hưởng a ở hạt địa bên trong, Ân Thiên Tử có thể trấn áp nhị phẩm, cho nên Mạc Vũ mới tiềm thức cho là Ân Thiên Tử là nhị phẩm đại năng, hơn nữa còn là tột cùng cái chủng loại kia. Thế nhưng là hạt địa ra, Ân Thiên Tử cũng chỉ có thể càng một cái đại cảnh giới, khí tức bên trên liền rơi đến tứ phẩm. Đây chỉ là bản thân phân thân, cho nên ngươi được bảo vệ tốt chủ nhân ta, nếu không trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đây là Ân Thiên Tử đi vào trước liền muốn tốt một cớ. Dù sao, rời đi bản thân hạt địa sau, Ân Thiên Tử thực lực sụt giảm mạnh, thi triển tại trên người Mạc Vũ khế hồn thuật liền không cách nào đưa đến tác dụng. Vạn nhất cái này Mạc Vũ lên cái gì ý đồ xấu, Ân Thiên Tử liền phải treo ở nơi này. Nói là một đạo phân thân, cái này chẳng những có thể giải thích vì sao thực lực của hắn một cái ngã nhiều như vậy, còn có thể không để cho đối phương sinh nghi, nhất cử lưỡng tiện. Dĩ nhiên, Ân Thiên Tử cũng rất muốn có phân thân, ai có thể để cho hắn không có lớn như vậy thần thông đâu. Nếu như có phân thân ở, có chuyện cũng làm cho phân thân đi, chủ thân vẫn đợi ở hạt địa bên trong, không qua loa đến thiên hạ địch tuyệt đối không đi ra. A, chủ nhân ngài cũng chuyện không có năm chắc còn để cho ta theo tới, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ, nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi. Mạc Vũ bày ra cái mặt khổ qua cầu khẩn. Dựa vào, người này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ điểm đi, thật đúng là sợ chết. Chớ có đánh rắn động cỏ, chúng ta trước khắp nơi xem thật kỹ một chút. Ân Thiên Tử mặc kệ tên nhát gan này bỏ lại một câu nói lập tức bay tới đằng trước. Chờ ta một chút. Mạc Vũ ngoài miệng nói tới nói lui, nhưng hắn vẫn phải là dựa theo Ân Thiên Tử phân phó làm lập tức đi theo. Hắn phải đàng hoàng bảo vệ tốt chủ nhân đạo này phân thân, nếu không trở về làm không chừng thật muốn bị Ân Thiên Tử thu thập một bữa không thể. Nơi này là một vùng núi chỗ sâu, hai người mới vừa bay về phía trước mười mấy dặm đường, liền nghe được trước mặt chuyển tới một trận tiếng chém giết. Đội vàng bay qua nhìn một chút, kết quả liền thấy được một tòa thành trì. Cái này thành trì thành tường chừng cao 7-8 trượng, toàn bộ thành trì là một cái bất quy tắc hình dáng, từ trời cao nhìn có điểm giống cái lê lớn tử. Trong thành có không ít nhà cửa, nhưng nhìn ra được rất đơn sơ, nhiều hơn thời là một ít nhà lá loại. Thành trì bốn phía trên tường thành đứng không ít yêu thú, cầm trong tay vũ khí, thực lực không hề hùng mạnh, chẳng qua là chút bát cựu phẩm tiểu yêu mà thôi. Cửa thành, lúc này hai bầy yêu ma đang chém giết, đánh được kêu là một cái thảm thiết, trên đất đã nằm không ít yêu ma thi thể, khắp nơi đều là xương trắng, xem ra chỗ này không ít đánh trận. Hai phe nhân mã, một phương nên là thủ thành yêu ma, một phe là công thành. Sau nửa canh giờ, công thành một phương bị giết đến liên tục bại lui, xoay người mà chạy. Thủ thành một phương đắc thắng sau, lập tức tiến lên cấp những thứ kia nằm trên đất bị thương yêu ma bổ đao, phốc phốc phốc, tận giết chém giết. Thắng lợi, giống. Thắng lợi yêu ma rồi rít giơ lên trong tay vũ khí, không ngừng phát ra gầm thét, đây nên là bọn nó biểu đạt hoan hô thanh âm. Chương 177, bốn vực một thánh địa chương 177, bốn vực một thánh địa rất nhanh, những thứ này thủ thành yêu ma trở về thành, lại lần nữa bình tĩnh lại. Đi. Bắt một cái yêu ma hỏi một chút. Ân Thiên Tử nói câu, hai người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, bọn họ lặng lẽ sở tới đến đám kia đánh thua trận yêu ma sau lưng, không cần Ân Thiên Tử phân phó, Mạc Vũ giơ tay lên khẽ bổ. Mèo. Đi ở phía sau cùng một cái lang yêu trong nháy mắt liền bị nhiếp đi qua. Về phần trước mặt những thứ kia yêu ma, căn bản cũng không có phát hiện sau lưng thiếu một cái chiến hữu. Cái này lang yêu phát hiện mình toàn thân yêu lực bị giam cầm, không thể nói chuyện cũng không thể động, trong lúc nhất thời hoảng sợ không dứt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà, cho đến thấy được trước mặt nhiều hai người thời điểm nó càng hoảng sợ. Cái này lang yêu thế nhưng là bị bắt phẩm yêu ma à, hai người này có thể vô thanh vô tức đưa nó khống chế được làm tới, cái này cỡ nào thực lực khủng bố. Sợ rằng ít nhất phải lục phẩm, thậm chí cao hơn. Vậy mà, hai người này đem chụp tới, cũng không câu hỏi, liền có thể kính bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Gật đầu một cái, lại lắc đầu, lại là chật 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 một phen, không biết bọn họ muốn làm gì, đơn giản thiếu chút nữa đem Lang Yêu dọa cho chết rồi. Đây là Ân Thiên Tử bọn họ tiếp xúc được cái này xui nơi trong thứ nhất cái yêu ma, đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút. Một phen nghiên cứu một chút tới, nơi này yêu ma cùng bên ngoài không kém nhiều. Chẳng qua là, trong thân thể năng lượng lại cùng bên ngoài bất đồng. Này trong cơ thể năng lượng tràn đầy xui, có thể nói, từ thân thể đến linh hồn tất cả đều bị xui nhuộm dần, cùng thế giới bên ngoài sinh vật hoàn toàn bất đồng. Nơi này là địa phương nào? Ân Thiên Tử trầm giọng hỏi. Lang Yêu phát hiện mình đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện, chẳng qua là thân thể vẫn không thể nhúc nhích mà thôi. Các ngươi là người nào? Hồ Yêu mặt phẫn nộ mở miệng liền quát hỏi. Ba. Vừa mới dứt lời, trên mặt liền hung hăng chịu một cái tát. Các bản vương đàng hoàng một chút, không phải nuốt ngươi. Quen đối phương một cái tát sau, Mặc Vũ nhìn chằm chằm đôi sợ hãi con ngươi hung tợn quát lên. Trong ngay mắt, cái này yêu sói liền sợ, trước mắt cái này đại hán mặt đen khí tức trên người thật sự là quá kinh khủng. Sợ rằng, liền bọn họ thành chủ cũng không có cường liệt như vậy cảm giác các bách, không khỏi run lẩy bẩy. Dạ, nơi này gọi Phù Bình Sơn Mạch, ta là Phục Kế Thành. Hôm nay phó thành chủ mang theo chúng ta tới tấn công cái này cuồng thú thành, chẳng qua là... Nó đội vàng thành thật trả lời, phía sau chưa nói, nhưng vẫn là cúi đầu. Còn có thể là cái gì, đương nhiên là bại, mới vừa rồi Ân Thiên Tử hai người thế nhưng là trên không trung thấy rất rõ ràng. Dĩ nhiên, đối với bọn họ đánh trận chuyện nhỏ Ân Thiên Tử tất nhiên không hề quan tâm, lại mở miệng hỏi, nói một chút cái này xui nơi thế lực. Cái này hỏi, Lang Yêu sáng rõ sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, các ngươi không phải người nơi này. Sự phát hiện này, đơn giản để cho hắn cảm thấy không thể tin nổi. Xui nơi, cực ít có người bên ngoài có thể đi vào. Bởi vì, sau khi đi vào nhiễm phải xui, sau này cũng đừng nghĩ sẽ rời đi. Trong truyền thuyết lần trước có người bên ngoài đi vào, đều là hàng ngàn năm trước chuyện. Bây giờ, để cho hắn một cái thấy hai cái, nội tâm tất nhiên rung động không dứt. Ba. Đáp lời là tốt rồi, lại nói chút có không có, bản vương nuốt ngươi. Mặc Vũ một cái tát quất vào đối phương trên mặt. Dạ. Lang Yêu liên tục xưng phải. Toàn bộ xui nơi chia làm bốn vực một thánh địa. Thanh Long vực, Bạch Hổ vực, Huyền Vũ vực cùng Chu Tức vực. Nơi này là Bạch Hổ vực, vực chủ là Bạch Hổ Thánh Vương. Theo cái này Lang Yêu giảng thuật, trong miệng nó đã nói tứ đại vực chính là kia bốn điều dãy núi, chính là dựa theo bốn thánh thú tên mệnh danh. Mặt đông chính là Thanh Long, mặt tây Bạch Hổ, phía bắc Huyền Vũ, phía nam Chu Tước. Về phần một thánh địa, chính là trung ương cái đó hình núi quan địa khu. Bốn vực vì bốn cái thế lực, phân biệt từ bốn cái tam phẩm cường giả nắm giữ, cũng xưng là Thánh Vương. Mà trung gian thánh địa, cái này Lang Yêu thân phận quá thấp, không hề rõ ràng bên trong cụ thể có cái gì. Chỉ biết là bốn vực trong người cũng không dám tùy ý tiến vào. Nếu tự mình tiến vào, sẽ bị trực tiếp đánh chết, không có người có thể trở ra. Nhưng là bốn vực trong cao tầng cùng trong thánh địa là có liên hệ. Bốn vực trong có vô số người, nhưng cũng chỉ là những yêu ma này nuôi nhốt thức ăn mà thôi. Mặc dù có thể bình thường sinh hoạt, vẫn sống giống súc vật vậy. Tóm lại, rất nhiều chỉ có thể sống đến mười mấy tuổi sẽ gặp bị ăn sạch, cực ít có thể sống đến trưởng thành. Về phần lao nhân, ở chỗ này cơ bản không thể nào biết xuất hiện. Yêu ma cũng không đốc, làm sao có thể đem người dưỡng đến già rồi? Không chỉ có riêng chẳng qua là lãng phí lương thực, càng là bởi vì người già rồi thịt liền già rồi cũng không tốt ăn. Nghe đến đó, Ân Thiên Tử đã là trong lòng dâng lên lạnh lẽo. Ngay cả Mặc Vũ con yêu thú này, sau khi nghe cũng là nổi trận lôi đình. Hắn cũng chưa từng ăn người, mà nơi này yêu ma vậy mà đem người nuôi nhốt ăn, đơn giản tội đại ác cực. Mặc Vũ nét mặt phản ứng Ân Thiên Tử cũng đặt ở trong mắt, trong lòng phi thường hài lòng. Hai vị đại nhân tha mạng, ta biết đều nói, thả nhỏ một cái sinh. Lang Yêu lời còn chưa nói hết, vì một tiếng, một đạo hắc mang thoáng qua, Lang Yêu đã đầu người rơi xuống đất. Đối với loại này lấy người làm thức ăn yêu ma, không cần Ân Thiên Tử phân phó, Mặc Vũ trực tiếp ra tay chém giết. Chủ nhân, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Đi trước trong thành nhìn một chút tình huống cụ thể lại nói. Ân Thiên Tử nói xong, hai người lập tức biến mất thân hình hướng trong thành bay đi. Trong cùng thú thành, cao lớn trên tường thành coi chừng không ít yêu thú, chủ yếu là phòng ngừa có kẻ địch tấn công. Về phần người ở bên trong chạy trốn, căn bản không ai sẽ trốn. Bởi vì, người nơi này đều là nhỏ yếu, nếu không có thành trì bảo vệ, đến bên ngoài sơn giã liền một ngày đều chết hết cũng sẽ bị yêu ma giã thú ăn. Bên ngoài thành trì, có mảng lớn đồng ruộng, không ít cường tráng đang làm việc. Bất quá, những người này đều là sắc mặt vàng gọn, cặp mắt vô thần, đều là một bộ chết lặng dáng vẻ. Ân Thiên Tử biết, những người này từ ra đời liền bị nuôi nhốt, đã sớm mất đi tinh khí thần, càng không thể nào có người nào cách có thể nói, chẳng qua là công cụ nhân mà thôi. Trung quanh có yêu ma coi chừng, cũng không phải phòng ngừa những người này chạy trốn, mà là phòng ngừa sẽ có giã thú hoặc là cái khác yêu ma tới cướp người ăn. Loài người ở xui nơi chính là yêu ma khẩu lương, mà mới vừa rồi những thứ kia bởi vì đánh trận sau khi chết té xuống đất thi thể, lại nhanh chóng bị trong thành yêu ma liền cắn ướt, không ăn hết lúc này mới bỏ bao trở về thành đi. Về phần những thi thể này là địch hay bạn, không có yêu ma quan tâm cái này. Khi còn sống là chiến hữu của mình, chết rồi cũng chỉ có thể trở thành thức ăn. Cái này chính là xui nơi pháp tắc sinh tồn. Hai người lặng lẽ tiến vào trong thành trì, những thực lực này chỉ có bát cửu phẩm thủ thành yêu ma tự nhiên không thể nào phát hiện bọn họ. Trong thành, trên đường phố tình cờ có người đi lại, nhưng tuyệt đại nhiều đều là yêu ma mà thôi. Ở chỗ này, tự nhiên không thể nào có cái gì cửa hàng. Từng hàng nhà, đơn sơ tới cực điểm, mấy khối ván gỗ tử, một ít cỏ dại ngập đầu, chính là một gian phòng ốc. Rất nhiều nhà, thậm chí ngay cả không có cửa đâu, mỗi cái trong phòng chính là người một nhà, toàn bộ nằm trên đất, liền y phục cũng không có toàn bộ trần trụi. Tóm lại, tất cả mọi người cũng sắc mặt vàng gọn, vẻ mặt chết lặng vô thần, giống như zombie bình thường. Chương 178, đồ thành chương 178, đổ thành những người này đều là bị nuôi nhốt thức ăn, không có hy vọng có thể nói, mỗi ngày chỉ có thể lao động, không ngừng lớn lên, sau đó chờ bị ăn. Cuộc sống như thế đều đã không thể được gọi là người, cùng súc vật không khác. Ân Thiên Tử chỉ có thể thầm than một tiếng, trong lòng càng phát ra kiên định phải đem cái này xuôi nơi người giải cứu. Rất nhanh, đi tới một chỗ cực lớn trong sân. Xa xa là có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc nói, khắp nơi đều là người thi thể, có mới vừa giết chết, cũng có đang cắt, có nổi lớn trung chính ở đun nấu. Một đám hơn 20 đếm người đang đứng xếp hàng chờ bị chém giết, đa số là nam tử, trong đó còn có mấy cái đứa trẻ. Mặc dù những người này đã sớm không có hy vọng, không có tinh khí thần, thế nhưng là do bởi sinh vật bản năng biết mình sẽ phải chết, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy. Bất quá, không ai dám trốn, lại không dám phản kháng, chỉ đành phải đàng hoàng chờ đến phiên mình bị giết. Một cái nam tử bị yêu ma kéo qua đi, vì một tiếng trực tiếp treo ở một cái lớn lưới câu bên trên. Lưới câu từ này cổ xuyên qua, máu tươi chảy xuống, nam tử này sắc mặt cực kỳ thống khổ, vùng vây mấy cái liền bất động. Yêu ma một đao đem mở ngực một bụng, ngay sau đó đem nội tạng làm sạch sẽ, tắm cũng không tắm trực tiếp ném vào nước sôi sôi trào trong nồi. Sau đó đến phiên một cái 5-6 tuổi đứa bé, yêu ma đem này chộp vào trên tay. Yêu ma cười toe toét răng nanh, đầu lưỡi liếm môi một cái cười nói, ta liền thích đứa bé, thịt mềm được không được. Ngay sau đó, liền muốn đem cũng treo ở câu bên trên. Vì một đạo hắc mang thoáng qua, cái này yêu ma đầu liền bay, bịch một tiếng rơi vào sôi trào trong nồi. Nhất thời máu tươi phun 1 mét bao cao, đứa bé cả người đều bị máu tươi dính một thần, qua mấy giây sau không đầu yêu ma mất đi lực lượng, bịch một tiếng ngã xuống đất, đứa bé bò dậy liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên dọa cho phát sợ. Ai làm? Cho đến lúc này, bên cạnh yêu ma mới phát hiện, lên tiếng giống to, sau đó từng cái một yêu ma cầm lên trên tay đồ đao để phòng đứng lên. Phốc phốc phốc. Mấy đạo hắc mang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền có mấy viên yêu ma đầu lâu bay lên, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Giết. Ân Thiên Tử lúc này trong lồng ngực đã là tràn đầy lửa giận, nơi này đơn giản chính là địa ngục nhân gian. Hắn muốn giết sạch toàn bộ yêu ma, còn nhân loại nơi này một cái lẽ công bằng. Hai người lúc này cũng không trang, trực tiếp hiện lộ thân hình, sau đó liền mở giết. Giống. Cũng sớm đã không nhịn nổi mặt vũ, lúc này phát ra một tiếng long ngâm, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh trường đao màu đen, xông ra liền bắt đầu đánh chết yêu ma. Ân Thiên Tử lúc này cũng lấy ra trạng tà kiếm, tâm niệm vừa động, kim quang bay vụt, không ngừng đem từng viên yêu ma đầu lâu chém gục. Một ngày này, nhất định là đổ thành ngày. Đồ, chính là những yêu ma này. Như vậy tàn sát, động tĩnh không nhỏ, trong thành yêu ma rối rít hướng bên này chạy tới. Trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, gào thét không dứt. Mặc Vũ sở dĩ không lo Ân Thiên Tử an nguy, đó là bởi vì hắn sớm dùng thần thức dò xét qua, toàn bộ thành trì mạnh nhất cũng bất quá là một cái lục phẩm yêu ma, tuyệt đối không thể thương tổn được Ân Thiên Tử. Hai người liền như vậy bằng nhanh nhất tốc độ thu cắt vây giết tới yêu ma, rất nhanh, cũng đã chém giết trên trăm yêu ma. Mà lúc này đây, những thứ kia yêu ma cũng rốt cuộc phản ứng kịp, kẻ địch mặc dù chỉ có hai người, thế nhưng là thực lực quá mức hùng mạnh, không phải bọn nó có thể đối phó. Cho dù xông lên, vậy cũng chẳng qua là tặng không tính mạng. Vì vậy rối rít hướng trong thành trung tâm nhất phương hướng bỏ chạy, bọn nó không phải chạy trốn, mà là tại hướng trung tâm thành hội tụ lực lượng. Cái này cùng thú thành trung tâm, tự nhiên ở chính là tòa thành trì này người thống trị, lục phẩm yêu ma. Rất nhanh, mấy trăm yêu ma ở một cái lục phẩm báo yêu dẫn hạ vào tới. Từng cái một yêu ma trong mắt máu đỏ, tức giận không thôi, chỉ cần thành chủ ra lệnh một tiếng sẽ gặp nhào lên đem trước mắt hai người này xé nát, sau đó ăn hết. Các ngươi là người nào, lại dám giết tới ta trong cùng thú thành tới? Cầm đầu báo yêu không phải người ngu, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát liền giết chết trên nó trăm thủ hạ, không thể không cẩn thận. Hừ, chỉ có yêu ma, không xứng biết bọn ta thân phận, đi chết đi. Mặc Vũ lười cân đối phương nói nhảm, phất tay cầm trong tay trường đao màu đen ném ra đi. Bá, một đạo hắc mang trong nháy mắt xuất hiện, chừng hơn trăm thước chi cự, lấy một loại quỷ dị tốc độ sẽ qua. Trong nháy mắt, đao lại trở về Mặc Vũ trong tay. Thẳng đến lúc này, mấy trăm yêu ma mới phản ứng được, thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy giây sau, bọn họ tựa hồ phản ứng kịp, đều là cúi đầu hướng trên người mình nhìn, mới phát hiện trên bụng của mình xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi từ trong đó nhô ra. Đao thật là nhanh. Đây là toàn bộ yêu ma trong lòng cuối cùng suy nghĩ. Bịch bịch. Toàn bộ yêu ma thân thể bị chia ra làm hai, toàn bộ té xuống đất, máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất đều là. Một đao chém giết mấy trăm yêu ma, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Dĩ nhiên không phải bởi vì bọn nó quá yếu, mà là Mặc Vũ quá mạnh mẽ, nhị phẩm đại năng khủng bố không chỉ có riêng ở đây. Chỉ bất quá, đối phó những thứ này nhỏ lâu lâu, tiện tay một đao liền có thể. Nếu không phải không thể gây tổn thương cho trong thành loài người, Mặc Vũ thậm chí có thể một cái tắt liền đem cái này cả tòa thành trì cấp vỡ thành thịt nát. Lại dụng thần biết tìm một phen, đem mấy cái nhát gan trốn yêu ma chém giết sau, Ân Thiên Tử liền đem trong thành tất cả mọi người tụ tập lại. Trong thành người, đại khái nhìn lướt qua, lại có hơn 10.000 nhiều. Những người này trên mặt sáng rõ mang theo hoảng sợ, mới vừa rồi động tĩnh bọn họ đã sớm nghe được, chẳng qua là còn không biết chuyện gì xảy ra. Bản thân chính là thành hoàng thần, hôm nay tới giải cứu bọn ngươi, các ngươi có thể nghe hiểu bản thân vậy sao? Ân Thiên Tử đứng trong cao không, để cho tiện người phía dưới có thể thấy được bản thân, hắn còn cố ý đem thân hình phóng đại đến mười mấy trượng chi cự, giống như một tôn như người khổng lồ đứng giữa không trung, uy thế này tuyệt đối rung động. Phía dưới tất cả mọi người đều là hoảng sợ không ngừng gật đầu, không biết sau đó đối mặt bản thân chính là cái dạng gì nguy hiểm. Bản thân đã đem bên trong thành toàn bộ yêu ma chém giết, sau này các ngươi không cần lại lo âu trở thành thức ăn của bọn họ, các ngươi tự do. Ân Thiên Tử thanh âm chậm rãi vang lên. Thế nhưng là, không như trong tưởng tượng tất cả mọi người bộc phát ra hoan hô. Ngược lại là những người này càng thêm thấp thỏm lo âu đứng lên, đối với dạng này phản ứng, Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút cũng liền hiểu. Các ngươi là lo âu cái khác yêu ma gặp qua đem các ngươi ăn chưa? Ân Thiên Tử lại hỏi. Những người này lại rối rít gật đầu, kỳ thực, có yêu ma nuôi nhốt bọn họ còn có thể sống một ít đầu năm. Thế nhưng là, nếu không có yêu ma che chở vậy, bên ngoài thành cái khác yêu ma cùng hung thú vọt vào thành, bọn họ trong nháy mắt chỉ biết toàn bộ trở thành thức ăn, ngược lại thảm hại hơn. Đại gia không cần sợ hãi, các ngươi chỉ cần cung phụng bản thần chắc chắn sẽ che chở các ngươi. Ân Thiên Tử vừa giọng an ủi lòng người nói, đây là có thật không? Thật có thể che chở chúng ta sao? Sau này vẫn sẽ hay không ăn chúng ta? Một lát sau, có người mở miệng nói chuyện, tiếp theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu nói chuyện, hơn 10.000 người trong lúc nhất thời trở nên hò hét ầm ĩ. Đại gia yên tâm, bản thần chính là chính trực thần linh, chỉ biết che chở các ngươi, không ăn thì người. Soạt. Ân Thiên Tử vậy trong nháy mắt đưa đến tất cả mọi người một trận xôn xao, tất cả đều kích động. Chương 179, thuộc địa thành hoàng miếu chương 179, thuộc địa thành hoàng miếu đa tạ thành hoàng thần giải cứu chúng ta, cảm ơn. Rốt cuộc, có một cái cường tráng nam tử cao giọng hô to. Bịch, hắn đầy mặt kích động, nước mắt phạch một cái liền cút rơi ra tới quỳ dưới đất. Đã có một lần tức có lần thứ hai, như hiệu ứng độ mì nổ bình thường, trong chốc lát hơn 10.000 người toàn bộ cũng quỳ dưới đất. Những người này không ngừng dập đầu cảm tạ, có khóc có cười, có la to, đều không tướng một. Mà duy nhất giống nhau chính là, những người này kia chết lặng trong ánh mắt lúc này nhiều lau một cái tinh mang. Đây là ánh sáng hy vọng, là đối tương lai ước mơ còn mang. Ân Thiên Tử thấy sắp xỉ, đối một bên Mặc Vũ phân phó một câu. Mặc Vũ ngay sau đó rời đi, chỉ nghe được bên ngoài thành xa xa trong dãy núi truyền tới tiếng ầm ầm. Một lát sau, liền thấy được trên tay hắn nâng một tôn tượng đá cực lớn mà tới. Tượng đá này lại là một tôn thành hoàng giống như. Mặc Vũ bởi vì chưa thấy qua thành hoàng giống như là hình dáng gì, cho nên liền dựa theo Ân Thiên Tử bộ dáng chế tạo một tôn tới. Ầm. Một tiếng nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên, thành hoàng thần tượng rơi vào cực lớn trên quảng trường. Tôn thần này giống như chừng 30 mét chi cự, vô cùng uy nghiêm, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng rung động không dứt. Sau đó, Mạc Vũ lại lấy được một cái đá điêu thành cực lớn lư hương, bên trong còn tỉ mỉ trang bị đầy đủ bùn đất. Ân Thiên Tử phất tay, làm ra một đống lớn thơm, giống như núi nhỏ chồng chất tại một bên. Không cần phân phó, Mạc Vũ lập tức rơi xuống từ trên không, cầm lên một nén hương đốt, ngay sau đó dập đầu, sau đó đem thơm cắm vào trước mặt lư hương trong. Mở miếu, Mạc Vũ hô to một tiếng. Đinh, kiểm tra đến thuộc địa cùng thú thành trở thành thành hoàng miếu hạt địa. Lúc này, hệ thống thanh âm thanh thúy kia vang lên. Ân Thiên Tử mắt lườm một cái, không khỏi mừng lớn. Quả nhiên hữu dụng, nếu hắn không là không cần làm những chuyện này, cũng chính là muốn nhìn một chút có hữu dụng hay không. Thuộc địa. Đại khái thuộc địa ý tứ chính là mình hạt địa ra hạt địa, cùng chủ hạt địa không chỗ giáp nhau một loại gọi. Ừm, tiếng xưng hô này thật đúng là khích hào. Chúc mừng ký chủ đạt được thứ nhất cái thuộc địa, hệ thống tưởng thưởng phân thân thần thông. Ân Thiên Tử nhất thời mừng rỡ trong lòng, đây không phải là ngủ gật đến rồi sẽ đưa gối đầu sao? Đang giàu an bài thế nào những thứ này thuộc địa đâu, mặc dù lúc này là chiếm lĩnh, nhưng bọn họ không thể nào một mực đóng tại nơi này. Một khi rời đi, chung quanh yêu ma trong nháy mắt chỉ biết đem nơi này chiếm lĩnh, như vậy hắn làm đây hết thảy chính là phí công. Bây giờ có phân thân thần thông, cái này giải quyết lửa xém lông mày. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ đã bắt đầu. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, ngũ phẩm thân phận, phủ thành hoàng hạt địa, thương phong phủ, quý ngân, nguyên giang phủ, đàn lòng phủ thuộc địa, cùng thú thành hương khói, 16 tỷ vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, hưởng tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trạm tạc kiếm, nghiệt tính đài bảy ti, âm dương ti, tốc báo ti, cụ sát ti, tưởng thiện ti, phá tác ti, tăng lộc ti, chú thọ ti, âm minh đài, 10,000 hệ thống thương thành. Huyền cấp có Mặc Vũ làm mẫu, mọi người cũng bắt đầu rối rít đi theo học, dân hương dập đầu. Ân Thiên Tử lúc này đã thu hồi cực lớn pháp tượng, tâm niệm vừa động, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc người từ này trong thân thể đi ra. Suy nghĩ của mình vậy mà có thể đồng thời xuất hiện ở chủ thể cùng phân thân trong, loại cảm giác này thật đúng là thần kỳ. Hơn nữa, cái này phân thân vẫn còn có suy nghĩ của mình, hơn nữa chủ thể có thể đồng thời cảm giác được. Cái này thần thông, đơn giản lại là một tràng. Chẳng qua là, đạo này phân thân chỉ có lục phẩm, so chủ thể thực lực yếu đi một cái phẩm cấp. Nhưng cái này đã đủ rồi, phải biết Cung thú thành bây giờ đã là hắn hạt địa, cho dù phân thân chỉ có lục phẩm, nhưng cũng nhẹ nhõm chấn áp tứ phẩm. Ra mắt bản thể, phân thân hướng Ân Thiên Tử thi lễ một cái. Thật tốt bảo vệ nơi đây. Ân Thiên Tử cười một tiếng. Là. Phân thân gật đầu một cái. Ta đi đi thôi. Ân Thiên Tử phân phó một tiếng, liền cùng Mặc Vũ nhanh chóng rời đi. Trước Ân Thiên Tử vì bảo hiểm, thế nhưng là gạt chính Mặc Vũ chẳng qua là phân thân, bây giờ mà là thật sự có cái này phân thân thần thông. Như vậy, hắn ngược lại có thể một tòa thành thu phục, lấy hai người sức chiến đấu, tốc độ tiến lên nên rất nhanh. Sau đó, tự nhiên cũng giao cho Mặc Vũ, Ân Thiên Tử chẳng qua là một cái đứng ở một bên xem cuộc vui ăn dưa của chúng. Ở Mặc Vũ thủ đoạn sấm sét dưới, thứ nhì tòa thành trì rất nhanh liền trở thành thành hoàng miếu thuộc địa hạt địa. Một đường đẩy tới, phàm là yêu ma toàn bộ tận giết. Rất nhanh, Phú Bình Sơn mạch đã ở trở thành thành hoàng miếu hạt địa. Mà theo thu phục thành trì càng ngày càng nhiều, càng đi Thánh Vương thành phương hướng, yêu ma cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Ân Thiên Tử lại phân ra mấy trăm phần thần, để bọn họ đi trước vòng ngoài những thứ kia thành trì, ngược lại ổn thỏa. Nhưng đi thêm về phía trước đi, không ít thành trì đã xuất hiện ngũ phẩm cường giả. Hắn cũng chỉ đành để cho Mặc Vũ thu phục một tòa thành trì, hắn liền an bài một bộ phân thân chấn giữ nơi đây. Mỗi ngày bọn họ đại khái có thể thu phục vài chục tòa thành trì, tốc độ như vậy tuy đã rất nhanh, nhưng là vẫn dùng thời gian một tháng bọn họ mới cuối cùng đi tới Thánh Vương Thành. Chỗ ngồi này Thánh Vương Thành, dĩ nhiên chính là Bạch Hổ Thánh Vương chỗ cư trú. Thành này lớn vô cùng, từ xa nhìn lại giống như một con cự thú bò dạp với đại địa, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cái này Thánh Vương Thành diện tích tuyệt đối có vài trăm dặm, nói là một cái nước nhỏ cũng không quá đáng. Mà thành trì bên cạnh, có một tòa ngọn núi to lớn đứng ở bên phải, dáng như một con mãnh hổ, khí phách uy vũ, tản ra khủng bố hung lệ khí. Đây là dùng đại pháp lực dùng một ngọn núi cấp cứng rắn điêu khắc đi ra, thật đúng là mà lớn. Hai người đứng ở không trung, đều bị tòa thành lớn này quy mô rung động. Ra tay. Ân Thiên Tử nhìn bên cạnh một cái, Mạc Vũ giơ tay lên giữa bổ ra một đao. Đạo này đao mang có chừng hơn ngàn mét chí cự, một cái đánh vào thành trì trên. Ầm. Một tiếng nổ vang phóng lên cao, mảng lớn thành tường hét lên rồi ngã gục. Lực lượng kinh khủng đem bụi đất cuốn lên, vậy mà dâng lên một đóa mấy trăm trượng mây hình ngấm. Rất nhanh, trong thành liền bay ra vô số đạo yêu ma bóng dáng. Không hổ là Thánh Vương Thành, một phương thống suất chỗ cư trú. Bay ra ngoài những yêu ma này kém cỏi nhất đều là lục phẩm, mạnh nhất đã là tứ phẩm, sợ không phải có trên trăm nhiều. Lực lượng như vậy, để ở nơi lâu đều là một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng, ở tột cùng cao thủ trước mặt, hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Người tới người nào, dám can đảm ở Bạch Hổ Thánh Vương Thành can rỡ. Dẫn đầu tứ phẩm yêu ma trầm giọng giận dữ hét. Bá. Mạc Vũ nhanh chóng bung ra một đao. Bay ở không trung trên trăm yêu ma dưới một đao này liền phản ứng cũng không có, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, thi thể rối rít rơi xuống, máu của người. Hừ, nói nhảm nhiều quá. Mạc Vũ không thèm hừ lạnh một tiếng, thu hồi hắc đao. Giống. Lúc này, trung tâm thành phương hướng một đạo tiếng hổ gầm truyền tới, ngay sau đó một đạo thân hình nhanh chóng mà tới. Đạo thân ảnh này chiều cao mấy thước, thể phách dị thường khôi ngô, trên người tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Này yêu chính là Bạch Hổ vực Bạch Hổ Thánh Vương, một con hoa ban điếu tình Bạch Hổ yêu. Chương 180, diện Bạch Hổ Thánh Thành chương 180. Diện Bạch Hổ Thánh Thành hoa ban điếu tình Bạch Hổ yêu ở hai người mấy trăm mét chỗ dừng lại, kia thân thể to lớn khôi ngô dị thường, người trưởng thành ở này trước mặt đơn giản hay cùng hai ba tuổi nhỏ sữa bé con sắp xỉ. Người này đã sớm hóa thành nhân thân, nhưng là tóc mai hai bên còn cất giữ màu trắng hổ lông, cái trán trung tâm còn có một cái màu đỏ chữ vương, không biết là viết lên vẫn là lấy hướng màu lông lưu lại. Một thân quỷ hoa khôi giáp khoác lên người, trên người từng khối bắp thịt nô lên, trên vai khiêng một thanh quỷ đầu đại đao, đao này sợ không phải cùng người này vậy vừa rộng lại lớn xem ra cực kỳ không ổn, hay cùng trong trò chơi nhân vật sắp xỉ. Trên người khí tức nguy hiểm phát ra, thật tam phẩm thực lực. Cỗ này khí tức khủng bố dưới, Ân Tiên Tử cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt, hay là một bên Mặc Vũ nhận ra được, lập tức phóng ra một đạo khí tức đem hắn bao phủ, lúc này mới triệt tiêu cảm giác áp bách. Cho đến giờ phút này, Ân Tiên Tử mới chân chân thiết thiết cảm nhận được tam phẩm siêu cấp cao thủ khủng bố. Trước kia đều là ở bản thân hạt địa trong, thật không có cảm giác được có bao nhiêu lợi hại, bây giờ mà, mới vừa vẫn còn có chút nhỏ mất thể diện. Cũng được, Mặc Vũ chỉ cho là đây là phân thân của mình, thực lực không đủ cũng không phải mất thể diện. Rất nhanh, trong thành rậm rạp chẳng chịt yêu ma bay lên trời hướng bên này đánh tới. Rất nhanh, Bạch Hổ Thánh Vương sau lưng liền đứng nhìn không thấy cuối thủ hạ. Những yêu ma này thực lực cũng rất khủng bố, thực lực yếu cũng không có tư cách tới trước trợ trận. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại chỗ rất xa phía sau cùng cùng bên trên nhất đều là lục phẩm cao thủ, trung gian bộ phận thời là ngũ phẩm, theo thật sát Bạch Hổ Thánh Vương bên người thì tất cả đều là tứ phẩm. Mà dán chặt Bạch Hổ Thánh Vương chính là hai vị tam phẩm siêu cấp cao thủ, một con sói yêu cùng một con bọ yêu, đều là tam phẩm sơ kỳ. Bạch Hổ Thánh Vương thời là tam phẩm hậu kỳ, cái này vực nơi chúa tể lực lượng tất cả đều ở đây. Ngươi là người phương nào, vì sao tới ta Bạch Hổ Thánh Thành giết người? Bạch Hổ Thánh Vương trực tiếp xem Mạc Vũ hỏi, căn bản không có đem Ân Thiên Tử để ở trong mắt, chỉ có một cái tứ phẩm, còn không bị hắn để ở trong mắt. Mà Mạc Vũ, hắn mới hoàn toàn nhìn không thấu. Trong lòng thất vọng, cho nên mới không có đi lên liền đánh, đồng thời cũng tiềm thức cho là Mạc Vũ là người dẫn đầu, mà Ân Thiên Tử chẳng qua là cái tiểu tùy tùng. Ngươi chính là Bạch Hổ Thánh Vương? Ân Thiên Tử mở miệng hỏi. Bạch Hổ Thánh Vương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vậy mà không phải Mạc Vũ nói chuyện, mà là cái này tiểu tùy tùng. Không đúng, hiện tại hắn mới chú ý tới, hai người chỗ đứng có lối. Ân Thiên Tử đứng ở phía trước, mà Mạc Vũ thì lạc hậu nửa thân vị, kết hợp với hắn mở miệng trước, cái này đã nói rõ vấn đề. Người cầm đầu lại là cái này tứ phẩm nho nhỏ quỷ tu, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể lấy phẩm chất thấp cầm đầu, nói rõ quỷ tu sau lưng có thế lực lớn, lại thân phận cực cao. Thế nhưng là, cái này xui nơi trong chỉ có tứ đại thế lực, chấn giữ bốn vực, nơi nào còn có những thế lực khác? Chính là bản Thánh Vương, ngươi thì là người nào? Bản thân chính là chủ quản âm ti thành hoàng thần. Thành hoàng thần? Bạch Hổ Thánh Vương mặt mờ mịt, bày tỏ chưa nghe nói qua. Ta hỏi ngươi đáp. Ân Thiên Tử khí phách không dứt nói xong câu đó, lại tiếp tục hỏi, trong thánh địa có cái gì? Hừ, khẩu khí không nhỏ, lại dám đánh nghe thánh địa chuyện, muốn chết? Giết cho ta. Bạch Hổ Thánh Vương cũng bị hỏi hỏa khí, chỉ có một cái tứ phẩm quỷ tu lại dám ở hắn cái này thánh vương trước mặt hất hàm sai khiến, đây là đối hắn vũ nhục. Ra lệnh một tiếng, nhất thời chung quanh thủ hạ rối rít buộc phát ra sát ý ngút trời, gơ múa vũ khí trong tay của mình xông lên đánh giết đi ra. Giết. Ân Thiên Tử không hề động, chẳng qua là trong miệng nhẹ thở ra một chữ giết. Mặc Vũ một bước tiến lên, trong tay hắc đao đột nhiên vung lên, bổ ngang mà đi. Ông, màu đen đao mang bổ ra, đạt tới khủng bố 1.000m chi cự, uy thế chi khủng bố. Đao mang thế đi nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, nháy mắt liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đây là một loại rất mâu thuẫn hiện tượng. Những thứ kia tam phẩm cao thủ trước hết phản ứng kịp, trong lòng kinh hãi, lập tức tung cánh vọt trời xanh lên. Tứ phẩm yêu ma thấy được tam phẩm đại nhân bay lên cũng phản ứng kịp đi theo trên không trung để cao thân hình. Thế nhưng là phía sau những thứ kia tứ phẩm dưới yêu ma coi như thảm, căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy ngang hông có dị dạng. Tiềm thức túi đầu nhìn một cái, ngang hông đã nhiều hơn một đạo huyết tuyến, sau đó đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Sau đó nửa người trên liền cùng nửa người dưới chia liệt, thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống, bởi vì có sông lại quá tính, còn đi phía trước chợt đi một chút khoảng cách mới nặng nề ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, phía dưới chất đầy đại lượng bị chém đứt thi thể, có thể dùng chất đống như núi để hình dung. Một đao, vẹn vẹn chỉ là một đao mà thôi, cái này Bạch Hổ Thánh vực cao cấp sức chiến đấu chỉ còn lại 3 cái tam phẩm cùng hơn 100 tứ phẩm mà thôi. T. Đây là kinh khủng bực nào thực lực, Bạch Hổ Thánh Vương chờ 3 cái tam phẩm siêu cấp cao thủ, đều là mặt kinh hãi cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên, kinh hãi muốn chiếm phần lớn. Bọn họ giờ phút này, hoảng sợ vạn trạng, thậm chí có yêu ma đã cảm giác được hai tay của mình đang run rẩy. Cho dù Bạch Hổ Thánh Vương, hắn cũng có thể làm được một điểm này, một đao đem những thứ này tứ phẩm trở xuống yêu ma chém giết. Thế nhưng là, mới vừa rồi một đao kia, nếu như hắn cứng rắn chịu vậy coi như không chết cũng tất bị thương. Phải biết, hắn nhưng là tam phẩm hậu kỳ thực lực. Chẳng lẽ, người này là tam phẩm tột cùng cũng được? Xui nơi, gì là xuất hiện một cái như vậy cường giả khủng bố? Các ngươi đến tột cùng là người nào? Bạch Hổ Thánh Vương hét. Đem này hồ bắt, còn lại cũng giết. Ân Thiên Tử lên tiếng. Là. Mặc Vũ đáp một tiếng, veo một cái hướng về phía lũ yêu ma bay đi. Thấy vậy, còn thừa lại những người này mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng biết lúc này chỉ có thể chém giết mới có đường sống. Rồi rít cơ múa trên tay vũ khí, khí thế bùng nổ rồi rít phòng ngự. Dù là như vậy, những yêu ma này cũng không có dũng khí trước tiên công kích. Chuyện này còn phải Bạch Hổ Thánh Vương cái này 3 cái siêu cấp cao thủ để ở đằng trước. 3 cái yêu ma dĩ nhiên là không có dấu rốt, rồi rít toàn lực phóng ra uy thế, vũ khí trong tay giơ lên. Trong nháy mắt, nhiều như vậy cao thủ thả ra ngoài khí thế kinh khủng bực nào. Bọn họ tin tưởng, dù là tam phẩm tột cùng cao thủ cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Mặc Vũ một đao kia mặc dù khủng bố, nhưng đó là ở bọn họ sơ sẩy dưới tình huống. Nếu thật giống như bây giờ toàn lực đề phòng, nên không đến nỗi sẽ toàn bộ bị chém giết. Một giây kế tiếp, Mặc Vũ nhanh tăng tốc độ, trong tay màu đen đại đao trong nháy mắt từ cao mà bổ xuống đi. Ầm. Cực lớn đao mang hung hăng đụng vào lũ yêu ma hợp lực làm ra tới lồng phòng ngự bên trên, phát ra một tiếng khủng bố tiếng vang trầm đục. Lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, hoàn toàn không có sức đề kháng. Phanh phanh phanh. Hơn 100 tứ phẩm yêu ma, trong nháy mắt toàn bộ bị chấn động đến nổ lên, hóa thành huyết vụ hướng phía dưới chiếu xuống. Phốc phốc phốc. Lấy Bạch Hổ Thánh Vương cầm đầu 3 cái yêu ma dù chưa chết thân, nhưng cũng người bị thương nặng, rồi rít phun máu bay ngược mấy dặm. Thật là khủng khiếp một đao. Người này đến tột cùng là gì thực lực, cũng quá kinh khủng đi. Ba yêu liếc nhau một cái, xoay người liền trốn. Mặc Vũ sao có thể để bọn họ như nguyện, lấy một loại quỷ dị tốc độ đuổi theo, cơ đao chém liền. Vì một đao một cái, trực tiếp đem 2 cái tam phẩm sơ kỳ yêu ma trực tiếp chém giết. Mà Bạch Hổ Thánh Vương thì bị một đao đem cầm đao tay phải sóng vai bảng vị trí cấp chém dụng, ngay sau đó bị bắt. Ngươi là nhị phẩm đại năng. Chương 181, thu phục 4 thánh vực. Chương 181, thu phục 4 thánh vực. Ngươi là nhị phẩm đại năng. Bạch Hổ Thánh Vương hoảng sợ vạn trạng, lúc này như thế nào còn có thể không biết Mặc Vũ thực lực. Tam phẩm tuyệt cùng, đoạn bạn không làm được như vậy. Hừ, ngươi bây giờ mới biết ta, phản ứng thật chậm. Mặc Vũ một tay nhấc đao, một tay nhấc Bạch Hổ Thánh Vương cổ đi tới Ân Tiên Tử trước mặt. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Mặc Vũ tiện hề hề nết mép cười một tiếng, lộ ra 2 hàng răng cửa lớn. Chủ nhân. Bạch Hổ Thánh Vương nghe được Mặc Vũ tiếng xưng hô này, đơn giản hồn cũng mau hù dọa bay. Nhị phẩm đại năng, vậy mà xưng trước mắt cái này nhìn như chỉ có tứ phẩm cảnh giới quỷ tu vì chủ nhân. Má ơi, cái này cũng, đây cũng quá điên cùng đi. Chẳng lẽ trước mắt quỷ này tu thật ra là nhất phẩm thông thiên đại năng không được? Không trách hắn sẽ như thế nghĩ, thật sự là hôm nay phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Bản thân hỏi ngươi, trong thánh địa có cái gì? Ân Thiên Tử nhàn nhạt mở miệng hỏi lời. Bạch Hổ Thánh Vương mặc dù hoảng sợ vạn trạng, nhưng khi đề cập đến thánh sơn lúc, lại vẫn lựa chọn yên lặng. Giết đi, lưu kỳ hồn phách. Ân Thiên Tử phân phó nói. Bạch Hổ Thánh Vương cả kinh, vạn vạn không nghĩ tới đối phương như vậy quả quyết. Kịch tình không đúng, không phải là cho mình hứa hẹn chút chỗ tốt, sau đó bản thân lại như nói thật sao? Chẳng qua là, hắn vừa định mở miệng xin tha, đao mang chợt lóe, đầu hổ bay lên. Hồn phách trong nháy mắt bay ra liền muốn bỏ chạy, Ân Thiên Tử lập tức tế ra thành hoàng thần ấn đem thu nhiếp trong đó. Không có biện pháp, mặc dù đối phương chẳng qua là hồn phách, thế nhưng cũng là tam phẩm hồn phách, lấy thực lực của hắn bây giờ thật không thu được, chỉ đành phải mượn thành hoàng thần ấn. Đem trong thành yêu ma toàn bộ chu diệt, không chừa một ngống. Ân Thiên Tử phân phó nói, là. Mặc Vũ lập tức hướng trong thành bay đi, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu quét sạch hết thảy yêu ma. Chỗ ngồi này Bạch Hổ Thánh Thành thực tại quá lớn, dù là lấy Mặc Vũ nhị phẩm thực lực cũng đầy đủ dùng chừng mấy ngày mới rốt cục toàn bộ đem yêu ma chém giết xong. Ân Thiên Tử không khỏi cảm khái, nhị phẩm siêu cấp cao thủ thật đúng là dùng tốt. Không phải, đừng nói bắt lại Bạch Hổ Thánh Thành, sợ rằng bản thân hai người đều phải chết ở chỗ này. Dĩ nhiên, hắn xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, càng không thể nào để cho bản thân thân ở hiểm địa, đây là hắn cầu đạo. Nếu không có Mặc Vũ cái này nhị phẩm thủ hạ, vạn vạn sẽ không tiến nhập cái này xui nơi tới mạo hiểm. Rất nhanh, theo cao vút thành hoàng thần tượng ở Bạch Hổ ở giữa tòa thánh thành trên quảng trường xuất hiện sau, toàn bộ Bạch Hổ vực tất cả đều trở thành thành hoàng miếu hạt phàm bi. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ đã bắt đầu. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, ngũ phẩm thân phận, phủ thành hoàng hạt địa, Thương Phong phủ, Quý Ngân, Nguyên Giang phủ, Đàn Lòng phủ thuộc địa, Bạch Hổ vực, Thương Khói, 20 tỷ vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, Hưởng Tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trảm tạc kiếm, nghiệt kính đài bảy ti, âm dương ti, tốc báo ti, cụ sát ti, tưởng thiện ti, phạt ác ti, tăng lộc ti, chú thọ ti. Âm minh đài, 10,000 hệ thống tương thành, huyền cấp nhìn một cái hệ thống bảng, ân tiên tử rất vừa ý, như vậy hương khói đáng giá đạt tới 20 tỷ chi cự, xem trong lòng cũng rất thực tế. Lập tức điều dụng một phân thân nắm trong tay nơi này, mặc dù chỉ có lục phẩm, nhưng là lại có thể nhẹ nhõm chấn áp tứ phẩm tồn tại. Về phần tam phẩm, sợ rằng cái khác vực tam phẩm sẽ không dễ dàng chạy tới. Cái này bạch hổ vực dị chủ tin tức truyền tới cái khác tam vực, những thứ kia phẩm cấp cao yêu ma càng cẩn thận kỹ càng, làm sao tới chịu chết. Chủ nhân, chúng ta sau đó đi nơi nào? Mặc Vũ hỏi. Ân Thiên Tử suy tư một chút, sau đó hắn cũng không tính toán lại một chút xíu đi tắm ăn dỗi cái khác vực, loại này nông thôn bao vây thành thị lối đánh bây giờ không đủ nhanh chóng. Cho nên, hắn quyết định trực tiếp đem còn lại ba cái thánh thành bắt lại, còn lại những thứ kia nhỏ lâu lâu dĩ nhiên là tốt hơn giải quyết. Tránh cho đối phương thật sớm nhận được tin tức, ai biết kia trong thánh địa là cái gì tình huống. 11,000 dặm mặt có nhị phẩm đại năng tồn tại, Mặc Vũ chưa chắc có thể ứng phó được. Đi Huyền Vũ Thánh Thành. Ân Thiên Tử nói xong, Mặc Vũ lập tức hóa thân làm giao long mang theo Ân Thiên Tử ẩn nút thân hình nhanh chóng rời đi. Huyền Vũ Thánh Thành, cân Bạch Hổ Thánh Thành sắp xỉ, là một con đại ô quy, thực lực tổng hợp hơi so Bạch Hổ Thánh Thành mạnh hơn một ít, nhưng ở Mặc Vũ trong mắt gần như không có bất động. Dùng nửa ngày, nhẹ nhõm đem toàn bộ chu diện, Ân Thiên Tử theo thường lệ vận dụng thành hoàng thần ấn đem hồn phách thu. Sau đó lại đi Chu Tước Thánh Thành, nói là Chu Tước, kỳ thực chính là một con liệt hỏa điểu mà thôi. Mà Thanh Long Thánh Thành thì cùng Tam Thánh vực có chút phân biệt, bởi vì cái này vực không phải yêu ma, mà tất cả đều là tà ma. Nơi này đều là quỷ tu, cũng chính là hồn thể tồn tại. Thanh Long Thánh Vương kỳ thực cũng chính là một cái thanh giao hồn phách mà thôi, tu luyện đến tam phẩm tuyệt cùng, thực lực là bốn vực trong tồn tại cường đại nhất. Bọn nó mặc dù không giống cái khác tam vực như vậy ăn người, nhưng lại lấy hút người tinh khí tu luyện tăng lên. Cứ như vậy càng thêm đáng ghét, dù sao người bị ăn tối thiểu còn có hồn phách lưu lại, hoặc giả còn có thể luân hồi. Thế nhưng là bị những thứ này tà ma đem linh hồn ăn thịt, đó là gì cũng không còn sót lại. Ba vị thánh vương cùng Bạch Hổ Thánh Vương bình thường, đối với hỏi đến trong thánh địa chuyện đều là ngậm miệng không nói, làm như rất sợ hãi bình thường. Đối với lần này, Ân Tiên Tử suy đoán chỉ sợ bọn họ trong linh hồn hẳn là bị nhân trùng hạ cấm chế, căn bản không dám nói. Nếu như muốn nói, sợ rằng sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Cái này cũng đủ để chứng minh kia trong thánh địa khẳng định cất giấu đại khủng bố, nếu không tuyệt không có khả năng như vậy. Như vậy sau, hai người lại chọn vẹn hoa thời gian một tháng mới đưa tam vực yêu ma tà ma toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Đến đây, xui nơi tứ đại thánh vực toàn bộ bị thành hoàng miếu nắm giữ. Chỉ cần đem thánh địa bắt lại, cái này ngũ nguyên phủ liền bỏ vào trong túi. Chẳng qua là, cái này thánh địa cũng là khó làm nhất, bởi vì bên trong phải có đại khủng bố, cũng không biết lấy Mặc Vũ thực lực có thể hay không đối phó được. Chủ nhân, chúng ta đi thánh địa sao? Mặc Vũ hưng phấn hỏi. Không gấp, kia trong thánh địa phải có đại khủng bố, chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ràng lại nói. Ân Thiên Tử thì lắc đầu một cái. Thế nhưng là, không đi vào làm sao có thể làm rõ ràng, kia bốn cái tên ghê tởm căn bản không phối hợp. Mặc Vũ không nghĩ ra. Về trước Thương Phong phủ thành hoàng miếu. Là, ngay sau đó, Mặc Vũ hiện ra chân thân, mang theo Ân Thiên Tử nhanh chóng rời đi. Hai người rời đi xuôi nơi sau, chạy thẳng tới Thương Phong phủ. Ân Thiên Tử còn cố ý dùng thành hoàng thần ấn phóng ra kim quang kiểm tra mình cùng Mặc Vũ thân thể, quả nhiên cũng không tiêm nhiễm đến chút nào xuôi, điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn yên lòng. Trở lại trong thành hoàng thần điện, Ân Thiên Tử thứ nhất thời gian đem bốn thánh vương hồn phách thả ra, còn cố ý dùng thành hoàng thần ấn kim quang đem bao phủ lại. Nếu không, chỉ sợ vừa xuất hiện liền phải hồn phi phách tán. Xui chi sinh vật là tuyệt đối không thể ở bên ngoài sống tiếp, linh hồn đều sẽ bị ngọn lửa vô hình kia cháy hết sạch. Ngay sau đó phong ấn bốn cái hồn phách lực lượng cường đại, liền đưa bọn họ giao cho phán quan Thi Văn Thanh đi nghiệt tính đài trước làm tin tức. Trở lại bản thân hạt địa, Ân Tiên Tử đã có thể trấn áp nhị phẩm, phong ấn bốn hồn năng lượng dĩ nhiên là nhẹ nhõm là có thể làm được. Chương 182, Thánh địa bí mật chương 182, Thánh địa bí mật Mặc Vũ đi tới thành hoàng miếu sau, cũng là thấy liên tiếp liễu lười không dứt. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới thành hoàng miếu đâu, không nghĩ tới chủ nhân thế lực sẽ là như vậy một phen cảnh tượng. Nhiều như vậy các cơ cấu, không phải thế lực lớn tuyệt đối không thể nào có. Phán quan điện, vô thường điện, tuần hành điện, âm dương ti, tốc báo ti, cụ sát ti, tưởng thiện ti, phạt ác ti, tăng lộc ti, chú thọ ti, âm binh đài. Chật chật. Đơn giản khủng bố. Kia vô số âm thần lui tới, còn có vô số bị áp giải tới đây hồn phách. Đây là một mực đơn độc tu luyện Mặc Vũ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này cũng chưa tính bên trên các nơi thổ địa, sơn thần, thủy thần vân vân, bây giờ toàn bộ thành hoàng miếu thủ hạ âm thần đã đạt tới mấy mươi ngàn nhiều. Đây tuyệt đối là một cỗ vô cùng kinh khủng thế lực, nếu thật nên vì họa một phe, vậy sẽ sinh linh đồ thán. Mặc Vũ cũng là lần đầu tiên nhận rõ bản thân chủ nhân này dưới tay chân chính lực lượng, kinh ngạc không thôi. Chủ nhân, ngài thủ hạ thế lực cũng quá kinh khủng đi. Ngài đến tột cùng là cảnh giới gì? Mặc Vũ cũng hỏi trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Ngươi chỉ cần biết được, bản thân nhưng nhẹ nhõm chấn áp ngươi liền có thể. Ân Thiên Tử cười cười, cũng không có xác thực trả lời. Hắn cái này cảnh giới, thật khó mà nói. Nói bản thân chỉ có ngũ phẩm, đối phương khẳng định không tin. Bởi vì hệ thống cấp năng lực không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, dù sao hạt địa bên trong cùng hạt địa ngoài kém nhau quá nhiều, nói không rõ. Kỳ thực, lấy bây giờ mà nói, Mặc Vũ đã đạt tới nhị phẩm, kỳ thực đã không ở Ân Thiên Tử nắm giữ bên trong. Nếu là hắn nghĩ phản bội thành hoàng miếu, Ân Thiên Tử tạm thời thật đúng là không có gì biện pháp. Nhưng loại này bí ẩn, Ân Thiên Tử là tuyệt không có khả năng nói với Mặc Vũ. Dĩ nhiên, chỉ cần hắn tấn thăng nữa một cái phẩm cấp, như vậy là được chân chính nhẹ nhõm chấn áp Mặc Vũ. Mà có thể hay không tấn thăng mấu chốt, cũng đều tại trên người Mặc Vũ, cái này thật đúng là cái mâu thuẫn quan hệ. Bây giờ mà, cũng chỉ đành trước cáo mượn oan hùng. Mà Ân Thiên Tử vậy, Mạc Vũ đó là 10.000 cái tin tưởng, thật sự là bản thân chủ nhân này quá mức thần bí. Suy nghĩ một chút, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra đan dược để cho hắn đột phá tới nhị phẩm, có thể là nhân vật đơn giản sao? Mạc Vũ làm sao biết Ân Thiên Tử là có hệ thống bành chó tồn tại đâu? Chủ nhân, vậy ngài cái này thành hoàng miếu đến tuột cùng là làm gì? Mạc Vũ lại hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Xem nhiều như vậy âm thần đang bận điệu công tác, rất là kỳ quái. Bản thân thân là âm phủ chi thần, nắm giữ dương gian hết thể sinh tử, phụ trách hết thể sinh linh sau khi chết chỗ đi cùng với luân hồi công việc. Ân Thiên Tử cũng không dối gạt hắn đáp. T. Nghe xong Mạc Vũ trong lòng nhất thời hít sâu một hơi. Cứ thật, nghe lên thật cao đại thượng. Chủ nhân của mình lại láng lưu bức như vậy tồn tại, nắm giữ thế gian hết thể sinh linh sinh tử. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Có phải hay không nếu như ta chết rồi, hồn phách cũng phải thuộc về ngài quản? Hắn lại cẩn thận hỏi. Là. Ân Thiên Tử đáp. Mạc Vũ là hoàn toàn bị lôi đến, thật lâu yên lặng không nói. Không lâu lắm, Thi Văn Thanh liền dẫn Nhiệt Tính Đài lấy được tin tức tới trước hội báo. Đại nhân, vị này là. Thấy được trong thành Hoàng Thần Điện nhiều một người, hắn hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại trên người Mạc Vũ, Thi Văn Thanh cảm nhận được cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Dù là Mạc Vũ đã đem toàn thân khí tức thu liễm, thế nhưng chồng lên vị người thiên nhiên khí chất là không đè ép được. Giới thiệu một chút, hắn gọi Mạc Vũ, nhị phẩm giao long, hiện vì bản thần bậc cưới. Ân Thiên Tử giải thích một câu, liền nhận lấy sách nhìn lên. T. Thi Văn Thanh nghe xong trong lòng cả kinh, hoàn toàn là bị lời này cấp rung động đến. Nhị phẩm giao long, thành hoàng đại nhân bậc cưới, đây cũng quá kinh khủng đi. Nhà mình cái này đại nhân, thật đúng là thần bí lại hùng mạnh, nhất thời lòng kính sợ sâu hơn. Ra mắt Mạc Vũ đại nhân, hắn đội vàng chắp tay hành lễ. Vô luận là thân phận hay là thực lực, cũng đáng ra hắn Thi Văn Thanh hành lễ. Dễ nói. Mạc Vũ nết mép cười một tiếng, thế nhưng là một bộ tiện hề hề dáng vẻ nhìn thế nào cảm giác không được tự nhiên. Sau khi xem xong, Ân Tiên Tử chân mày khẽ cau, thua tay nói, ngươi lui xuống trước đi. Là. Thi Văn Thanh thi lễ một cái, lại đối Mạc Vũ gật gật đầu, lúc này mới không người thối lui. Theo Nhiệt Kính Đài lấy được tin tức, bốn vị thánh vương khi còn sống trí nhớ đều là vậy. Kia thánh địa lại là một chỗ trấn áp nơi, trong đó trấn áp một tôn đại khủng bố, bốn vị thánh vương cũng không biết là cái gì, nhưng từ này tản mát ra một tia khí tức đến xem, tuyệt đối tương đương với nhị phẩm đại năng. Bên trong không còn gì khác. Ân Thiên Tử bắt đầu rơi vào trầm tư, bên trong bị trấn áp vật, chỉ thả ra ngoài khí tức liền tương đương với nhị phẩm đại năng, vậy đối phương thực lực chân thật lại chính là cường đại cỡ nào? Cái tình huống này, thật đúng là phiền toái. Nên sẽ không thật là nhất phẩm thông thiên đại năng đi, đây quả thực là một cái bí mật lớn động trời. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phát hiện mình giống như tiến vào một cái ngộ khu. Đối phó nhất phẩm thông thiên đại năng bản thân thực lực trước mắt nhất định là không làm được, nhưng bản thân cũng không phải là muốn đối phó kia bị trấn áp ra hỏa. Chẳng qua là đem nơi đó chiếm cứ chính là, bên trong chỉ có đối phương một người, ngược lại không phải là không thể đi thương lượng một chút. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, vị kia đại năng hẳn là cũng không phải là không đồng ý, mặc dù nguy hiểm, nhưng ngược lại có thể đi thử một chút. Chúng ta đi. Ân Thiên Tử ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Đi chỗ đó thánh địa. Mặc dù Ân Thiên Tử sợ chết, nhưng lần này hắn không có ý định vận dụng phân thân. Bởi vì, thành hoàng thần ấn trên người mình, hoặc giả đến lúc đó cố ý không nghĩ tới tác dụng. Cho nên, nhất định phải tự mình đi. Rất nhanh, Mạc Vũ nâng Ân Thiên Tử lần nữa tiến vào xuôi nơi, đi tới thánh địa danh giới. Xa xa, liền thấy được kia cao vút thánh địa dãy núi. Mạc Vũ bay lên cao cao, mới tiến vào thánh địa biên giới, một cỗ không hiểu rung động liền ở trong lòng hai người xuất hiện. Người nào, cả gan tự tiện xông vào cấm địa? Một đạo thương lão vô cùng thanh âm vang lên. Thanh âm này nghe có loại rất suy yếu cảm giác. Ngay sau đó, một cỗ áp lực kinh khủng truyền tới. Mạc Vũ không thể không thu hồi bản thể, lập tức thả ra lồng phòng ngự chống đỡ cỗ này áp lực. Hai người trên mặt đều là ngưng trọng cùng rung động, nhưng cũng còn tốt, cổ hơi thở này chỉ có nhị phẩm. Chủ nhân, người nọ thì ở phía trước. Mạc Vũ mang theo Ân Thiên Tử, nhanh chóng hướng khí tức nguồn gốc phương hướng bay đi. Không lâu lắm, liền tới đến thánh địa nóc. Nơi này là một cái cực lớn nền tảng, chừng mấy dặm phương viên. Nơi này có một cái bệ đá, trung quanh có cự thạch đứng vững, nhìn này bố trí tương tự với một cái trận pháp. Những thứ này đứng vững cự thạch trên, có quỷ dị phù văn, xem không giống như là cái thế giới này nên có chữ viết. Trên đó có hào quang màu xám đang lưu động, những thứ này phù văn không phải điêu đi lên, càng giống như là dài nằm ở phía trên vậy, còn biết được bơi bề động, càng phát ra tăng thêm quỷ dị sát thái. Trung ương trên thạch đài, lơ lửng một viên quả đấm lớn nhỏ bụi bẩn hạt châu, mười phần quỷ dị. Không muốn đế cho phép, bọn ngươi tự tiện xông vào cấm địa, là muốn tìm cái chết không được. Mới vừa rồi cái kia đạo thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Chương 183, Thiên Sư Các Hồng chương 183. Thiên sư các hồng không vốn đế cho phép, bọn ngươi tự tiện xông vào cấm địa, là muốn tìm cái chết không được. Mới vừa rồi cái kia đạo thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Ân Thiên Tử lạnh lùng nói, có Mạc Vũ ở hắn vẫn rất có lòng tin. Càn rỡ. Một tiếng lệ a, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt đánh tới. Mạc Vũ lập tức tiến lên một bước, trong nháy mắt trên người cũng thả ra khí tức khủng bố. Hai đạo khí tức trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra phịch một tiếng vang trầm đục. Khí tức kinh khủng đụng nhau, vậy mà vang lên mãnh liệt ma sát thanh âm. Bởi vì ma sát quá mức mãnh liệt, hoàn toàn không ngừng vang lên từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thánh địa bầu trời phía trên đỉnh núi không ngừng vang lên tiếng vang lớn, tiếng như pháo oanh bình thường vang dội bốn phương. Nhìn ra được, Mạc Vũ ứng phó cố này lực lượng kinh khủng cũng không dễ dàng, nhưng ở tạm được phạm vi không chế. toàn bộ đối chất kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, có lẽ là hai bên đều biết lại tiếp tục như thế cũng không có ý nghĩa. Vang một tiếng nổ vang, hai bên đồng thời thu tay lại triệt bỏ uy thế. Thứ một hiệp giao thủ, hai bên chỉ có thể coi là ngang tay. Các ngươi đến tụt cùng là người nào? Thanh âm giản mua vang lên lần nữa, hiển nhiên giọng điệu đã không có mới vừa rồi như vậy lạnh lùng. Sao không hiện thân gặp mặt? Ân Tiên Tử không đáp phản đề nghị. Thanh âm sáng rõ yên lặng chốc lát, tin tưởng hai vị đã nhìn ra được, không phải là bản đế vô lễ, mà là bị trấn áp nơi này không cách nào gặp nhau. Xin hãy tha lỗi Ân Tiên Tử đến không ngoài ý muốn, sớm có suy đoán. Ngươi là người phương nào? Ân Tiên Tử hỏi. Bản đế. Thanh âm giản mua vang lên, thanh âm này tựa hồ là đang hồi ức. Đối, hắn tựa hồ là đang hồi ức thân phận của mình vậy. Ân Tiên Tử trong lòng rủa thầm, chẳng lẽ là người này thật sống được quá lâu, lâu đến cũng không nhớ nổi mình là ai tới. Vậy đối phương thân phận này thật ngoại hạng, lấy cái này xui nơi truyền thuyết, còn có vạn năm trước thiên địa đại chiến truyền thuyết, người này nên sẽ không bị trấn áp ở chỗ này vạn năm lâu đi. Nếu đây là thật, chẳng phải là nói người này có thể là thiên đình hoặc là địa phủ người. Dù gì, cũng là thời đại kia đỉnh cấp đại năng. Chẳng qua là ai trấn áp cường giả như vậy, kia một trận đại chiến vậy là cái gì nguyên nhân đưa tới? Càng tiếp cận chân tướng, Ân Thiên Tử phát hiện càng có nhiều hơn bí ẩn ở trong lòng nổi lên. Bản đế họ Cát, tên Hồng, chính là Phương Nam Quỷ Đế. Hồi lâu sau, có lẽ là nhớ tới thân phận của mình. Vừa nghe đối phương tự báo thân phận, Ân Thiên Tử nhất thời rung động không dứt. Cát Hồng, cái tên này hắn làm sao có thể không quen thuộc, kiếp trước bởi vì thích đạo giáo lý niệm xem không ít qua phương diện này sách. Thậm chí, hắn còn đi một cái đạo quan tiến tu mấy tháng đâu. Cát Hồng, chữ Chí Xuyên, tự xưng báo pháp tử, Đan Dương quận Cụ Dung, nay Giang Tô Cụ Dung huyện, người, Đông Tấn đạo giáo nhà lý luận. Chứ danh nhà luyện đan cùng ý dược học ra, thế xương tiểu tiên ông. Truyền thuyết, người này sống hơn 800 tuổi, gọi là thần tiên sống, cũng không biết thật giả. Cát Hồng, chữ Chí Xuyên, tự xưng ôm nhào tử, viết sách báo pháp tử vị kia các tiên sư. Ân Tiên Tử kinh ngạc mở miệng hỏi: "Ngươi hoàn toàn biết bản đế?" Thanh âm đối phương hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Lấy được đối phương khẳng định trả lời, Ân Tiên Tử trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên, thật sự là Cát Hồng các tiên sư. Chẳng qua là, đối phương làm sao sẽ tự xưng là đế? Văn bối Ân Tiên Tử ra mắt các tiên sư. Ân Thiên Tử hai tay ôm quyền, cung cung kính kính hướng về phía trung ương trận pháp vị trí không người thi lễ một cái. Như vậy đạo giáo đại năng tiên sư, cánh tình đều thượng, chú giải sau trò phương đối với ý đạo cũng là có dẫn linh tính cống hiến to lớn. Trong báo pháp tử thiên càng là đối với luyện đan nhất đạo có cống hiến to lớn, trong đó ghi chép kim ngân đan cùng nhiều phương diện sự thay đổi hóa học kiến thức, cũng giới thiệu rất nhiều vật chất tính chất cùng vật chất biến hóa. Tóm lại, đây là tuyệt đối đáng giá kính trọng một vị đại gia. Không cần đa lễ. Có lẽ là thấy Ân Thiên Tử cung kính thái độ, đối phương thái độ càng thêm hòa hoãn, tựa như cũng không còn mang theo địch ý xin hỏi các tiên sư. Vì sao tự xưng là đế? Đây là Ân Tiên Tử không hiểu chuyện, hắn cũng không nghe nói qua các Hồng Thành cái gì đế quân tin tức. Dĩ nhiên, dù sao trong tài liệu chỉ ghi lại các Hồng Bình sinh sự tích. Về phần vị này thần tiên sống còn đảm nhiệm cái gì khác thần chức, đây tuyệt đối là không thể nào có ghi lại. Bản đế là Âm Phủ Phương Nam Quỷ Đế. Đối phương cũng không có dấu dếm, hồi đáp. Ân Tiên Tử lại là sửng sốt một chút, không đúng, trong tài liệu ghi lại, địa phủ Ngũ Phương Quỷ Đế trong Phương Nam Quỷ Đế thế nhưng là gọi Đỗ Tử Nhân, cũng không phải là các Hồng. Thế nhưng là trấn thủ Phương Nam Quỷ Môn Quan La Phủ Sơn Phương Nam Quỷ Đế. Chính là Phương Nam Quỷ Đế theo bản thần biết nên là Đỗ Tử Nhân đi. Ân Thiên Tử lại hỏi. Đối phương không có trả lời ngay, mà là yên lặng chốc lát, cuối cùng mới phát ra một tiếng thở dài tiếp. Không sai, vốn là Đỗ Tử Nhân Quỷ Đế, mà ta cũng chỉ là ẩn cư ở trên La Phủ Sơn. Thế nhưng là, sau đó đại chiến bùng nổ, Đỗ Quỷ Đế chết trận, trước khi chết bổ nhiệm ta vì mới Quỷ Đế. Làm như vì biểu đạt đối Đỗ Tử Nhân cung kính, lúc này các Hồng không có tự xưng là đế, mà là ta. Thì ra là như vậy, không biết chẳng đại chiến kia rốt cuộc vì sao. Ân Thiên Tử nghe xong lại hỏi, đây là hắn tò mò nhất. Đó là đầu của ta thật là đau. Các Hồng thanh âm thống khổ vang lên, không giống làm giả. Các đại sư, không nhớ nổi cũng không cần suy nghĩ. Ân Thiên Tử nhắc nhở. Quả nhiên, hắn đưa đến tác dụng, rất nhanh các Hồng thống khổ âm thanh từ từ biến mất. Một màn này thấy một bên Mặc Vũ sửng sốt một chút, vốn còn muốn có một trận ác chiến muốn đánh, không nghĩ tới gia chủ mình người vậy mà nhận biết nơi này bị trấn áp đại năng. Ai? Bản đế sớm bị xui nhiều dần, cho dù toàn lực chống cự, cũng ngày giờ không nhiều. Một lát sau, các Hồng kia đã chấp nhận than tiếp tiếng vang lên. Kể từ bị trấn áp nơi này sau, từng giây từng phút bị cái này xui nhuộm dần nỗi khổ. Cho dù thực lực của hắn ngút trời, nhưng cũng không chịu nổi năm tháng đau khổ. Bây giờ, linh hồn đã cơ bản bị nhuộm dần, dù là toàn lực bảo vệ linh đài, nhưng cũng định không được bao lâu. Nhiều nhất, lại tới mấy năm, cuối cùng một tia linh đài cũng đem thất thủ, hoàn toàn trở thành quái vật. Các đại sư không nên nản chí, bản thần trị được tốt ngươi. Ân Thiên Tử nói. Thật? Điều này sao có thể? Các Hồng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Không trách hắn như vậy kinh ngạc, kỳ thực là lời này quá mức kinh thế hai tụ. Dù sao, liền hắn loại cấp bậc này tồn tại đều không cách nào ngăn chặn ở kia xui nhuộm dần. Chúng chi trước mắt cái này cũng chỉ có tứ phẩm tiểu bối. Đại sư không tin văn bối. Ân Thiên Tử hỏi ngược lại. Cái này xui cực kỳ quỷ dị, chống đỡ cũng có, nói gì trị liệu, tiểu hữu khẩu khí có hay không quá lớn. Tiền bối có biết, văn bối hai người từ đâu mà tới. Ân Thiên Tử cũng không tức giận, hỏi ngược lại. Lần này, ngược lại thật đem đối phương cấp hỏi khó. Đúng nha, các Hồng Phi thường xác định xui nơi trong cũng không có trước mắt hai người này. Bọn ngươi là tử. Nhưng, thế nào? Hắn vô cùng khiếp sợ trong nháy mắt liền muốn hiểu, nhưng trong lòng vẫn là không quá tin tưởng. Chương 184, bản thân có thể giúp tiền bối thoát khốn. Chương 184, bản thân có thể giúp tiền bối thoát khốn, làm sao có thể, các ngươi tử. Các hồng trong thanh âm lộ ra kinh hãi, đây đại khái là hắn vạn năm hơn tới kinh hãi nhất một lần đi. Tiền bối đoán không lầm, bọn ta mới từ bên ngoài tới. Ân Thiên Tử gật đầu một cái cười đắc đạo. Thế nhưng là, cái này, điều này sao có thể, ngươi, các ngươi không chịu cái này xui nơi ảnh hưởng. Trên vạn năm, phàm là từ bên ngoài tiến vào nơi này, tất cả đều bị xui nhuộm dần thành quái vật, như thế nào như vậy? Tiền bối bây giờ còn cảm thấy vãn bối đang nói mạnh miệng sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Tin, bản đế tin, ha 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 ha. Các hồng nhất thời cười lên ha ha, bị xui xoa mải hơn 10,000 năm, hắn vốn là đã cũng tuyệt vọng, chưa từng nghĩ vậy mà Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Lại đang sắp biến thành quái vật trước thấy được hy vọng, đè nén ở trong lòng hơn 10,000 năm kia cổ tích tụ khí rốt cuộc tìm được bài tiết miệng bình thường. Còn mời tiểu hữu giúp bản đế giúp một tay. Một lát sau, rốt cuộc bình phục tâm tư sau các hồng nói. Ân Thiên Tử không trả lời thẳng, mà là hỏi, tiền bối nếu thoát khốn đi ra ngoài, tính toán làm gì? Hắn trước tiên cần phải xác định một cái, đối phương bị thả ra ngoài sau có thể hay không đối với mình có lợi. Nếu là muốn đứng ở bản thân phía đối lập, vậy người này hắn thế nào cũng không thể nào thả. Dù sao, đây là một tôn đại khủng bố, không thể không tồn tại. Mặc dù các hồng là một vị được người tôn trọng tiền bối, nhưng kia dù sao cũng là đời trước trái đất bên trên Hoa Quốc truyền thuyết. Mà nơi này là dị giới, cũng không biết có còn hay không là vị kia các hồng. Thêm nữa nói, biết người biết mặt không biết lòng, Ân Thiên Tử cũng không muốn dùng an nguy của mình đi đổ người khác lương thiện. Đương nhiên là trở lại âm phủ thống trị thiên hạ, đúng, bây giờ thiên đỉnh cùng âm phủ như thế nào? Các hồng nghĩ cũng không mang theo nghĩ địa bật thốt lên. Phản ứng này, ngược lại không giống như là đang nói láo. Thiên đạo đã sụp đổ, luân hồi không còn. Ân Thiên Tử đáp một câu. Cái gì? Làm sao sẽ, ngay cả thiên đạo cũng sụp đổ. Cái này. A, các hồng kiếp sợ hơn, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, đột nhiên lại phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ân Thiên Tử khẽ nhíu mày, xem ra lão đầu này thật có bị xui nhuộm dần lợi hại, tạm thời có rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Chuyện cũ trước kia tạm thời vẫn là buông xuống, đợi ngày sau vãn bối giúp ngài thành trừ trên người xui sau, tin tưởng tất cả mọi chuyện tiền bối cũng có thể nhớ lại. Quả nhiên, ở hắn sau khi nói xong lời này, đối phương tiếng kêu thảm thiết từ từ biến mất. Tiểu hữu như thế nào mới có thể giúp bản đế thoát khốn? Có thể hỏi ra lời này, nói rõ đối phương đã khôi phục chút lý trí, chỉ cần không hồi ức chuyện cũ liền vô sự. Vãn bối cần ở chỗ này thiết lập thần tượng, chỉ cần ngài đồng ý, chuyện này tức thành một nửa. Ân Thiên Tử đáp. Thiết lập thần tượng? Đúng, ngươi mới vừa tự xưng bản thần, chẳng lẽ ngươi là thiên đình chi thần? Vãn bối chính là âm ti thành hoàng. Cái gì? Ngươi là thành hoàng? Nghe ra được, các hồng vô cùng khiếp sợ, thanh âm cũng đề cao cả mấy độ. Ân Thiên Tử cũng không giải thích, phất tay đem thành hoàng thần ấn thả ra, trên đó kim quang lấp lóe. Trong lúc nhất thời, kia âm ti thần minh khí riêng có khí tức thả ra ngoài. Ha 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 ha, quả nhiên là thành hoàng chủ thần ấn, bản đế tin. Chúng ta âm ti còn dư lại bao nhiêu người? Xác nhận Ân Thiên Tử thân phận sau, các hồng nhất thời vui vẻ cười to. Tiền bối vì sao nói là thành hoàng chủ thần ấn? Ân Thiên Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đối phương tăng thêm một chữ, tất nhiên không phải là thêm. Thành hoàng thần ấn kỳ thực chỉ có một, chính là hậu thổ đại đế hái chín đu thâm viên dưới đáy minh độ chi đá cùng nữ hoa và trời còn lại một khối ngũ thải thần thạch luyện chế mà thành. Có này thần ấn lại vừa nắm giữ âm dương nhị giới, còn lại thành hoàng thần ấn đều là như vậy ấn hình chiếu mà ra mà thôi. Ân Thiên Tử nghe xong cũng là bị đánh không được, nguyên lai, thành này hoàng thần ấn vẫn còn có như vậy lai lịch, xem ra là món không phải minh khí. Khó trách, có thể khắc chế nơi này xui. Thành này hoàng chủ thần ấn nếu như thế lợi hại, vì sao năm đó còn sẽ có cái này xui tồn tại? Ân Thiên Tử lại hỏi, hắn hiện tại trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nhiều, phát hiện mình biết thực tại quá ít. Thành hoàng thần hay là đợi bản đế khôi phục sau lại báo cho đi, nếu không bản đế lại phải bị khổ. Nói như vậy, tiền bối là đồng ý van bối đề nghị. Ân Thiên Tử hỏi, thứ không gì không thể. Ân Thiên Tử nhìn một cái bên cạnh Mạc Vũ, chỉ thấy người này nghe say sương ngon lành, nghĩ đến hôm nay nhiều như vậy viễn cổ bí văn cũng để cho trong lòng hắn rung động đi. Mạc Vũ, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải lên tiếng. A, Mạc Vũ đống nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phản ứng kịp, hốt hoảng không dứt. Thần tượng. Ân Thiên Tử chỉ nói hai chữ, đối phương dây hiểu. Trong nháy mắt hướng phía dưới một trận phát lực, rất nhanh liền cứng rắn từ ngọn núi trong móc ra một tảng đá lớn, bá bá bá, rất nhanh gọt ra một bức tượng thần. Ầm. Một tiếng, cực lớn thần tượng đứng vững với trận pháp bên cạnh. Pháp lực ngưng tụ ra một nén hương đốt, dập đầu dân hương, ngay sau đó hô to mở miếu. Ân Thiên Tử nhìn hệ thống bảng một cái, đến đây Ngũ Nguyên phủ đã trở thành thành hoàng miếu hạt địa. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, ngũ phẩm thân phận, phủ thành hoàng hạt địa, Thương Phong phủ, phủ Quý Ngân, Nguyên Giang phủ, Vọng Nguyên phủ, Đàn Lọng phủ thuộc địa, Ngũ Nguyên phủ lương khói, 210 ước vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, Hưởng Tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, Trảm Tà kiếm, Nghiệt Tính đài bảy ti, Âm Dương ti, Tốc Báo ti, Cụ Sát ti, Tưởng Thiện ti, Phạt Ác ti, Tăng Lộc ti, Chú Thọ ti. Âm Minh đài, 10,000 hệ thống thương thành, huyền cấp a. Khí thế của ngươi. Các hồng phát ra một tiếng nhẹ đều, trong nháy mắt cảm thấy Ân Thiên Tử biến hóa trên người. Nơi này trở thành thành hoàng miếu hạt địa, Ân Thiên Tử khí thế trên người tự nhiên cũng thay đổi. Từ mới vừa rồi tứ phẩm khí thế một cái đạt tới nhị phẩm trên. Ân Thiên Tử trong lòng cũng thở phào một hơi, cuối cùng đem nơi đây thành công bắt lại. Tiền bối mời nhẫn mại thêm chút thời gian, vạn bối đem bên ngoài chuyện nhanh chóng xử lý tốt mới có nắm chắc hơn cứu ngươi thoát khốn. Nói như vậy, là có do bởi hai cái nguyên nhân cân nhắc. Một là đem Vạn Phong phủ lấy thủ đoạn sấm sét bắt lại, như vậy toàn bộ phủ cũng liền nắm giữ ở trong tay mình, tấn thăng nữa một cấp sẽ có nắm chắc hơn phá vỡ nơi này trận pháp. Hai là, thực lực sau khi tăng lên có thể càng thêm sắp xếp bảo đảm bản thân an toàn, dù sao cái này các hồng thế nhưng là vị đại lao, vạn nhất thoát khốn sau đối với mình có cái gì không tốt tâm tư, nhưng làm sao bây giờ? Tấn thăng làm tứ phẩm sau, hạt địa bên trong cũng có thể trấn áp nhị phẩm. Cho dù đối phương trước kia là nhất phẩm thông thiên đại năng, nghĩ đến bị vạn năm xui hành hạ bây giờ thực lực cũng sẽ giảm bất nhiều. Cho dù đến lúc đó đối phương thật có cái gì bất chính, hạt địa bên trong bản thân cũng không phải không có sức liều mạng. Tóm lại, an toàn trên hết. Cần bao lâu? Cát Hồng hỏi. Nhiều nhất tháng một đủ. Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút đáp. Tốt, hy vọng Tiểu Hưu nói lời giữ lời. Cáo tử. Nói xong, Mạc Vũ lập tức hóa thành chân thân mang theo Ân Thiên Tử nhanh chóng rời đi. Chương 185, Đại Tề Quốc Sư chương 185, Đại Tề Quốc Sư rời đi xuôi nơi sau, Ân Thiên Tử lập tức gọi đến thủ hạ mấy vị chủ sự âm thần. Tổng Tuần Du thần Nam Nguyên, Hắc Bạch Vô Thường hai người, Sơn thần Cầu Lớn, Thủy thần Đỏ Ly, chuyện này muốn bọn họ điều đủ thủ hạ nhân mã, đồng thời ra tay. Bái kiến thành hoàng đại nhân. Năm người tiến đoạn hậu đồng thời bái kiến, không xem qua con ngươi cũng nhìn một cái đứng ở một bên Mạc Vũ. Dù sao, có không ít người là chưa thấy qua Mạc Vũ. Đây là Mạc Vũ, bản thần bậc cưới. Ân Thiên Tử tùy ý giới thiệu một câu. Vì vậy mấy người rối rít gật đầu coi như là chào hỏi, thành hoàng gia ngay mặt bọn họ lúc này cũng không tốt hàn huyên. Đại nhân triệu tập bọn ta tới trước có gì chỉ ý? Nam Nguyên cung kính hỏi. Để cho các ngươi thủ hạ toàn bộ có thể điều tập lực lượng, đồng thời ra tay, bằng nhanh nhất tốc độ bắt lại Vạn Phong phủ. Ân Thiên Tử nói. Kia Hạo Thiên thần giáo? Nam Nguyên lại hỏi. Dù sao, trước đó cùng Hạo Thiên thần giáo chuyện hắn là rõ ràng. Vạn Phong phủ có Hạo Thiên thần giáo trấn giữ, nếu là khuyết trương đi vào, hai phe thế lực phải có đánh một trận. Không sao, chỉ để ý đi làm chính là. Hạo Thiên thần giáo nếu ngăn trở, giết không tha. Ân Thiên Tử bá khí ầm ầm nói. Tuân thần chỉ. Chúng âm thần trước mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lập tức nhận lệnh mà đi. Có thành hoàng gia lợi ấy, bọn họ còn lo âu cái gì? Những thứ này sắc phong âm thần, ưu điểm lớn nhất chính là trung thành. Bởi vì, rời đi thành hoàng gia, bọn họ gì cũng không phải. Rất nhanh, thành hoàng miếu âm thần rối rít bắt đầu hành động. Tuân Du thần, Vô Thường điện, Sơn thần, Thủy thần đồng loạt hành động, cổ thế lực này là không cho khinh thường. Hạo Thiên thần giáo thần miếu vốn là không nhiều, mỗi huyện có một cái, một châu chính là 7 cái, mà Vạn Phong phủ có 7 châu, cộng thêm phủ thành một chỗ, tổng cộng 50 tòa thần miếu. Chứ đi trước bị thành hoàng miếu chiếm đoạt một huyện, cũng liền còn lại 49 tòa thần miếu. Ở thành hoàng miếu dưới cờ bốn cổ thế lực đồng thời quét sạch dưới, Hạo Thiên thần giáo đó là một chút xíu sức đề kháng cũng không có. Chẳng qua là một ngày thời gian liền đã có 15 chỗ thần miếu bị đoạt lấy, những thứ kia chống cự Hạo Thiên thần giáo giáo chúng tự nhiên chỉ có một kết quả, giết không tha. Dĩ nhiên, hồn phách toàn bộ bị câu trở về thành hoàng miếu đi thẩm phán. Chuyện này, đánh Hạo Thiên thần giáo một cái ứng phó không kịp. Lúc này, lập tức liền dùng bí pháp báo cho ba vị tế ti, nhưng cũng là ngày thứ nhì. Frank. Đại tế ti nhận được tin tức sau, một cái tát đem trước mặt cái bàn cấp bố thành phấn vụ. Thế nào đại tế ti? Thấy đại tế ti sắc mặt cực kỳ khó coi, hai tế ti cùng ba tế ti đều là ngẩn ra. Hừ, thành hoàng miếu khinh người quá đáng. Mới vừa nhận được tin tức, thành hoàng miếu toàn lực công kích chúng ta Hạo Thiên thần miếu, trong một ngày đã chiếm 15 miếu. Cái gì? Hai người vừa nghe, đều là tức giận lên. Lớn mật ta thần, đây là hiếp ta thần giáo không người sao? Ta cái này đi diệt thành hoàng miếu. Ba tế ti tính khí bốc lửa, nói liền muốn rời đi. Ba tế ti tạm thời chờ một chút, kia thành hoàng miếu bây giờ lại lật lọng, xem ra phải có ý trượng, ta nhìn chuyện này được đội vàng có thể vì nước đại học sư phàm người. Hai tế ti lập tức lên tiếng ngăn cản, sau đó phân tích nói. Ừm, ta cái này liền bẩm báo. Sau đó, đại tế ti liền bắt đầu bẩm báo. Vì vậy, lại qua một ngày, Hạo Thiên thần giáo lại bị thành hoàng miếu cướp đi 13 nơi thần miếu. Nếu theo này tốc độ xuống đi, nhiều nhất 2 ngày toàn bộ Hạo Thiên thần giáo liền phải xóa tên, toàn bộ Vạn Phong phủ đem hoàn toàn bị thành hoàng miếu bỏ vào trong túi. Hạo Thiên thần giáo cao tầng tốc độ phản ứng không thể bảo là không chậm, cho đến ngày thứ nhì buổi tối mới vội vã chạy tới. Chỉ thấy không trung trận cuồng phong mà tới, bốn đạo bóng dáng nhanh chóng tới. Bốn cái ông lão, người cầm đầu một thân hoa lệ bảo phục, khí thế bất phàm, nhìn một cái chính là thân cư cao vị tài. Sau lưng ba cái ăn mặc giống như ông nhà giàu vậy ông lão, mặc dù khí chất cũng phải không tục, nhưng còn kém chút ý tứ. Ba người này chính là Hạo Thiên thần giáo ba vị đại tế ti, bọn họ bẩm báo chuyện này sau, quốc sư giận dữ, lập tức mang theo ba người liền hướng bên này mà tới, đây là chuẩn bị ra tay thanh trừ thành hoàng miếu, không chết không thôi tiết tấu. Quốc sư, nơi đó đã bị thành hoàng miếu chiếm lĩnh. Đại tế ti chỉ phía dưới tòa kia Hạo Thiên thần miếu nói. Hừ, dám động bản quốc sư lợi ích, cái này thành hoàng miếu đơn giản muốn chết. Chỉ sợ bọn họ là thiên cơ tử lão nhân kia muốn bảo đảm người, bản quốc sư cũng tất trừ chi. Quốc sư gần giọng hừ lạnh. Trước đó sở dĩ không hề động thành hoàng miếu, chính là bởi vì còn cố kỵ thiên cơ tử. Thiên cơ tử chính là huyền đỉnh đứng đầu. Thiên cơ tử cùng quốc sư đều là nhị phẩm, hai phe bất đồng chính kiến, nhưng cũng không tốt vì chút chuyện nhỏ này trở mặt. Thế nhưng là, bây giờ không giống nhau, là thành hoàng miếu chủ động muốn chết, coi như không trách hắn. Ở quốc sư trong mắt, hắn bóp chết thành hoàng thần cân bóp chết sâu kiến không có gì khác biệt. Dù sao, nhị phẩm xưng là đại năng, tam phẩm ở này trước mặt thật lật không nổi sóng gió gì. Lúc này thần miếu, không đúng, bây giờ cũng đã đổi thành thành hoàng miếu. Trong thành hoàng miếu chú đóng âm thần đã rối rít xuất hiện, như lâm đại địch bình thường nhìn lên bầu trời trong bốn người. Thành hoàng miếu trước, người nào cả gan cản rỡ? Bổ nhiệm nơi này châu thành hoàng lớn tiếng quát hỏi, chung quanh một đám thủ hạ âm thần rối rít tay cầm vũ khí đề phòng. một bầy kiến hôi, diệt. Quốc sư liếc về phía dưới một cái, Châu Thành hoàng phẩm cấp cũng bất quá lục phẩm mà thôi, về phần cái khác âm thần càng thêm không chịu nổi, hắn không để ý chút nào ra lệnh. Là ba tế ti trước nhận lệnh, giơ tay lên giữa một cái tát hung hăng vô tới. Hừ, một đám nhỏ tạp trùng mà thôi, vậy mà đối bọn họ hất hàm sai khiến, đơn giản buồn cười. Ngay sau đó, không trung một đạo 100 mét bàn tay xuất hiện, hung hăng hướng phía dưới thành hoàng miếu vô tới. Một trường này, uy thế vô song, vô cùng kinh khủng. Kinh khủng kia cảm giác các bách, để cho phía dưới chúng âm thần vô cùng hoảng sợ, liền tâm tư phản kháng cũng sinh không nổi tới. Không có biện pháp, hai bên thực lực chênh lệch thực tại cách quá xa. Đang ở lúc này, một đạo kim quang từ trong thành hoàng miếu bắn ra. Vì kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bị chia ra làm hai, trong nháy mắt sụp đổ biến mất. Càn rỡ, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên, ngay sau đó trong thành hoàng miếu bay ra hai bóng người. Người cầm đầu chính là Ân Tiên Tử, sau lưng Mặc Vũ theo sát. Hai người tới trời cao, cùng đối diện bốn người đối lập nhìn nhau. Lúc này, kim quang hóa thành phi kiếm lần nữa bay trở về, phủ ở Ân Tiên Tử trên đỉnh đầu. Quốc sư thấy hai người, khẽ to mày, ánh mắt gắt gao dừng lại tại trên người Mặc Vũ. Ngươi chính là thành hoàng thần. Lúc này hắn mở miệng nhìn về phía Ân Tiên Tử hỏi, chẳng qua là lại không có chức như vậy khinh miệt. Chính là bạn thành hoàng, bọn ngươi chính là Hạo Thiên Thần giáo phía sau màn tập nhân. Ân Tiên Tử lời nói này vô cùng không khách khí, trực tiếp lấy tập nhân tương xứng. Nhất thời giận đến mấy người sắc mặt khó coi, ba tế ti không nhịn được lên tiếng quát chói hai càng rỡ, quốc sư đại nhân ngay mà không cho phép ngươi một tà thần phách lối, còn không mau mau làm lễ ra mắt. Ân Tiên Tử mặt giống như nhìn ngu lọ ánh mắt nhìn đối phương, đến lúc nào rồi lão đầu này vẫn không quên vỗ cấp trên lĩnh bợ. Hiện tại hắn cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, liền xem như hoàng đế lão nhi dám làm bậy cũng không nể mặt. Tại thành hoàng miếu bên trong lúc Ân Tiên Tử liền hỏi qua Mặc Vũ, có thể hay không làm được qua cái này nhị phẩm, Mặc Vũ gật đầu nói không thành vấn đề. Cho dù giết không được đối phương, nhưng đánh bại nên là không thành vấn đề. Ân Tiên Tử trong lòng liền nắm chắc, Mặc Vũ đi đối phó quốc sư này. Về phần ba cái tế ti, hạt địa bên trong, nhẹ nhõm trấn áp. Chương 186, nhị phẩm đại chiến chương 186, nhị phẩm đại chiến ngươi muốn chết. Ân Tiên Tử một câu tạm nhân, trực tiếp cấp ba tế ti chỉnh phá bỡ, trong nháy mắt xông lên đánh giết mà ra. Khủng bố tam phẩm khí tức trong nháy mắt phóng ra, một trưởng gỗ ra, nhất thời một đạo che khuất bầu trời bàn tay xuất hiện hướng Ân Tiên Tử phương hướng gỗ tới. Lần này, Ân Tiên Tử cũng không có động. Mặc Vũ trên tay trường đao màu đen đột nhiên bung ra, đao mang tuy chỉ có mấy mét, cũng là gặp gió tức dài, rất nhanh đã lâu đạt vài trăm mét chi cự. Vì một đao chém tới, kia che khuất bầu trời bàn tay trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng là đao mang thế đi không giảm, hướng lao ra ba tế ti bổ tới. Lúc này, ba tế ti cảm nhận được đao mang bên trên khí tức khủng bố mới vừa sợ toát mồ hôi lạnh, xoay người muốn chạy trốn, đáng sợ hắn phát hiện mình lại bị khí thế mạnh mẽ phong tỏa, vậy mà thân thể cứng ngắc, điều động không được trong thân thể pháp lực. Quốc sư cứu ta. Hoảng sợ dưới, hắn lập tức lớn tiếng cầu cứu. Quốc sư tự nhiên thật sớm liền nhìn ra Mặc Vũ đều là nhị phẩm, chỉ bất quá mới vừa rồi ba tế ti ra tay hắn cũng không có nhắc nhở càng không có ngăn cản, chính là muốn nhìn một chút Mặc Vũ thực lực như thế nào. Bây giờ nhìn một cái, đã xác định Mặc Vũ chẳng qua là nhị phẩm sơ kỳ, hơn nữa còn là mới đột phá không lâu, trong bụng yên tâm. Ống tay áo bung lên, nhất thời một đoàn thanh khí nhanh chóng tràn ngập, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đem ba tế ti bao phủ. Phanh! Đao mang trong nháy mắt nhanh tới, một cái bổ vào thanh khí trên, phát ra một tiếng buồn bực. Cái này giống như là dao cùng chém vào bền chắc đại luân thai bên trên bình thường, trong nháy mắt liền bị bắn bay. Ba tế ti được cứu, trong nháy mắt nhanh chóng trở lại quốc sư sau lưng, đầy mặt hoảng sợ, đã sợ đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đa tạ quốc sư đại nhân. Hán đội vàng không người nói tạ. Quốc sư không để ý đến, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Vũ, mặt trầm như nước. Thật to gan, bọn ngươi thật muốn đối địch với triều đình cũng được. Thanh âm hắn âm lãnh vô cùng mắng. A, thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình rất vàng, ngươi xác định có thể đại biểu triều đình. Ân Thiên Tử cười khẩy một tiếng, căn bản không chịu đối phương uy hiếp. Phải biết, trước đó Cân Bản Thân nói chuyện hợp tác thế nhưng là huyền đỉnh tả hộ pháp Mạc Vân. Mà Cân Bản Thân nói Hạo Thiên Thần giáo chuyện thế nhưng là hữu hộ pháp Bạch Giật Phi, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nếu Hạo Thiên Thần giáo là triều đình, như vậy tới Cân Bản Thân nói tất nhiên là Mạc Vân, như thế nào lại đổi một người? Đàm phán loại chuyện như vậy, dĩ nhiên là làm quen không làm sinh, không cần thiết đổi lại một cái người xa lạ, như vậy bất lợi cho đàm phán. Có thể thấy được, cái này Hạo Thiên Thần giáo chính là quốc sư này bản thân. Còn có một cái có thể bằng chứng, đó chính là Hạo Thiên Thần giáo bèn bèn chỉ là chiếm cứ Vạn Phong phủ mà thôi. Nếu thật là thuộc về triều đình, sợ rằng đã sớm trải rộng toàn bộ đại tề vương triều. Cũng không biết quốc sư cấp triều đình điều kiện gì, ngược lại là bắt lại Vạn Phong phủ mảnh đất này. Dĩ nhiên, lui 10,000 bước nói, dù là cái này Hạo Thiên Thần giáo là triều đình Ân Tiên Tử cũng không sợ. Bởi vì, chỉ cần bắt lại nơi này Vạn Phong phủ, bản thân tấn thăng nữa một cái phẩm cấp thì có sức tự vệ. Huống chi còn có một cái Mặc Vũ, dù là đối mặt triều đình cũng không sợ hãi. Cho nên, cái này Vạn Phong phủ nhất định phải bắt lại. Chỉ cần nhất phẩm không ra, ai cũng không ngăn cản được, tự nhiên sẽ không cho trước mắt quốc sư này mặt mũi. Nhất phẩm. À, không phải Ân Tiên Tử xem thường triều đình, coi đời này có còn hay không nhất phẩm thông thiên đại năng cũng còn hai chuyện. Quả nhiên, nghe được Ân Tiên Tử vậy sau, quốc sư sắc mặt âm trầm vô cùng. Bởi vì, Ân Tiên Tử vậy nói chúng tim đen nói chúng. Không sai, đúng như Ân Tiên Tử đã nói, cái này Hạo Thiên Thần giáo đích sắc không phải triều đình. Một là ỷ vào hắn quốc sư thân phận, còn có chính là hứa hẹn triều đình chỗ tốt cực lớn, bỏ ra cực lớn giá cao lúc này mới cùng triều đình đặt thành hiệp nghị. Thế nhưng là, cái này không biết nơi nào đụng tới thành hoàng miếu vậy mà muốn cùng hắn đoạt địa bàn, một cỗ ngọn lửa vô danh trong nháy mắt xông lên trán. Nghĩ hắn đường đường đại tể vương triều quốc sư, vị cực nhân thần, khi nào bị loại này điều khí? Được, chỉ có một cái tà ma ngoại đạo cũng dám cùng bản quốc sư là địch, hôm nay liền diệt ngươi thành hoàng miếu. Người này giận quá mà cười, trong tay giờ phút này nhiều hơn một thanh cây quạt. Cái này cây quạt vừa ra, nhất thời liền để cho Ân Thiên Tử trong lòng lộ cộp giật mình. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nổi lên, hơi thở này trong lộ ra một cỗ khí tức tà ác. Cái này cây quạt là xương trắng chế thành, trên đó còn có lông chim, toàn bộ mặt quạt không biết là làm bằng vật liệu gì làm, trên đó tản ra nhàn nhạt thanh khí. Đây là sát khí. Vậy ngươi thử một chút bản quốc sư Bạch Cốt Sát Vũ Phiến. Nói xong, hắn vung tay lên, trên tay cây quạt nhất thời xoài xanh đại tác, lập tức đem một mảng lớn bầu trời bao phủ lại. Ân Thiên Tử không khỏi cảm thấy thân thể căng thẳng, trên người kim quang đại tác đem bản thân gói lại, lúc này mới thoáng rất nhiều. Dù sao, ở bản thân hạt địa trong có thể nhẹ nhõm trấn áp tam phẩm, có thể nói là chuẩn nhị phẩm cũng không quá đáng. Vẹn vẹn chỉ là huy áp, tất nhiên có thể ngăn cản được. Mà lúc này, Mạc Vũ cũng là mặt ngưng trọng giơ lên trong tay màu đen đại đao. Hắc mang lấp lóe, trường đao chẳng biết lúc nào đã trở nên dài hơn càng rộng lớn hơn, cảm giác so hắn còn lớn. Trên người hắn cũng bộc phát ra khí thế kinh khủng, vì vậy, một thanh một mực hai mảnh kiếm quang mang nhanh chóng trên không trung bảy, hơn nữa đụng thẳng vào nhau. Không ngừng có âm bạo thanh truyền ra, không khí cũng đi theo chấn động không dứt. Theo hai bên khí thế va chạm kịch liệt, chấn động càng phát ra mãnh liệt, âm bạo thanh liên tiếp nổ vang, liên miên bất tuyệt. Cái này coi như khổ phía dưới những thứ kia âm thần, bởi vì bọn họ vốn là thực lực liền thấp, ở nhị phẩm đại thông giới khí thế vốn là không dễ chịu, bây giờ kia chịu được đây đối với đụng sinh ra âm bạo. Tất cả đều trở về. Ân Tiên Tử ra lệnh một tiếng, chúng âm thần rối rít nhanh chóng trốn vào trong thành hoàng miếu. Thành hoàng miếu cũng là có nhất định che chở tác dụng. Vì bảo hiểm, Ân Tiên Tử phất tay lại vãi ra một đoàn quang mang đem toàn bộ thành hoàng miếu bảo vệ đứng lên. Nhìn ra được, hai bên khí thế đụng cái tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Hô. Quốc sư trong tay Bạch Cốt Sát Vũ Phiến đột nhiên bung lên, nhất thời chung quanh hắn những thứ kiêm màu xanh sát khí gào thét mà ra nhanh chóng lan lộn. Rất nhanh liền ngưng tụ thành một con màu xanh chim to, che khuất bầu trời. Chim to toàn thân màu xanh đen, hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành. Này chim càng giống như là cực lớn công tước. Kia cực lớn đuôi dài lóe ra màu xanh lá cùng màu xanh đu mang, trong mắt cũng là lóe ra máu đỏ ánh sáng, xem ra hung lệ vô cùng. Chẳng qua là, cái này chim cùng khổng tước phân biệt là ở trên đỉnh đầu nhiều ba cây lông chim, xem ra càng thêm bất phàm. Rít gào. Chim to phát ra một tiếng kêu to, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này vào tới. Hừ. Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, trong tay cực lớn hắc đao cũng bộc phát ra ánh sáng màu đen, trên hai tay khí thế bùng nổ đột nhiên một cái hướng phía trước bổ ra một đao. Giống. Một đạo rồng ngâm vang lên, khí đen nhanh chóng phóng lên cao hóa thành một cái cực lớn giao long. Giao long dài đến 100m, một thân vảy đen răng đầy, hai móng độc giác, trừ có chút hư ảo không phải thực thể ra, cái này hoàn toàn chính là Mạc Vũ bản thể. Rít gào. Giống. Ầm. Cực lớn thanh chim cùng khủng bố hắc giao trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức bắt đầu kịch đấu. Chương 187, Tứ phẩm đô thành hoàng chương 187, Tứ phẩm đô thành hoàng một con rồng một chim trên không trung đại chiến, trong lúc nhất thời đánh vang ngày trời địa, động tĩnh kinh khủng dị thường. Mạc Vũ giơ cực lớn hắc đao, kia quốc sư cũng cơ múa trong tay Bạch Cốt Sát Vũ Phiến. Không trung hai thú đều phải do hai người khống chế, nếu không như thế nào chiến đấu? Mạc Vũ, bản thân đi qua chém giết ba người kia, kia quốc sư có thể phân tâm đối bản thân ra tay sao? Ân Thiên Tử trực tiếp cấp mưa rông truyền âm hỏi. Không thể. Mạc Vũ cũng không có quay đầu nhìn hắn, mà là giống vậy truyền âm nói. Ân Thiên Tử không chút biến sắc, vẫn đứng thẳng ở chỗ cũng nhìn trước mắt chiến đấu. Mà kỳ thực, trong tối, hắn đã ẩn thân đi tới quốc sư mấy người sau lưng. Đứng tại sau lưng Mạc Vũ Ân Thiên Tử, thời là một đạo phân thân mà thôi. Ân Thiên Tử cái này phân thân thần thông vậy hay là rất lợi hại, có thể làm được lặng yên không một tiếng động, ngay cả quốc sư cũng không có phát giác. Dĩ nhiên, một là bởi vì nơi này là thành hoàng miếu hạt địa. Hai là lúc này quốc sư đang toàn lực ứng phó đang khống chế chim khổng lồ chiến đấu, mà Ân Thiên Tử lại đứng ở Mạc Vũ bên người, cho nên hắn cũng là nhất thời không xem xét kỹ. Nếu không, lấy hắn nhị phẩm thực lực nếu là chuyên tâm chú ý vậy tất nhiên có thể phát hiện lúc này Ân Tiên Tử đã đi tới sau lưng. Mà ba cái tế ti cũng chỉ có tam phẩm mà thôi, lúc này cũng chú ý không chung đại chiến, càng không khả năng phát hiện dị thường. Ân Tiên Tử xem ba cái tế ti, trong mắt càng phát ra lạnh băng. Không ra tay thì thôi, ra tay cần thiết đem ba người chém giết. Chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm ngưng tụ thần lực. Ông! Trong ngay mắt, thành hoàng thần ấn bay ra, kim quang một cái đem ba người bao phủ. Phát hiện mình bị kim quang bao phủ, ba người thứ nhất thời gian quay đầu, vậy mà đều không có phản ứng kịp. Dù nói thế nào cũng là tam phẩm, bọn họ lung lay một cái thần liền phản ứng kịp, trên người rối rít bộc phát ra khí thế khủng bố. Thế nhưng là, một giây kế tiếp ba người trên mặt đều là kinh hoàng không dứt, bởi vì bọn họ phát hiện mình pháp lực lại bị cầm giữ, dùng hết toàn lực vẫn chỉ có thể điều động một tia mà thôi, cũng liền tương đương với 7-8 phẩm mà thôi. Không đợi ba người phản ứng, một thanh màu vàng đại kiếm trong nháy mắt chém về phía bọn họ. Phi phi, hai cái đầu bay lên, ba tế ti cùng hai tế ti trong chớp mắt liền bị chém đầu, máu tươi cuồn phun. Mà đại tế ti bởi vì đứng càng đến gần quốc sư một bên, lúc này quốc sư cũng phản ứng kịp lập tức thi cứu, nhưng hay là muộn một bước, chỉ đem đại tế ti cứu được. Nhị phẩm cao thủ cho dù là tiện tay một kích, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Phanh một tiếng, chẳng tà kiếm trong nháy mắt liền bị đánh bay, liền đối phương phòng ngự cũng không phá được. Đối phương giỗi tay vồ một cái, mong muốn đem Ân Thiên Tử cấp bắt. Ân Thiên Tử một kích thành công sau, đã sớm chuẩn bị, biết không có thể dừng lại, thứ nhất thời gian xoay người để lui.
Cho nên, quốc sư một chảo này rơi xuống cái vô ích, dẫn đến hắn thổi dâu trợn mắt. Hai cỗ thi thể cũng lập tức từ trời cao rơi xuống, máu vẩy giữa trời. Thế nhưng là, quốc sư cái này phân tâm, ngược lại để Mặc Vũ trộm được sơ hở, lập tức khống chế không trung hắc giao một cái công tới. Kia thanh chim sáng rõ một cái trệ nạp, đại khái là một giây đồng hồ khoảng trống mà thôi, kịp phản ứng lúc đã chậm. Cổ bị hắc giao cắn một cái vào, lập tức dãy rủa, lại làm sao có thể tránh thoát. Ô kêu mấy tiếng sau, cổ một hớp liền bị tan nước. Phanh. Thanh chim trong nháy mắt liền bị nổ lên, hóa thành một mảnh thanh khí hướng bốn phía phóng tới, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Phúc. Quốc sư nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bị cắn trả, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Đi. Quốc sư nắm lên còn mặt chưa tỉnh hồn đại tế thi, xoay người liền trốn. Hắn đã bị thương, lưu lại nữa định không chiếm được lợi ích. Mặc Vũ sao có thể cứ như thế mà buông tha, chạy như bay trong nháy mắt bắn nhanh mà đi, trong tay màu đen đại đao đột nhiên bổ tới. Ông. Một đạo hắc mang mang theo tranh vanh thế lấy tốc độ nhanh hơn nhanh bổ mà đi, nháy mắt liền đến. Cảm nhận được cái này khủng bố một đao, quốc sư từ biết mang theo một cái cục nợ vướng víu bản thân đừng nói chạy, sợ rằng còn phải muốn xong, đẩy ra trong tay đại tế ti, bản thân chạy như một làn khói. Quốc sư, ngươi. Đại tế ti trong nháy mắt tuyệt vọng, bởi vì bị đạo này khủng bố đao mang khóa chặt lại, hắn muốn chạy trốn cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn đao mang kia ở trong mắt chính mình càng ngày càng lớn, sau đó một trận trời đất quay cuồng, còn chứng kiến một cổ thi thể không đầu vẫn còn ở phun ra ngoài máu, ngay sau đó đen kịt một màu. Đại tế ti bị chém giết, thi thể rơi xuống trên đất, đập thành thịt nát. Thanh hoàng thần, chờ bản quốc sư trả thù đi. Một đạo oán độc thanh âm từ tại chỗ rất xa truyền tới. À, đường đường quốc sư không ngờ cân ma cả đông sắp xỉ, đánh không lại liền chạy, vẫn không quên nói dọa. Chó cắn người thế nhưng là sẽ không gọi, nhưng sủa càn chó liền không có gì có thể sợ. Ân tiên tử bàn tay lớn vồ một cái, ba đạo hồn phách liền bị hắn hấp thu trong tay. Thanh hoàng thần tha mạng, tha mạng. Ba vị tế ti hồn phách bị câu ở, nhất thời hoảng sợ vật trạng, trong miệng không ngừng xin tha. Bây giờ xin tha muộn, chờ đợi âm ti thẩm phán đi. Ân tiên tử hừ lạnh một tiếng, lập tức đem ba hồn thu nhập trong lòng bàn tay, mang về cấp thi văn thanh xử lý. Chủ nhân, xin lỗi, để cho tên kia chạy. Mặc Vũ mặt xin lỗi nói. Không sao. Ân tiên tử tự nhiên sẽ không trách cứ hắn, dù sao kia quốc sư nói thế nào cũng là nhị phẩm, một lòng muốn chạy trốn, Mặc Vũ không giữ được mới là bình thường. Chủ nhân, ngài mới vừa rồi thế nào không ra tay chém giết lão nhân kia? Mặc Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn tới. Ân tiên tử thiếu chút nữa không có bị lời này cấp sợ, từ thật, cái này cờ rồng thật đúng là biết nói chuyện, trực tiếp hướng người ống thở bên trên đâm a bất quá. Vẫn là phải giải thích một chút, để tránh hắn sinh nghi. Khục. Đối phương nói thế nào cũng là đại tể vương triều quốc sư, thành hoàng miếu tạm thời còn chưa thích hợp cùng triều đình trở mặt. Chỉ có thể biên một cái như vậy lý do. Nhưng, cái này thật đúng là không phải lừa gạt Mặc Vũ lý do, triều đình thế lớn, tạm thời không đối đầu hay là cho thỏa đáng. Mặc Vũ suy nghĩ một chút cũng đúng, triều đình rất hùng mạnh, tuy nói hắn đã là nhị phẩm, nhưng nếu thật cùng triều đình thật sự đối đầu, thật đúng là không đáng chú ý không nói cái kia quốc sư, chính là huyền đình cùng vũ đình đình chủ đều là nhị phẩm tồn tại. Nghe nói, trong triều đình sợ rằng còn có lao bất tử tồn tại. Chủ nhân cân nhắc chu toàn, nếu là Mặc Vũ vậy sẽ phải đã gây họa. Ân Thiên Tử sau đó liền dẫn Mặc Vũ tạm thời ở tại nơi đây trong thành Hoàng Miếu, cái này bạn phong phụ chuyện liên quan đến thành Hoàng Miếu phát triển khâu trọng yếu nhất, không cho sơ thất, hắn được ở chỗ này nhìn chằm chằm. Cũng được, thoáng một cái ba ngày đi qua, nhưng là triều đình bên kia cũng không có bất kỳ động tĩnh. Theo bạn phong phụ thành bên kia thành Hoàng Miếu mở miếu, mặc dù đơn giản chút, nhưng cuối cùng là đem toàn bộ phụ cũng bỏ vào trong túi. Đinh. Chúc mừng ký chủ đem phụ cũng thu làm thành Hoàng phủ hạt điện. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đạt tới tấn thăng yêu cầu. Hiện tấn thăng làm tứ phẩm đô thành hoàng. Hệ thống kia tuyệt vời thanh âm vang lên, trên bầu trời một đạo kim quang rơi xuống đem hắn bao phủ. Một lát sau, kim quang biến mất, Ân Thiên Tử cả người khí chất lần nữa phát sinh biến hóa. Một thân áo bào màu vàng bên trên hoàn toàn nhiều hơn mãng văn, trên đỉnh đầu càng là hào quang lưu chuyển, trên người uy thế càng phát ra hùng mạnh, ngay cả một bên Mặc Vũ giật nảy mình. T. Cổ hơi thở này, thật là khủng khiếp. Ở nơi này cổ hơi thở dưới, hắn cảm giác chủ nhân mong muốn giết chết bản thân, chỉ sợ là một đầu ngón tay chuyện. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng không dám nói. Chương 188, tự hỏi tâm chương 188, tự hỏi tâm đinh. Chúc mừng ký chủ trở thành tứ phẩm đô thành hoàng. Đinh. Tưởng thưởng minh khí tự hỏi tâm. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, Ân Thiên Tử nhất thời vui mừng lập tức mở ra hệ thống bảng. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, tứ phẩm thân phận, đô thành hoàng hạt địa, phủ cung thuộc địa, vũ nguyên phủ lương khói, 21.300.000.000 vật phẩm, đô thành hoàng phủ, hưởng từ thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trạm tạc kiếm, nghiệt tính ngài. Tự hỏi tâm tám thi, âm dương thi, tốc báo thi, cụ sát thi, tưởng tiện thi, phá tác thi, tăng lộc thi, chú thọ thi, công quá thi, chưa, âm minh đại. 100.000, chiêu mộ, 10.000, hệ thống thương thành, huyền cấp ứng, cái này trở thành đô thành hoàng sau, từ nguyên lai 7 thi biến thành 8 thi, gia tăng một cái công quá thi. Âm minh đại nhân số cũng từ nguyên lai 10.000 khuyết trương đến 100.000, còn phải để cho Long Chiến Hùng tiếp tục chiêu mộ thủ hạ âm minh số lượng. Lần này thống tử còn tưởng thưởng một món minh khí, tự hỏi tâm. Ân tiên tử trong lòng vui vẻ. Tâm niệm vừa động trên tay nhiều một cái lớn tính toán. Này sắc hơi bạc nửa đen, hình như âm dương cá đổ. Này minh khí nhưng khiến biết người bất tâm, nhắm thẳng vào linh hồn, nhưng căn cứ người khác công tội mà gây phúc báo cùng ác báo. Cũng coi như bản vừa băng lên, hoàng kim 10.000 lượng. Thế nhưng là, hắn cái này tính toán nếu là vừa băng lên, vậy coi như không nhất định. Ác lớn hơn thiện giả, vừa gọt này thọ nguyên, tăng này ác báo khí vận, tuyệt đối là một món khủng bố dị thường pháp bảo, rất khó ngăn cản. Dù không phải công kích tính vũ khí, thật là dùng, so vũ khí còn kinh khủng hơn. Chủ nhân, ngài bản tính này là cái gì? Ta thế nào xem trong lòng phát hoàng đâu? Một bên Mặc Vũ cẩn thận hỏi, lộ ra hết sức kiên kỵ. Hắn nhưng là nhị phẩm đại năng, tự nhiên không thể nào thật sự cho rằng Ân Thiên Tử lấy ra tính toán tới là có muốn làm ăn tính toán. Đây là tự hỏi tâm, có thể cân lượng toàn bộ sinh linh nghiệp lực. Nhưng hạ xuống phúc báo, cũng có thể hạ xuống ác báo, gọt này thọ nguyên, tăng này ác nghiệt. Thế nào, ngươi có muốn hay không thử một chút hiệu quả? Ân Thiên Tử ý vị thâm trường nhìn về phía hắn hỏi. Không cần không cần. Mặc Vũ bị dọa sợ đến nuốt một ngụm nước bọt, không ngừng khoát tay. Cứ thật, vật này đơn giản quá kinh khủng đi, thật không hổ là chủ nhân của mình. Như vậy, hắn cũng càng thêm tin tưởng mình chủ nhân tuyệt đối sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Suy nghĩ một chút thời điểm đối địch, tính toán riêng bá rồi đánh, những thứ kia tội ác ngút trời hạ người còn không phải trực tiếp tại chỗ qua đời. Mặc Vũ cũng ở đây trong lòng âm thầm may mắn, cũng được bản thân đi theo chủ nhân, bản thân cũng chưa làm qua quá nhiều chuyện ác. Nếu không, chân kinh không nổi cái này tính toán riêng bá rồi mấy cái. Trở thành phụ đô thành hoàng gia sau, Ân Thiên Tử tự nhiên đem đại bản doanh rời đến phụ đô phụ thành tới, ngay sau đó tự nhiên lại là đối thủ hạ cốt cắn một phen sắt phong. Như vậy phương tiện quản lý, cũng là đối khoảng thời gian này tới nay dưới tay những thứ này âm thần công tác tưởng thưởng. Lão đại ăn thịt, bọn thủ hạ tự nhiên cũng phải đi theo được lợi không phải. Mở cuộc họp, lại nói một cái sau đó công tác nhiệm vụ, liền để cho đại gia mỗi người đi làm việc. Thành hoàng miếu sau đó công tác trọng điểm, dĩ nhiên là hướng kế tiếp đô phủ, Ú cũng phát triển. Chỉ cần lấy thêm thừa hạ 6 cái đô phủ, Ú cũng, Hồng cũng, Hương đô, Lương cũng, Tấn cũng, Phong đô, như vậy trên căn bản toàn bộ đại tề vương càn liền hầu như đều thu nhập thành hoàng miếu thế lực địa bàn. Vì vậy, Ân Thiên Tử lại đợi nửa tháng, triều đình bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn cũng liền không lại chờ. Lưu lại một đạo phân thân cùng Mặc Vũ ở chỗ này trấn giữ, để phòng bất nhất, hắn liền tự mình tiến về xuôi nơi. Không đi nữa, các hồng lao thiên sư nên chờ sốt ruột. Xuôi nơi được đội vàng giải quyết, nếu không giữ lại cũng là mầm họa. Thánh địa trên, Ân Thiên Tử tới nơi này lần nữa. Người rốt cuộc đã tới. Các hồng thanh âm vang lên, nghe ra được trong giọng nói mang theo hưng phấn. Bị trấn áp ở chỗ này hơn 10,000 năm, hắn cũng không có cảm thấy có cái này mười mấy ngày khó như vậy đâu, đó là thật một ngày bằng một năm bình thường. Xin lỗi, để cho các tiền bối chờ lâu. Ân Thiên Tử không người ôm quyền thi lễ. A, hơi thở của ngươi thay đổi thế nào? Các hồng lúc này mới chú ý tới Ân Thiên Tử thân khí tức cùng lúc trước không giống nhau. Trước đó chẳng qua là phân thân tới trước, lần này tới là giúp tiền bối thoát khốn, vì câu ổn thỏa tất nhiên chân thân tới trước. Ân Thiên Tử đối với cái này lời nói dối cũng là một chút cũng cảm thấy mặt đỏ. Thì ra là như vậy, có chắc chắn hay không? Các hồng hỏi. Văn bối tự nhiên hết sức thử một lần. Ha ha, tốt, kia hết thể liền xem số mệnh. Các hồng tiêu sái cười một tiếng. Tiền bối có biết phương pháp phá giải trận này của quái? Ân Thiên Tử tất nhiên trước phải tìm hiểu một chút. Trước phá những thứ kia trận địa, lại đem hạt châu kia phá, bản đế liền có thể thoát khốn. Tốt, Ân Thiên Tử đáp một tiếng. Ngay sau đó gọi ra Trạm Ta kiếm, vung tay lên liền hóa thành kim quang hướng một khối trận bia chém tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trạm Ta kiếm lại bị một đạo hào quang màu xám văng ra. Bị công kích trận pháp lập tức bắt đầu vận chuyển, những thứ kia trận bia trên kỳ quái phù văn bắt đầu càng phát ra sáng ngời, hơn nữa không ngừng đi lại. Bọn nó không phải ở một khối trận bia trên đi lại, mà là có thể lẫn nhau ở bất đồng trận trên bia xuyên tới xuyên lui. Một màn này, có chút giống là kiếp trước trái đất bên trên những thứ kia bị tách ra màn ảnh lớn quan hệ giữa tương tự. Trận trận hào quang màu xám lấp loé, trong lúc nhất thời nước gợn lóng lánh đem toàn bộ trận địa bao phủ lại. Mà mới vừa rồi, Trảm Tà kiếm chính là bị những ánh sáng này chặn lại. Một kiếm không thể chém ra, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không thể phá mở, điều này làm cho Ân Thiên Tử nhíu mày, thầm nói bản thân thật đúng là xem thường trận này. Suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, có thể đem một vị âm phủ đại đế trấn áp nơi này hơn 10,000 năm trận pháp, lại có thể không cường đại. Tâm niệm vừa động, phi kiếm kim quang đại thịnh lần nữa chém tới. Một kiếm này, tận toàn lực. Phanh. Một tiếng, mặc dù những thứ kia nước gợn tựa như quang mang kích động đến vô cùng chút, nhưng vẫn không thể phá bỡ. Đồ chơi này không giống vật cứng, bổ vào phía trên nó sẽ lưu động dập dờn, có thể trên diện rộng nhất độ điệu tan mất lực đạo, thật khó đối phó. Một màn này, cứ tốt địa thuyết minh cái gì gọi là lấy nu thắng cương. Nếu trận pháp lấy nu thắng cương, vậy mình liền tới cái lấy nu khắc đu đi. Chẳng ta kiếm trôi nổi tại trận pháp trên, Ân Thiên Tử đem thành hoàng thần ấn gọi ra. Ông. Một đạo kim quang rơi xuống, vừa đúng bao phủ ở bên trong một khối trận trên địa phương, phạm vi cũng không lớn. Quả nhiên, tia sáng này vừa ra, trận pháp này ánh sáng liền giống như là bị cháy rụi bình thường bắt đầu bốc lên trận trận khói đen, không ngừng phát ra tích ba tiếng. Cái này màu xám cho trận pháp ánh sáng lại bị một chút xíu tiêu hủy, mặc dù rất chậm, nhưng là rốt cuộc lên hiệu quả. Ân Thiên Tử mừng rỡ trong lòng, lập tức tăng lên kim quang cường độ cùng thu phát. Thanh này hoàng thần ấn không hổ là dùng chín đũ thâm đáy vực minh độ chi đá cùng nữ hoa và trời còn lại ngũ thải thần thạch luyện chế mà thành, thần hiệu khủng bố, tuyệt đối là cái này xui khắc tinh. Theo khói đen cuồn cuộn bốc lên, phút chốc, trận kia bia nóc màn hào quang liền bị đốt ra một cái lỗ thủng. Hiu. Trên Trảm Ta kiếm kim quang bắn ra, lần nữa chém tới. Rắc rắc. Khối này trận bia ứng tiếng mà nát. Chương 189, tứ tượng khốn tiên trận. Chương 189, tứ tượng khốn tiên trận. Rắc rắc. Một tiếng vang lên, không có trận pháp bảo vệ trận bia này giòn vô cùng, một cái liền bị chém bỡ, ào 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 rơi đầy đất. Trận bia bị phá hư, một cái toàn bộ trận pháp liền bắt đầu chấn động đứng lên. Dầm dầm. Cái kia trận pháp ánh sáng bắt đầu chấn động được càng ngày càng lợi hại, vặn mèo vô cùng, cuối cùng, giống như là cơ khí tạm ngừng vậy, một nữa, cuối cùng kịch liệt lấp lóe chốc lát, sau đó cuối cùng giải tán. Ân Thiên Tử sắc mặt vui mừng, tâm niệm vừa động, chàng tà kiếm ở trong trận xuyên tới xuyên lui, nhất thời rắc rắc vang rội, chẳng qua là mấy hơi thời gian mà thôi, toàn bộ trận bia tất cả đều vỡ vụn, đầy đất đá vụn một mảnh hỗn độn. Tốt, lại đem viên kia hỗn mông châu phá sau bản đế là có thể đi ra ngoài. Các hồng trong thanh âm lộ ra vẻ mừng rỡ. Thẳng đến lúc này, Ân Thiên Tử thế mới biết viên này quỷ dị hạt châu tên, nguyên lai gọi hỗn mông châu. A Tiền Bối nhận biết hạt châu này là lai lịch gì? Trước đem bản đế giải thoát đi ra, sau này chờ ta khôi phục sau lại cụ thể nói đi. Các hồng bây giờ là thật vô tâm nói những thứ này, đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn bỏ trốn ra nhà tù. Tốt, bất quá Tiền Bối trên người bị xui nhiều lần, văn bối còn cần làm chút các biện pháp, vô lễ châu mong rằng Tiền Bối thứ lỗi. Ân Thiên Tử tự nhiên chuẩn bị một chút. Tuy nói cái này các hồng là đã từng địa phủ âm ti Nam Phương đại đế, khi còn sống cũng là đáng giá tôn kính người. Động lòng người tâm cách cái bụng, ở cực lớn lợi ích trước mặt lòng người cũng là sẽ biến. Ân Thiên Tử cũng không phải là lạ người tốt, cho là người nào đều là người tốt, tâm phòng bị người không thể không. Không sao. Các hồng nói một câu. Vì có thể đi ra ngoài, bất kể cái gì mạo phạm hắn cũng sẽ không để ý. Ân Thiên Tử lập tức hướng hệ thống mua một cái cao cấp hơn khế hồn thuật, vậy mà tốn hao hắn 5 tỷ. Mỗi lần sử dụng, cũng phải tốn 5 tỷ, đơn giản khủng bố. Tốt mà, một cái liền phải hoa 10 tỷ hương khói đáng giá, không khỏi có chút đau lòng. Hy vọng có thể khế ở cái này cắt lao đầu đi. Nếu không cái này trăm triệu coi như bạch đổ xuống sông xuống biển. Quả nhiên, khế hồn thuật một khi thi triển, Ân Thiên Tử sáng rõ cảm giác được mình cùng đối phương nhiều một tia liên hệ, quả nhiên có thể khống chế được đối phương. Phải biết, lấy bây giờ hệ thống thương thành cấp bậc, tối đa cũng chỉ có thể khế ở nhị phẩm. Hắn cũng chỉ là đánh cuộc một lần mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Xem ra, cái này hơn 10,000 năm hành hạ đã để các hồng thực lực rơi xuống đến nhị phẩm. Các hồng lúc này cũng sáng rõ cảm giác mình trên người nhiều một tầng công xiềng, phản phất bị khống chế lại vậy. Hắn lập tức đã dùng hết toàn lực, lại phát hiện đối đạo này gông xiềng căn bản không có nhiệm vụ tác dụng. Sau đó, cũng nhận mệnh, chỉ hy vọng bản thân đừng không nhờ đúng người đi. Khế hồn sau khi thành công, Ân Thiên Tử mới đi quan sát tỉ mỉ viên kia hỗn mông châu. Trải qua một phen kiểm chất sau, hắn có thể xác định, cái này cái gọi là xui nơi chính là viên này hỗn mông châu làm ra tới. Cho nên xui cũng tất cả đều từ nơi này hạt châu mà tới, sợ rằng xui nơi kết giới khủng bố cũng là bởi vì hạt châu này lên. Nghĩ đến này, cũng không khỏi được nhướng mày. Thế nào, không có nắm chặt sao? Ngươi có thành hoàng chủ thần ấn ở? Hẳn không khó lắm. Các hồng nghi ngờ hỏi, chẳng qua là trong giọng nói lộ ra không giàn nổi. Cái này nên cũng không khó. Ân Thiên Tử đáp. Dù sao, thành hoàng chủ thần ấn lai lịch phi phạm, có thể khắc chế xui, phá cái này hỗn mông châu cũng không thành vấn đề. Vậy ngươi vì sao cao mày? Cái này xui nơi nên là như vậy châu chủ đạo, nếu phá sau xui nơi chắc chắn sẽ không lại tồn tại. Đây không phải là chuyện tốt sao? Các hồng nghe đầu góc mơ hồ. Nếu không có này châu, toàn bộ xui nơi nhiều như vậy xui tung bay đi ra ngoài, chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán? Ân Thiên Tử đem bản thân lo âu nói ra. Đúng nha, nếu nơi này xui phát tán ra, người bên ngoài dính vào xui cũng sẽ biến thành quái vật, nếu thật như vậy, sợ rằng đây đối với nhân gian tuyệt đối là một trận cực lớn tai nạn, nghĩ đến nếu đây thật là bởi vì mình thoát khốn mà đưa đến, các hồng trong bụng hoảng hốt, vậy mình cái này thật là chính là tội nghiệp chiến thân. Hắn làm âm phủ ngũ phương đại đế một trong Nam Phương đại đế, mặc dù nói là tạm thời tiếp nhận đỗ tử nhân ban, thế nhưng cũng coi là đại đế. Không có người nào so âm phủ người càng thêm coi trọng nhân quả luân hồi vốn chính là địa phủ âm ti chỗ chức trách. Nếu thật trên lưng loại này đại nhân quả, như vậy hắn các hồng cho dù thoát khốn, sau này cũng khẳng định thế. Là bản đế cân nhắc không chu toàn, đa tạ tiểu hữu. Các hồng suy nghĩ một chút hậu quả, nhất thời bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Tiền bối chỉ đành đợi thêm chút thời gian. Không sao. Nói xong, Ân Thiên Tử liền xoay người rời đi. Mong muốn giải quyết cái này xui nơi xui, sẽ phải giải trừ kia hỗn mông châu. Thế nhưng là, phá kia hỗn mông châu không có trói buộc nơi đây xui lại sẽ khuyết tán ra. Như vậy mâu thuẫn tình huống, đơn giản chính là cái tình thế không có cách giải. Suy nghĩ chốc lát, phá cuộc phương pháp kỳ thực không phải là không có. Nếu là có thể dùng trận pháp trước đem xui nơi cấp bao phủ lại phá hôn mông châu, sau lại đem những thứ này xui toàn bộ cấp tiêu trừ, là được đại công cáo thành. Thế nhưng là toàn bộ xui nơi bao nhiêu to lớn, đây chính là chiếm cứ suốt một phủ nơi đâu, muốn bố trí khổng lồ như vậy trận pháp khó a. Dù là lấy cảnh giới của hắn hôm nay, nơi đây lại là thành hoàng miếu hạt địa, thế nhưng là cũng làm không được như vậy xây dựng như vậy hùng vĩ đại trận. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không đem việc này giải quyết, kia các hồng nhưng không chống được bao lâu. Vỗ đầu một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác, bản thân thế nhưng là cái bảnh chó a, thế nào đem chuyện này quên. Lập tức mở ra hệ thống thương thành, ở trận pháp kia một cột bắt đầu kiểm tra. Loại cấp bậc này trận pháp khẳng định không đơn giản, vì vậy hắn liền hướng đắt tiền nhất một mảnh kia kiểm tra, nếu không thật không biết muốn nhìn thấy lúc nào. Quả nhiên, cuối cùng để cho hắn chọn được một hạng tên là tứ tượng khốn thiên trận pháp. Trận này không chỉ có uy lực có hùng mạnh, dù là nhất phẩm cao thủ nếu là bị vây khốn nghị thoát thân cũng phải hoa cực lớn giá cao mới được. Càng làm cho Ân Thiên Tử coi trọng chính là, trận này bố trí lớn vô cùng, bao phủ một phủ nơi không thành vấn đề. Về phần như thế nào bố trí, căn bản không cần, thống tử xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tính phẩm, chỉ cần trả tiền là được. Chẳng qua là nhìn một cái giá tiền này, chỉ còn lại có chật. 10 tỷ, hắn trực tiếp một trận cầm tào. Bây giờ trên sổ sách cất lâu như vậy cũng bất quá hơn 20 tỷ, thật là quá tàn nhẫn, có thể nói có thể để cho hắn thương cân độ cốt. nhưng cũng còn tốt chính là trận pháp này có thể trực tiếp sử dụng, không cần lại thêm trả tiền. Nếu thật nếu lại móc 10 tỷ, hắn thật sống không dậy nổi. Một trận đau lòng sau, hắn dưng dưng cắn răng điểm xuống mua khóa. Ân Thiên Tử đứng ở trên bầu trời, cúi nhìn phía dưới xuôi nơi, trên tay bấm pháp quyết, xúc tập lực lượng sau lúc này mới một chỉ hướng phía dưới điểm tới. Một đạo ánh sáng từ ngón tay hắn trên rơi xuống, ông một tiếng, khủng bố quang mang trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bảy. Tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong chốc lát liền đem toàn bộ xuôi nơi bao phủ lại. Trên Ân Thiên Tử trước kiểm tra một chút trận pháp cường độ, hắn phi thường khẳng định, cho dù bản thân một kích toàn lực cũng căn bản không cách nào dùng chuyển trận pháp này. Lần này hoàn toàn yên tâm, liền lần nữa tiến vào trận pháp hướng thánh địa mà đi. Chương 190, Mai Nổ Hôn Ngông Châu. Chương 190, Mai Nổ Hôn Ngông Châu. Lần nữa trở lại thánh địa chỗ, xem viên kia trên thạch đài phát ra tối tăm mở mịt ánh sáng Hôn Ngông Châu. Vung tay lên, thành hoàng thần ấn bay ra, chậm rãi đi tới trên Hôn Ngông Châu vô ích. Ông, kim quang rơi xuống, gắn vào hạt châu bên trên, nhất thời trên Hôn Ngông Châu phát ra hào quang màu xám. Hai loại ánh sáng trong nháy mắt lẫn nhau chống cự, kịch liệt giao phong giữa tích bá âm thanh không ngừng vang lên, hay cùng bắn pháo trận tựa như. Nếu không phải không đúng chỗ, thật đúng là cho là nhà ai làm chuyện vui đâu. Không thể không nói, cái này Hôn Ngông Châu thật đúng là món thứ không tầm thường, vậy mà có thể cân thành hoàng thần ấn đấu cái 8 lạng nửa cân. Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không cách nào bắt lại. Cái này cũng không có biện pháp, thật sự là cái này Hôn Ngông Châu quá mức lợi hại, dù sao trong đó xui là thật vô cùng khó đối phó. Mặc dù Ân Thiên Tử không biết dưới gầm trời này có phải hay không chỉ có thành hoàng thần ấn có thể khắc chế cái này xui, nhưng nghĩ đến cho dù là có, khẳng định cũng khó tìm một món. Thêm nữa chính là thực lực của hắn thật sự là quá thấp, có thể phát huy thành hoàng thần ấn uy lực cũng rất có hạn. Liền trước mắt mà nói, thành hoàng thần ấn cùng Hôn Ngông Châu chống lại, không thể nói là lực lượng ngang nhau, chỉ có thể nói là chiếm một chút xíu thượng phong. Bất kể nói thế nào, nơi này là thành hoàng miếu hạt địa, Ân Thiên Tử nhưng liên tục không ngừng điều tập hạt địa bên trong hương hỏa chi lực để bản thân sử dụng. Chỉ có thể một chút xíu lãng phí sạch sẽ cái này trên Hôn Ngông Châu xui, hướng rắn đem mà đi. Vì vậy, ngày cứ như vậy từ ngày trôi qua, mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Ân Thiên Tử tự thân thần lực liền gần như tiêu hao sạch sẽ. Mà trên Hôn Ngông Châu xui cũng sáng rõ trở nên càng phai nhạt một ít, đây cũng là thấy được hiệu quả. Tiểu Hữu, ngươi còn chịu đựng được đi? Các Hồng tự nhiên cũng phát hiện Ân Thiên Tử thân thể thần lực thâm hụt, không khỏi lo lắng. Nếu cái này cũng không được vậy, hắn sợ rằng sẽ lại không thoát khốn này. Tiền bối không cần lo âu, vạn bối còn chịu nổi. Ân Thiên Tử trấn an một câu, chỉ đành dùng hương hỏa chi lực tới trên nóc. Trước đó vốn là còn hơn 20 tỷ hương khói đăng giá, nhưng là trước đó hoa 5 tỷ mua khế hồn thuật, lại hoa 5 tỷ thi triển, cái này hoa 10 tỷ. Lại hoa 10 tỷ mua trận pháp, cũng chỉ còn lại có mấy tỷ, hơn nửa tháng lại cất chút, bây giờ tiền gửi cũng liền 5 tỷ tả hữu. Bây giờ hạt địa vì toàn bộ phụ cũng, mỗi ngày hương khói doanh thu sắp xỉ 100 triệu, nhưng cũng không qua nổi loại này phung phí tiêu xài. Vốn cho là bản thân thành tài chủ vườn, không nghĩ tới một khi liền trở về trước giải phóng. Bây giờ, hắn cũng coi như hiểu những người có tiền kia luôn là khóc than. Thật đúng là nghèo có nghèo cách sống, giàu có giàu khó xử. Nhưng cũng còn tốt, tiêu hao hương khói đáng giá tới thúc dục thành hoàng thần ấn, mỗi ngày tiêu hao cùng thu nhập ngang hàng, đây cũng là cái khó được tin tức tốt. Kể từ đó, sẽ không sợ mình bị vắt kiệt. Sau đó mà, dĩ nhiên chính là mãi thời gian, tin tưởng cứ kéo dài tình huống như thế khẳng định có thể thành công. Nguyên lai các Hồng còn rất lo âu, nhưng theo thời gian chuyển rời dưới, Ân Thiên Tử vậy mà một chút lực nghỉ dáng vẻ cũng không có, các Hồng cũng từ từ an tâm đứng lên. Trong lòng còn khen than, vị tiểu hữu này lực bền bị thật đúng là hùng mạnh. Rõ ràng cũng sớm đã thâm hụt nghiêm trọng, không nghĩ tới còn có thể đỉnh lâu như vậy, thật đúng là tiềm lực vô cùng. Ngược lại, đổi chính hắn nhất định là không làm được. Không đúng, đổi ai cũng không làm được đến mức này. Sợ rằng nhìn các quan lão gia hiện tại cũng đang vỗ tay khen ngợi, vai chính thật là sinh một bộ kỳ lân thận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quốc sư bên kia cũng không có trở lại tìm phiền toái, ngược lại bất đi không ít tâm tư. Có phân thân ở bên kia xem, có bất kỳ tin tức hắn bên này sẽ thứ nhất thời gian biết được. Trong lúc rảnh rỗi, Ân Thiên Tử sẽ cùng các Hồng trò chuyện mấy câu, cũng chỉ là biết một chút trước kia âm phụ chuyện. Ân Thiên Tử cũng coi là nhìn ra, cái này các Hồng giống như cất giữ đại chiến trí nhớ trước kia, phía sau trí nhớ có thật nhiều cũng không nhớ nổi. Cho nên, muốn biết vì sao đại chiến, ai là ai đại chiến, tạm thời là không có biện pháp. Các Hồng chỉ cần đi một lần nghĩ những thứ này chuyện, chỉ biết đau đến la hét gào thét. Như thế, thời gian 3 tháng cứ như vậy đi qua. Trên Hôn Ngông Châu hào quang màu xám càng ngày càng nhạt, trước mắt mà nói đã gần như sắp muốn tiêu hao hầu như không còn. Một ngày này, một tiếng vang lên truyền tới, rắc rắc một tiếng, Ân Thiên Tử lập tức chú ý tới hạt châu này mặt ngoài nhiều một đạo vết rách. Không khỏi trong lòng vui mừng, đây là chuyện tốt ta ha ha, cái này Hôn Ngông Châu sắp không chịu được nữa, lại dáng đem lực là được. Ân Thiên Tử còn chưa lên tiếng đâu, các Hồng liền cười lên ha ha. Sau đó, mỗi mấy ngày nữa sẽ gặp thêm ra một đạo vết rách, 2 tháng, toàn bộ trên Hôn Ngông Châu vết rách đã như mạng nhện bình thường phủ đầy trên đó. Như vậy ra bị nẻ trình độ, cho người ta một loại nhẹ nhàng vừa gọi chỉ biết bể nát ảo giác. Dĩ nhiên, trong đó còn có nhàn nhạt một luồng xui tồn tại, chỉ có đem xui hoàn toàn ma diệt, hạt châu này sẽ gặp không đánh tự thua. Lại qua nửa tháng, theo rắc rắc một tiếng vang lên sau, hạt châu này vậy mà chấn động. Ầm. Hạt châu đột nhiên nổ tung, nhất thời nổ thành bột. Ngay cả trôi lơ lửng ở phía trên cách đó không xa thành hoàng thần ấn đều bị chấn động đến bay ra ngoài mấy ngàn mét, Ân Thiên Tử mừng lớn vội vàng đem thành hoàng thần ấn cấp triệu hồi tới thu hồi. Ùng ùng. Sau đó toàn bộ thánh địa bắt đầu kịch liệt rung động, giống như địa long lật người bình thường. Nhưng cũng còn tốt, cũng không lan đến gần bốn bậc trong, nếu không thật nhấc lên động đất, sinh hoạt ở trên xem những người kia sợ rằng phải chết đến không hết. một đạo bóng người trong nháy mắt từ thánh địa dưới núi đá tung cánh vọt trời xanh, một đạo toàn thân khí xám bao quanh đạo nhân đứng giữa không trung cười ha ha. Ha 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 ha, bản đế rốt cuộc thoát khốn. Trên vạn năm, bản đế lại lần nữa thu hoạch tự do. Ân Thiên Tử xem các hồng trên không trung kia điên cuồng bộ dáng, cũng không nói gì, ai bị vây lâu như vậy không phải thật tốt phát tiết một chút trong lòng ngốc tỉnh. Chỉ chốc lát sau, hắn phát tiết đủ rồi, lúc này mới đi tới Ân Thiên Tử trước người, hai tay chắp tay bái một cái. Các hồng cảm ơn tiểu hữu cứu tri ân. Tiền bối khách khí, không cần lớn như vậy lễ. Đều là âm ti chi thần, vãn bối không để đổ cho người khác. Ân Thiên Tử khách khí nói, nhưng cũng không có ngăn cản đối phương hành lễ. Hắn cảm thấy, đối phương cái này lễ bản thân còn chịu được nổi. Các hồng đứng dậy, lúc này Ân Thiên Tử mới hoàn toàn thấy rõ đối phương bộ dáng. Một thân tiêu chuẩn đạo gia màu xanh đen pháp bảo, hai con tay áo bên trên còn ấn có bát quái đồ án. Bộ dáng mà ngược lại không có cái gì kỳ lạ, chính là cái tóc hoa dâm tiểu lão đầu, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua rất trang trọng, còn lại liền không có. Về phần khí chất, có lẽ là bị xui nhuộm dần hồi lâu nguyên nhân, cho người ta một loại tối tăm mở mịt mục nát cảm giác, rất quỷ dị. Chúc mừng tiền bối giành lấy cuộc sống mới. Hết thể nhờ có tiểu hữu, trên người những thứ này xui tiểu hữu nhưng vì bản đế thanh trừ. Các hồng tha thiết nhìn tới. Tiền bối linh hồn bị nhuộm dần nghiêm trọng, phi một sớm một chiều nhưng thanh trừ sạch sẽ, nếu tiền bối không ngại liền vào thành hoàng thần ấn trong trị liệu như thế nào? Làm phiên tiểu hữu. Các hồng từ không gì không thể, hưu một cái hóa thành một đạo ánh sáng chui vào thành hoàng thần ấn trong. Thu hồi thần ấn, Ân Tiên Tử cũng thở phào ra một hơi, cái này thật đúng là cá thể lực sống. Sau đó, hắn còn có sống phải bận rộn đâu. Chương 191, trước một đời quốc sư Nhiếp Tông chương 191, trước một đời quốc sư Nhiếp Tông thành hoàng thần ấn đem các hồng thu vào đi sau, Ân Tiên Tử liền rời đi xuôi nơi đi ra bên ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, hoàn toàn khôi phục sau lúc này mới chuẩn bị thanh trừ toàn bộ xuôi nơi xuôi. Đây chính là cái đại công trình, dù sao xuôi bao phủ thế nhưng là suốt một phủ nơi. Lần nữa tiến vào xuôi nơi, hắn ném ra thành hoàng thần ấn, gặp gió tức giải, hóa thành một ngọn núi lớn, ánh sáng bao phủ trôi những thứ kia xuôi sẽ gặp bốc lên trận trận khói đen, hơn nữa nhanh chóng biến mất. Những thứ này xuôi ngược lại không có hắn tưởng tượng trong như vậy khó có thể tiêu diệt, suy nghĩ một chút liền cũng thoải mái. Dù sao, những thứ này vẹn vẹn chỉ là xuôi mà thôi, không cách nào cùng kia hôn mông châu sánh bằng. Nhưng như vậy rộng khinh nhờn địa bàn, cũng đầy đủ dùng thời gian một tháng mới dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên, cái này cũng không xong, không có xuôi, những thứ kia đã bị nhuộm dần người cũng không luận như thế nào cũng là vạn vạn không sống được. Cho nên, Ân Thiên Tử cũng không có triệt hồi tứ tượng khốn thiên trận, chính là vì ngăn cách nơi này cùng bên ngoài liên hệ. Sau đó chính là đi thanh trừ những người này trên người xuôi. Dù sao toàn bộ ngũ nguyên phủ người còn sống sót đến vẫn còn ở con số không nhỏ. Nơi này mặc dù nhân số ít chút, nhưng thế nào cũng có bên trên mấy triệu nhiều. Cứ như vậy xem bọn họ chết, Ân Thiên Tử hay là ái ngại trong lòng. Đem những người này cứu, hắn cũng có thể được không ít công đức, coi như do bởi tư tâm cũng phải cứu, nhiều nhất chẳng qua là phí chút thời gian mà thôi. Vì vậy, cực lớn thành hoàng thần ấn bay đến từng cái một thành trì đi thanh trừ những người này trên người xuôi. Dĩ nhiên, quá trình này cũng chậm không ít, dù sao những người này sinh ra ở nơi này, bất kể cả người hay là linh hồn cũng tràn đầy xuôi. Công việc này quá mức dài dằng dặc, Ân Thiên Tử liền giao cho một đạo phân thân khống chế, mà hắn thì trở lại bản thân trong thành hoàng thần điện, phải đàng hoàng nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân, ngài trở lại rồi. Thấy hắn trở lại, một mực đợi ở chỗ này Mặc Vũ nhất thời vui mừng, lập tức tiến lên bài kiến. Ừm, gần đây không có ra đại sự gì đi. Ân Thiên Tử hướng trên thần tọa ngồi xuống, hỏi. Có ta nhìn đâu, cái nào đuôi mù dám đến gây chuyện, ta sẽ hắn. Mặc Vũ một bộ có ta ở đây, vạn sự an toàn dáng vẻ, đầu cũng ngẩng lên, kiêu ngạo không được. Vậy lần trước ngươi thế nào không có thể đem kia quốc sư lưu lại đâu? Ân Thiên Tử gặp hắn bộ này muốn ăn đòn dáng vẻ trợn trắng mắt, Mặc Vũ nhất thời liền bị đối được một chỗ này, nhưng vẫn là thật là mạnh nói, ta đây không phải là sợ hãi để cho chủ nhân ngài cùng triều đình mâu thuẫn càng sâu cho ngài mang đến phiền toái không phải. Ân Thiên Tử cũng mau nếu bị giận đến bật cười, lý do này hình như là bản thần nói cho ngươi à? Mặc Vũ nhất thời lắc lắc cái mặt, một bộ ủy khuất bộ dáng. Không biết tại sao, thấy người này bất nhẹ, Ân Thiên Tử tâm tình cũng rất không tệ, cười ha ha. Chủ nhân, chuyện như thế nào? Lão đầu kia cứu ra sao? Thấy chủ nhân cười, Mặc Vũ cũng cười hắc hắc hỏi, lại khôi phục bộ kia tiện hề hề dáng vẻ. Ừm, cứu ra, ở bản thần thành hoàng thần ấn nghỉ tay nuôi trị liệu. Nơi đó xui cũng đều tất cả đều là bị thanh trừ, bất quá trả được hết trừ nơi đó trong thành trì trên thân người xui, còn cần không ít thời gian, chuyện này ta để cho phân thân đang làm. Không hổ là chủ nhân, chính là lợi hại. Dưới gầm trời này, trừ ngài không ai có thể làm thành chuyện này. Mặc Vũ vẫn không quên vỗ một cái nịnh bợ. Được rồi, đừng nuốt nịnh bợ. Ta nói chính là sự thật ta, không phải. Mặc Vũ cười hắc hắc, chẳng qua là còn chưa có nói xong, đột nhiên liền sắc mặt ngưng lại, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Hừ, còn dám tới tìm phiền toái. Lần này nhìn ta không sống xé bọn họ. Mặc Vũ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Ân Thiên Tử tất nhiên cũng cảm giác được có người đến rồi, đứng dậy nói, có khách nhân đến, chúng ta đi ra ngoài gặp một chút. Nói xong, mang theo mặt mộng Mặc Vũ bay lên trời cao. Mặc Vũ đầu óc mơ hồ, hay là suy nghĩ Ân Thiên Tử vì sao nói là khách. Hai người đứng ở thành hoàng miếu bầu trời, ngay sau đó liền thấy được chân trời một mảng lớn mây đen nhanh chóng hướng bên này bay tới. Rất nhanh, mây đen đến, trên đó đứng một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử ước chừng hơn 20 tuổi, trên mặt giống như trước đây cao lãnh. Từ đầu đến chân một thân đen, ngược lại cùng hắn khí chất nhịp nhàng thuận lợi. Thấy người đâu, bất quá tam phẩm, Mặc Vũ mặt không thèm. Nếu là đến tìm phiền toái, liền cái này. Không phải hắn xem thường đối phương, liền trước mắt nho nhỏ này tam phẩm ra hỏa, Mặc Vũ một cái tát có thể đập chết hẳn mấy cái. nam tử áo đen cũng là cả kinh, trên mặt kia treo cao lãnh chi sắc cũng xuất hiện biến hóa. Thế nào trước mắt thành hoàng thần khí chất trên người cân trước giống như không giống mấy, vậy mà để cho hắn cảm thấy sâu không lường được. Còn có, ân thiên tử bên người đại hán áo đen khí tức trên người càng làm cho hắn cảm thấy da đầu sợ hãi, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chẳng lẽ, đây là một vị nhị phẩm đại năng không được? Trong lòng hắn nghĩ đến, khó trách Hạo Thiên thần giáo thua ở thành hoàng miếu trong tay, thậm chí ngay cả quốc sư cũng không có chiếm được tốt, ba vị tế ti chết ở chỗ này không an. Mạc Vân ra mắt thành hoàng thần. Hắn vội vàng thu hồi lãnh đạo, nhiều chút cung kính trước ôm quyền hành lễ. Mạc hộ pháp lần này tới trước, thế nhưng là vì Hạo Thiên thần giáo chuyện. Ân thiên tử nhàn nhạt hỏi, hắn không lộ vẻ gì không nhìn ra tâm tư. Không sai, tới trước người chính là huyền đỉnh tả hộ pháp, Mạc Vân. Có phải thế không? Mạc Vân đáp. A, xin lắng hay nghe. Lần này thành hoàng miếu diệt Hạo Thiên thần giáo, chém giết ba vị tế ti, liền thượng vân quốc sư cũng bị thua thiệt nhiều, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, thành hoàng thần còn cần làm xong ứng đối mới là. Mạc Vân lời này hiển nhiên cũng không phải là trách cứ, ngược lại thì ở ý tốt nhắc nhở. Thế nào, triều đình đây là muốn bắt ta thành hoàng miếu khai đao? Ân thiên tử hỏi ngược lại, trên mặt vẫn không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Thành hoàng thần hiểu lầm, thành hoàng miếu diệt Hạo Thiên thần giáo với triều đình mà nói có trăm lợi mà không có một hại, viên này độc liệu sớm nên bị trừ, chẳng qua là trong triều thế lực giao thoa phức tạp, bệ hạ nhất thời không cách nào đối này xuất đao mà thôi. Nói như vậy, lần này Mạc hộ pháp là đại biểu triều đình tới khen thưởng thành hoàng miếu. Ân thiên tử hỏi ngược lại. Khục. Nghe vậy, Mạc Vân vẻ mặt có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng. Triều đình thái độ đối với thành hoàng miếu là khen ngợi, bất quá kia thượng vân quốc sư sau lưng còn có lợi hại người, chắc chắn sẽ lần nữa tới đòi hỏi cách nói, còn mời thành hoàng thần sớm làm ứng đối. Hắn không nói khen ngợi vật, chỉ nói khen ngợi hai chữ ngược lại cái hoạt đầu, còn thành công chuyển hướng đề tài. Cái này bánh nướng vẽ, thật sự chính là so với người thận còn phải hư. A, xin lắng hay nghe. Ân thiên tử hứng thú, kia quốc sư đã là nhị phẩm, chẳng lẽ sau lưng còn có nhất phẩm thông thiên đại năng không được? Nếu thật là như vậy, ngược lại thật sự là cái phiền phải lớn. Thượng vân quốc sư chẳng qua là Hạo Thiên thần giáo thứ nhì nhậm giáo chủ, thứ nhất nhậm giáo chủ là sư phụ hắn nhất ông, đồng thời cũng là trước một đời quốc sư. Thật sớm đã nhập nhị phẩm hậu kỳ, đã bế quan ngàn năm, sợ rằng ít hôm nữa sẽ gặp đột phá nhị phẩm tột cùng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ tới trước đối phó thành hoàng miếu, đến lúc đó triều đình cũng không cách nào ngăn cản. Mạc Vân mặt ngưng trọng nói xong cái này tin tức động trời, hắn thấy, cái này kinh thiên bí văn nhất định sẽ làm cho Ân Thiên tử cảm thấy áp lực như núi. Thế nhưng là, hắn cũng không có thấy được muốn nhìn một màn. Chương 192, không đạt chuẩn thuyết khách chương 192, không đạt chuẩn thuyết khách sợ rằng kia nhất tông nếu là đột phá, triều đình lo âu không chỉ là đối phương sẽ đối với ta thành hoàng miếu ra tay đi. Nghe đối phương ý tốt nhắc nhở vậy, Ân Thiên tử trong lòng buồn cười hỏi ngược lại. Triều đình làm sao có tốt bụng như vậy, tới trước nhắc nhở bản thân. Cân bản thân chơi loại này ý đồ, thật đúng là cấp thấp. Khủng. Đích xác, nhiếp tông thực lực quá mức hùng mạnh, đối triều đình mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Thấy mình tâm tư bị nhìn xuyên, Mạc Vân trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Rất hiển nhiên, người này không hề am hiểu nói láo, càng không phải là cái đạt chuẩn thuyết khách. Ngươi nói một chút mục đích đi. Ân thiên tử lười cân người này nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Kỳ thực bản hộ pháp lần này tới trước chủ yếu là muốn nhìn một chút thành hoàng miếu chân chính thực lực. Mạc Vân đang nghiêm nghị nói. Nhìn thấy không? Ân thiên tử lại hỏi, một bên Mạc Vũ cũng ưỡn thẳng sống lưng. Thấy được, thành hoàng thần quả nhiên ẩn nút từ sâu. Mạc Vân thực sự nói thật, trước mắt cái này đen đại hán tuyệt đối là nhị phẩm đại năng. Về phần Ân thiên tử, hắn dù nhìn không thấu, nhưng chỉ nhìn chỗ đứng biết ngay, nhị phẩm đen đại hán cũng lấy Ân thiên tử làm đầu, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Kỳ thực trong hắn tâm cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới trong thành hoàng miếu vậy mà tồn tại hai tôn nhị phẩm đại năng, điều này thực là hoàn toàn không nghĩ tới. Kia thượng vân quốc sư còn có thể sống được trở về, cũng làm thật là vận khí cực tốt. Nói một chút triều đình tính toán đi. Ân thiên tử hơi có chút không nhịn được hỏi. Hắn là thật không thích cân loại này mà nhỉ nhằng kít người giao thiệp với. Rõ ràng mấy câu nói là có thể nói rõ chuyện, càng muốn rẽ trái lượt phải, đơn giản đáng ghét. Triều đình muốn cùng thành hoàng miếu lần nữa hợp tác. Thấy Ân thiên tử không nhịn được, Mạc Vân lập tức thẳng vào chủ đề. Không phải một mực tại hợp tác sao? Ân thiên tử giả bộ không biết hỏi ngược lại. Lần này chúng ta hai bên có thể tiến hành độ sâu hợp tác. A, như thế nào độ sâu, hãy nói nghe một chút. Triều đình muốn cùng thành hoàng miếu gắn chặt vì hợp tác đồng bạn, nếu chúng ta đều có địch nhân chung, cùng nhau đem diệt trừ như thế nào, đây đối với hai bên đều tốt. Nói xong, Mạc Vân ánh mắt nhìn chăm chú, tựa hồ muốn xem ra Ân Thiên tử biến hóa trong lòng bình thường. Bản thân có ích lợi gì? Giải quyết nhiếp tông cùng thượng vân một đảng, đây không phải là giải trừ thành hoàng miếu nguy cơ sao? Chẳng lẽ thành hoàng thần giác được như thế vẫn chưa đủ? Mạc Vân giả trang ra một bộ rất thành thực bộ dáng. Ân Thiên tử không khỏi sỉ cười một tiếng, lại còn coi mình là một tiểu bạch dễ lừa gạt như vậy thành. Bản thân cái này thành hoàng miếu cũng không phải quả hồng mềm ai nghĩ bóp là có thể bóp, kia nhiếp tông coi như đột phá nhị phẩm tột cùng cũng phải cân nhắc một chút. Ý tứ trong lời nói này đã rất rõ ràng, ta thành hoàng miếu cũng không sợ chuyện. Nếu triều đình không cho thực tế chỗ tốt, vậy chuyện này ta cũng không dính vào. Đây là không thấy thỏ không thả chim ưng thái độ, ngược lại cứ như vậy, thích thế nào? Mạc Vân coi như là đã nhìn ra, triều đình bên này không lấy ra thực tế chỗ tốt, chuyện này không có cách nào nói. Không biết thành hoàng thần mong muốn hợp tác như thế nào. Không có biện pháp, nếu là lúc trước vậy hắn ỷ vào bản thân tam phẩm cảnh giới lại có triều đình xác nhận còn có thể cứng rắn chút. Nhưng là bây giờ, biết hai người trước mắt đều là nhị phẩm đại năng, dĩ nhiên là không có gì lòng tin. Bản thân sẽ không chủ động đi tìm kia thầy trò hai người phiền toái, nhưng nếu đối phương đến tìm thành hoàng miếu phiền toái, bạn thành hoàng có thể đem này chu diện. Ân Thiên Tử nói xong, Mạc Vân nhíu nhíu mày. Ân Thiên Tử lại tiếp tục nói, triều đình không thể lại hạn chế thành hoàng miếu ở Đại Tề Vương triều địa giới phát triển, dĩ nhiên, bản thân cũng có thể bảo đảm thành hoàng miếu sẽ không uy hiếp được triều đình cũng sẽ không tiến hành bất kỳ can thiệp nào triều chính. Quả nhiên, nghe được yêu cầu của hắn sau, Mạc Vân túi đầu trầm mặc. Đây cũng chính là nói, thành hoàng miếu sẽ không chủ động đối nhiếp tông cùng Thượng Vân thầy cho hai người, điều này làm cho Mạc Vân trong lòng rất là tức giận. Thế nhưng là bản thân một cái nho nhỏ tam phẩm mà thôi, ở hai vị nhị phẩm đại năng trước mặt cũng là sắc mặt cũng không dám quăng. Ân Thiên Tử nhìn đối phương trên mặt kia vẻ phức tạp, cũng không thúc giục, để cho đối phương suy nghĩ thật kỹ. Không có qua mấy hơi, Mạc Vân tựa hồ là suy nghĩ kỹ càng ngẩng đầu lên nói, chuyện này ta không cách nào làm chủ, phải trở về xin phép. Không sao, bản thân không gấp. Về phần kia nhiếp tông nếu là đến rồi, ta đem đuổi đi chính là. Ân Thiên Tử lại thêm một cây đuốc. Lời này ý tứ chính là, bản thân so nhiếp tông sư đồ lợi hại. Đến lúc đó đuổi đi chính là, để cho đối phương đi cùng triều đình náo. Quả nhiên, lời này vừa ra, Mạc Vân chân mày cau lại. Đích xác, mới vừa rồi hắn còn ôm cái này ý đồ đâu. Chờ kia nhiếp tông sau khi đột phá tất nhiên thứ nhất thời gian đến tìm thành hoàng miếu phiền thoái, đến lúc đó hai phe đánh nhau, bất kể phương nào thắng tất nhiên có một phương sẽ chết. Đến lúc đó triều đình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đáng tiếc, Ân Thiên Tử một câu nói để cho liền tới tắt loại khả năng này. Cáo tử. Mạc Vân giống như là bị đánh thua gà trống, xoay người lái mây đen rời đi. Chủ nhân, tên kia đầu góc thật đúng là nhiều, thử. Mạc Vũ cũng cảm thấy mình tên cân đối phương giống như vậy đơn giản chính là đối với mình một loại vũ đủ. Lang quan, đầu góc không nhiều sớm bị người giết chết không biết bao nhiêu trở về, bất quá người này sáng rõ đầu góc không đủ dùng. Ân Thiên Tử không thèm nói. Không được, chủ nhân, ta muốn đổi tên, cùng hắn một cái họ ta cảm giác rất khó chịu. Mạc Vũ kêu ầm lên. Ân Thiên Tử trợn nhìn người này một cái, tức giận nói, đổi cái gì đổi, chờ lần sau lại đụng phải cùng họ nát người người còn phải lại đổi không được. Ách. Mạc Vũ sửng sốt một chút, bị đối phải nói không ra lời. Ân Thiên Tử không để ý tới hắn, xoay người trở về trong thành Hoàng Thần Điện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt lại đến thứ nhì năm mùa xuân. Có không hạn chế đan dược cung ứng, Long Chiến Hùng cũng thành công đột phá đến tam phẩm, dưới tay hắn những thứ kia quân sĩ cũng gần như cũng đột phá không ít. Tứ phẩm có mấy chục cái, về phần ngũ phẩm lục phẩm thời là nhiều hơn. Mà Thiên Đạo Tông bên kia phát triển cũng rất nhanh chóng, lúc này cũng khuyết trương đến 3,000 người. Vương Lộ Giao cũng thành công đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, ở trong tam phẩm võ tu chồng cũng coi là người xuất sắc, lại dựa lưng vào thành hoàng miếu cố này thế lực cường đại dĩ nhiên là không có cái nào đuôi mù dám đến gây chuyện. Cộng thêm trước triều đình phái binh tấn công Thiên Đạo Tông, sau đó bị đánh lui đi, dẫn đầu tướng quân Lưu Thống còn bị bắt sống. Cuối cùng triều đình khẳng định phái người tới cùng thành hoàng miếu giao thiệp, Lưu Thống bị mang trở về, Thiên Đạo Tông không chỉ có không bị triều đình trừng phạt, ngược lại còn tiến hành khen ngợi. Mới tới Chi Châu càng là đối với Thiên Đạo Tông cung kính được không được, chỉ cần là Thiên Đạo Tông sản nghiệp đó cũng đều là bật đèn xanh còn toàn lực phối hợp. Kể từ đó, Thiên Đạo Tông nghĩ phát triển không tốt cũng không được. Thời gian cứ như vậy vững vàng đi qua, như thế lại qua mấy tháng. Trong hệ thống hương hỏa chi lực cũng trở về đến 10 tỷ trở lên, bây giờ một ngày liền lên 100 triệu hương khói đáng giá ngược lại không kém. Xui nơi trong những người kia trên người xui cũng tận số bị thanh trừ sạch sẽ, nhưng là không có luật pháp ước thúc, vì tự thân lợi ích cho nên là cực kỳ hỗn loạn. Ân Thiên Tử cũng không để ý, đây là pháp tắc sinh tồn, cũng không về hắn quản. Rất nhanh, người của triều đình lần nữa tìm tới cửa. Chương 193, nửa bước nhất phẩm. Chương 193, nửa bước nhất phẩm. Triều đình người đến, bất quá, nếu biết thành hoàng miếu chí ít có hai vị nhị phẩm đại năng làm chấn, như vậy vẹn vẹn chỉ là tả hộ pháp Mạc Vân tới trước cũng không thật thích hợp, huống chi còn là nói trọng đại như vậy chuyện. Làm Ân Thiên Tử mang theo Mạc Vũ đứng ở không trung, nhìn phía xa mà tới hai người, trong lòng cũng liền nắm chắc. Xem ra, kia nhiếp tông nếu là đột phá đến nhị phẩm tột cùng vậy đối triều đình mà nói tuyệt đối là một cái phiền toái cực lớn. Rất nhanh, Mạc Vân liền đi theo một vị ông lão mặc áo trắng đi tới trước mặt cách đó không xa. Ông lão toàn thân áo trắng, tóc trắng râu bạc, ngay cả giày đều là trắng loang đến nỗi ngay cả một chút xíu bụi đất cũng không có. Ngay cả bên hông đai lưng đều là màu trắng, phía trên thêu một chút ám văn vân vân, như vậy có thể thấy được, lão đầu này nhất định là có khí phách. Lão đầu mặc dù mặt râu dài, da cũng là trong trắng lộ hồng, một chút nếp nhăn cũng không có. Môi đỏ răng trắng, nếu không phải râu bạc trắng tóc trắng, đoán chừng bộ dáng cũng rất tuấn lang. Ân Thiên Tử gọi ra thần tọa, ngồi trên đó cứ như vậy xem cũng không nói chuyện. Hắn không nói lời nào, Hắc Vũ dĩ nhiên là đứng ở một bên cũng không nói chuyện. Chuyện này có lợi đứng lên tuyệt đối là triều đình muốn cầu cạnh thành hoàng miếu, cho nên bộ này giá đỡ tự nhiên cũng phải bưng. Mà lúc này, đối phương hai người cũng liền nhìn như vậy cũng không nói chuyện. Lúc này, ai nói chuyện trước kia trên khí thế chính là người đó thấp một con. Chẳng qua là, hai bên cứ như vậy nhìn nhau mấy phút sau, ông lão cũng có chút chi lăng không được, ho nhẹ một tiếng. Mạc Vân hiểu ý, lập tức mở miệng giới thiệu, vị này là chúng ta Huyền Đỉnh đỉnh chủ, Phó Huyền Nguyên. Đỉnh chủ, vị này chính là Thành Hoàng Thần. Giới thiệu xong, hắn liền câm miệng, chuyện kế tiếp thì không phải là hắn có thể chen miệng. Cái này Phó Huyền Nguyên sáng rõ cũng là thành cao người, trải qua một phen trên mặt đã có chút không vui. Hắn không có che giấu, cũng khinh thường che giấu. Có lẽ là cao cao tại thượng lâu, đối với Thành Hoàng Miếu loại này đột nhiên nô ra thế lực không hề để ở trong lòng. Cũng là, tại triều đình trước mặt, Thành Hoàng Miếu loại này thế lực theo bọn họ nghĩ, giống như là thế gia đại tộc đang nhìn nông thôn tài chủ vườn bình thường. Tài chủ vườn giàu có nữa, nhưng là không có nền tảng. Nói trắng ra, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Bây giờ, hắn đường đường Huyền Đình đứng đầu đến, Ân Thiên Tử loại này mới hưng khởi thế lực nhỏ lại dám cấp dưới hắn ngự uy, trong lòng có thể thoải mái mới lạ. Vậy mà, Mạc Vũ giới thiệu xong sau, Ân Thiên Tử vẫn ngồi ở chỗ đó cứ như vậy cười như không cười xem, chính là không mở miệng trước. Đây càng để cho Phó Huyền Nguyên trong lòng không minh ngọn lửa càng tăng lên, nhưng chung quy đều là đến mấy trăm năm lão quái vật, cũng biết bản thân này chuyến tới trước mục đích, cho nên vẫn là cố đè xuống cổ lửa giận này. Sau đó chính là giằng co, cái này nhưng gấp đến độ đứng ở một bên Mạc Vân trên trán cũng lên một tầng mịn mồ hôi lạnh. Tổng như vậy giằng co nữa khẳng định không phải cái biện pháp, thế nào cũng phải có một phương mở miệng trước. Thế nhưng là, Phó Huyền Nguyên thủy chung bưng lại không chịu trước thấp cái này đầu. Xem ra, việc này còn phải bản thân tới. Lãnh đạo không dày mặt nổi, thuộc hạ dĩ nhiên là trước tiên cần phải trên nóc. Còn có biện pháp gì, cấp trên nguyện ném khỏi đây cái mặt, như vậy cái mặt này cũng chỉ có thể bản thân tới ném đi. Khục. Cái đó, đình chủ đại nhân lần này tới trước là muốn cùng thành hoàng thần thương lượng nhất tông chuyện, thành hoàng thần có thể đem chuyện lại cho ta nhóm đình chủ cụ thể nói một chút. Có hắn mở cái miệng này, Ân Thiên Tử tự nhiên không tốt lại bừng, ngược lại nên cấp ai phủ đầu đã cấp. Hiệu quả đã tới, sau đó nên nói chuyện chính sự. Đình chủ đại nhân nếu đích thân đến, tin tưởng triều đình cũng rất coi trọng cùng thành hoàng miếu hợp tác. Bản thân cũng sẽ không vòng vo, ta thành hoàng miếu không chủ động tay ra, nhưng nếu kia nhiếp tông sư đổ dám tìm tới cửa tới, bản thân trực tiếp làm thịt chính là. Ân Thiên Tử nói. Cái này vừa nói, Phó Huyền Nguyên trong mắt sáng rõ ngẩn ra gắt gao xem Ân Thiên Tử, khiếp sợ không thôi, tựa hồ mong muốn đem hắn nhìn thấu bình thường. Nếu kia nhiếp tông đột phá chính là nhị phẩm tuyệt cùng, thành hoàng thần thật có nắm chắc đem chu diệt. Không trách hắn kinh ngạc như thế, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là không tin. Đây chính là nhị phẩm tuyệt cùng, nói là nửa bước nhất phẩm cũng không quá đáng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhất phẩm thông thiên đại năng tồn tại, coi lời này, thật đúng là không biết có hay không nhất phẩm tồn tại. Cho nên, ở nhất phẩm không ra thời đại, nhị phẩm tuyệt cùng đó chính là chí cao tồn tại, uy hiếp cực lớn, nếu không triều đình cũng không đến nỗi như vậy khó chịu. Mà bây giờ, chỉ có một cái không biết nơi nào nô ra thành hoàng thần, lại dám khoe khoang khoác lác chu diệt một cái nhị phẩm tuyệt cùng tồn tại. Cái này, thế nào nghe cũng không đáng tin cậy. Phó Huyền Nguyên vừa mới dứt lời, một giây kế tiếp trong nháy mắt liền bị một cô vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ. Kinh khủng như vậy uy áp, hoàn toàn để cho hắn cảm giác được có loại cảm giác không thở nổi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đem bao phủ, Phó Huyền Nguyên lập tức phóng ra pháp lực của mình đi ngăn cản. Cái này không ngăn cản cũng được, trong nháy mắt kia cổ uy áp càng khủng bố hơn. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa, thậm chí, hắn cũng cảm thấy cỗ này khủng bố uy áp có thể tùy thời đem bản thân trấn áp, là không cách nào phản kháng cái chủng loại kia. Đang ở hắn sắp không chống nổi, sắp bị đè bẹp hạ lúc cổ uy áp này trong nháy mắt biến mất. Hắn chỉ cảm thấy trên người buông lỏng một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này trên trán đều đã bốc lên mịn mồ hôi hột. Pháp lực thoáng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, mồ hôi trong nháy mắt biến mất. Cũng được, thiếu chút nữa liền mất mặt xấu hổ. Phó Huyền Nguyên mặt khiếp sợ xem đối diện Ân Thiên Tử, trong lòng đã nhấc lên sóng cả ngũ trời. Ân Thiên Tử thực lực hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, cũng vượt ra khỏi triều đình thu thập được tin tức. Phải biết, hắn nhưng là nhị phẩm hậu kỳ thực lực, thế nhưng là ở trước mắt cái này thành hoàng thần trước mặt thậm chí ngay cả người ta khí thế cũng không chống được. Đây là kinh khủng bực nào thực lực, chẳng lẽ là nhị phẩm tuyệt cùng? Không. Không đúng, nhị phẩm tuyệt cùng cũng không có kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là nhất phẩm? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, thế gian lấy ở đâu nhất phẩm, hơn nữa còn trùng hợp như vậy liền bị bản thân đụng phải. Nửa bước nhất phẩm. Cuối cùng, hắn suy đoán Ân Thiên Tử thực lực là nửa bước nhất phẩm, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. T. Kia nhiếp tông nếu đột phá đến nhị phẩm tuyệt cùng cũng làm cho triều đình kiêng dè không thôi, bây giờ lại tới một cái dưới bước nhất phẩm, hắn như có loại mới ra ổ sói lại vào miệng cảm giác. Khó trách cái này thành hoàng thần vậy mà khẩu khí cuồng vọng như vậy, thực lực như vậy, nghĩ đến nhiếp tông đến rồi thực sự gây ở chỗ này. Phó đình chủ bây giờ cảm thấy bản thân có hay không đang nói mạnh miệng. Ân Thiên Tử nhìn đối phương trên mặt kia đặc sắc nét mặt, nhàn nhạt hỏi. Thật không nghĩ tới, thành hoàng thần thâm tàng bất lộ. Ngươi cần triều đình bỏ ra cái gì? Phó Huyền Nguyên cố gắng để cho bản thân yên tĩnh một chút hỏi. Thành hoàng miếu có ở đây không đại tề tất cả địa phương phát triển, triều đình không ngăn được. Cái này, Phó Huyền Nguyên nhất thời cũng không thể trả lời. Nếu là trước hắn thật là có thể đại biểu triều đình làm ra quyết định, nhưng bây giờ phát hiện Ân Thiên Tử kinh khủng kia thực lực sau hắn liền quyết định không được. Đường tiến đi sói lại đưa tới một con hổ, cái này sẽ hãm triều đình càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Thế nào, ngươi cảm thấy nếu bản thần thật đối triều đình có cái gì nguy hại vậy, triều đình có thể ngăn được? Ân Thiên Tử thanh âm đã nhiều chút lạnh băng. Chuyện này quá mức trọng đại, dung bản đình chủ trở về sẽ cùng bệ hạ thương lượng một chút mới có thể trả lời, còn hy vọng thành hoàng thần lại chờ chút ngày giờ. Phó Huyền Nguyên chỉ đành phải trả lời như vậy. Việc này quan trọng, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ đáp ứng. Được rồi, hy vọng lần sau triều đình để cho có thể làm chủ người tới, bản thần thời gian thế nhưng là rất quý báu, không tiễn. Ân Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, xoay người mang theo Mạc Vũ trở lại trong thành hoàng miếu. Chương 194, Phiên Tiên giáo tạo phản. Chương 194, Phiên Tiên giáo tạo phản hử. Triều đình làm việc quá không đáng tin cậy, tận phái chút không làm chủ được người tới, đây không phải là chơi chủ nhân ngày sao? Trở lại thành hoàng điện sau, Mạc Vũ tức giận không dứt nói. Ân Thiên Tử chẳng qua là cười một tiếng, thì không có chút nào tức giận ý tứ. Chủ nhân, ngài không tức giận? Mạc Vũ rất là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bản thân vì sao phải tức giận? Bọn họ như vậy là hoàn toàn không có đem chủ nhân ngài để ở trong mắt ta. Ân Thiên Tử cười một tiếng, nói, ngay từ đầu vốn là cái đó Mạc Vân là có thể làm chủ, nhưng là phát hiện chúng ta đều là nhị phẩm sau hắn liền làm không được cái này chủ. Mới vừa rồi, kia Huyền Đình đứng đầu phát hiện bản thân thực lực đã vượt qua bọn họ có thể khống chế phạm vi, tự nhiên cũng sẽ không dám chịu trách nhiệm này. Bọn họ càng là kiêng kỵ càng tốt. Chủ nhân ngài là cố ý. Mạc Vũ lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Coi là vậy đi, yên tâm, triều đình nhất định sẽ đồng ý. Nếu triều đình không đồng ý đâu? Triều đình không đồng ý là có thể ngăn cản sao? Cùng bản thân xích mích, cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Được rồi, triều đình bên này chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, bọn họ còn chưa xứng làm bản thân đối thủ. Sau này kẻ địch mới là khó đối phó nhất, cho nên ngươi gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới nhất phẩm, thậm chí cao hơn. Ân Thiên Tử đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc. A, Mặc Vũ lấy làm kinh hãi, thì ra chủ nhân hoàn toàn không có đem triều đình để ở trong mắt. Sau này kẻ địch còn càng thêm khó có thể đối phó, ai vậy? Đi theo bên cạnh chủ nhân càng lâu, hắn phát hiện chủ nhân càng phát ra thần bí khó lường. Ân Thiên Tử trước kia sở dĩ phải khiêm tốn, đó là bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể tạm thời trước giấu tài. Bây giờ đã có đủ thực lực, tự nhiên không cố kỵ nữa. Chẳng qua là ở tiếp xúc các hồng sau, lại biết vạn năm trước thiên địa đại chiến, trong lòng mơ hồ bất an, có thể đem thiên đạo đánh sụp đổ, địa phủ không còn, tên địch nhân này chỉ sợ là hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Cho nên Ân Thiên Tử càng nhanh hơn tốc thành lớn lên, nếu không thật đến kia không biết kẻ địch giáng lâm lúc, sợ rằng bản thân đem không cách nào ứng đối. Ở Thương Thành lại mua một viên đan dược cấp Mặc Vũ sau, hắn liền rời đi thành Hoàng Miếu. Lần này thăng cấp sau, thực lực đại tăng, phải đi thử nhìn một chút có thể hay không phá hỏng cấm chế tiến kia động phủ nhìn một chút. Rất nhanh, hắn đi tới nguyên đáy sông hạ trong huyệt động động phủ trước. Ân Thiên Tử trong mắt tinh mang lấp lóe, một lát sau lúc này mới thôi, hay là nhìn không thấu. Cấm chế này quá mức hùng mạnh, nhìn không thấu dĩ nhiên là không cách nào thủ xảo, chỉ có thể lấy man lực phá đi. Loại cấp bậc này cấm chế, Trạm Tà Kiếm khẳng định vô dụng. Vận dụng Thành Hoàng Thần Ấn, nhìn một chút có hữu dụng hay không. Phất tay Thành Hoàng Thần Ấn bay ra, trên đó bao quanh chói mắt kim quang hung hăng hướng cấm chế đập tới. Phúc. Chẳng qua là hơi một đạo bực bực, cấm chế vậy mà đem đập tới lực lượng cấp hấp thu 9 thành 9 cựu cựu 9, thí sự không có. Giống như là cầm một khối đá nện vào bùn lầy trong vậy, nhưng cũng vậy. Ân Thiên Tử nhướng mày, rất là căm tức. Cấm chế này đến tột cùng là người nào bố trí, quỷ dị như vậy, có điểm giống. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không sai, cân kia xui nơi trong Hỗn Mông Châu bố trí trận pháp sắp xỉ, đều có dị khúc đồng công hiệu quả, mượn dùng lấy nhu thắng cương nguyên lý. Ân Thiên Tử hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ một chút có thể hay không cũng dùng phương pháp giống nhau, nhìn một chút có thể hay không từ từ mài ra một chút hiệu quả tới. Tâm niệm vừa động, Thành Hoàng Thần Ấn thả ra một bó kim quang chiếu vào cấm chế này trên. Chùm sáng cực nhỏ, chỉ có đầu ngón tay lớn bằng. Thế nhưng là, cấm chế một chút phản ứng cũng không có, kim quang chiếu đi lên sau không chỉ có không có đưa đến tác dụng, ngược lại thì bị cấm chế hấp thu. Dựa vào, cái này nhảm bành cái trời, hấp thu kim quang sau, cấm chế giống như trở nên càng thêm cường đại. Không sai, mặc dù chỉ là gia tăng một tia, nhưng cái này tuyệt đối không gạt được cảm nhận của hắn. Ân Thiên Tử một bước, đây tột cùng là cái tình huống gì, không chỉ có vô dụng, ngược lại tư địch. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng thu hồi Thành Hoàng Thần Ấn, tránh cho để cho cấm chế càng mạnh mẽ hơn, vậy mình thật đúng là một tia hy vọng cũng bị mất. Hắn cao mày đứng ở nơi đó lâm vào trầm tư, Thành Hoàng Thần Ấn nếu không cách nào khắc chế cấm chế này năng lượng, có phải hay không là cái nào đó thần linh, thậm chí là cái nào đó âm ti thần linh bố trí động phủ. Nghĩ tới đây, trong lòng càng là tò mò cái này phủ bên trong động rốt cuộc có cái gì. Nếu mở ra cái này động phủ, hoặc giả bên trong sẽ cất giấu cái nào đó thần linh, thậm chí có thể là hơn 10,000 năm trước sau đại chiến giấu đi thần linh. Dù sao, các hồng cũng có thể sống đến bây giờ, như vậy cái khác thần linh cũng vô cùng có khả năng cũng rùa giấu đi. Hắn lập tức nghĩ đến, Vạn Túy Sơn như vậy thần bí, bên trong có thể hay không cũng cất giấu cái nào đó thần linh. Không cách nào biết được chân tướng, cũng liền lười đi suy nghĩ nhiều, tin tưởng một ngày nào đó sẽ chân tướng phơi bày. Vô luận như thế nào liền trước mắt mà nói chỉ sợ là không cách nào mở ra, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến tấn thăng nữa một cái phẩm cấp sau trở lại thử nhìn một chút. Cấm chế này cấp bậc càng cao, nói rõ trong động phủ bí mật lại càng lớn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải rời đi. Trước khi rời đi, lại lần nữa bố trí một cái bên ngoài kết giới, lần trước kết giới quá yếu. Mặc dù hắn cảm thấy mình cũng không phá nổi cấm chế, người khác cũng không cách nào tùy tiện phá bỡ. Nhưng vẫn là được cần nút một cái, mình coi như không chiếm được cơ hội này, cũng không thể nào chắp tay nhường cho người biết được chuyện này. Ai biết những người khác sẽ có hay không có cái gì thủ xảo biện pháp phá tan cấm chế, 11,000 dặm mặt thật có gì ghê gớm cơ duyên đây chẳng phải là hối hận không kịp. Rời đi về sau, Ân Thiên Tử liền trở lại Thành Hoàng Thần Điện đi. Thành Hoàng Miếu tiếp tục ở U Cũng Quyết Trương, toàn bộ U Cũng, yêu ma sơ quyết, trăm họ càng là sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Ân Thiên Tử khi lấy được phía dưới người hội báo sau, lập tức gọi tới Long Chiến Hùng mang theo toàn bộ âm binh đại âm binh tiến về tiêu diệt những thứ kia hại người yêu ma tà ma. Có chi này khủng bố đại quân gia nhập, điều này cũng làm cho Thành Hoàng Miếu Quyết Trương tốc độ càng nhanh hơn không ít. Rất nhanh, triều đình bên kia liền đạt được kết luận, kia Phó Huyền Nguyên lại tới một chuyến. Ân Thiên Tử nói lên hợp tác yêu cầu triều đình không thể không đồng ý, chẳng qua là xem Phó Huyền Nguyên tâm kia không ngỡ lại chơi không lại ba khí nét mặt, Ân Thiên Tử trong lòng được kêu là một cái hạ giận. Ngay sau đó lại đem xuôi nơi chuyện báo cho, để cho triều đình phái người tới tiếp thu. Không đội vàng tiếp thu vậy, người ở đó mò tới bên ngoài tới sợ rằng lại muốn ồn ào ra không nhỏ phiền toái. Cùng lúc đó, Ân Thiên Tử nhận được tin tức, Phiên Thiên Giáo bắt đầu làm loạn, đã ở Hưng Đô bên kia tạo phản. Phiên Thiên Giáo tốc độ rất nhanh, hiển nhiên cũng làm ra đầy đủ chuẩn bị, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bắt lại toàn bộ Hưng Đô. Bọn họ chính sách phi thường hoàn mỹ, đối trăm họ không đụng đến cây kim sợi chỉ, đem những thứ kia phú hộ tài sản cùng ruộng đất toàn bộ cướp lấy phân cho trăm họ, cái này cũng nhanh chóng thu hẹp lòng dân. Cứ như vậy, đại lượng trăm họ liền rối rít gia nhập quân khởi nghĩa, điều này cũng làm cho Phiên Thiên Giáo thế lực nhanh chóng lớn mạnh. Không có biện pháp, ai bảo triều đình bất kể trăm họ sống chết đâu. để cho trăm họ sống không nổi nguyên nhân cũng không phải là tăng thuế, mà là yêu ma làm loạn, triều đình cũng bất kể, mặc cho trăm họ đi chết. Cũng không biết ngày mai có thể hay không chết, còn có các loại tà giáo loại quấy phá, càng làm cho lòng người bàng hoàng. Lương thực tự nhiên cũng liền giảm sản lượng, hơn nữa những thứ kia làm giàu bất nhân thân hào nông thôn thổ hào vị chèn ép cùng bóc lột, đã để trăm họ nhanh tuyệt vọng. Bây giờ có phiên tiên giáo xuất hiện, để cho trăm họ thấy được hy vọng, dĩ nhiên là nhất hô bách đứng. Phiên tiên giáo còn đánh lật đổ thiên hạ, thần linh che chở khẩu hiệu, vô số dân chúng rối rít bắt đầu tín ngưỡng phiên tiên giáo thần linh. Đại lượng tín ngưỡng lực hội tụ, cũng để cho phiên tiên giáo thế lực nhanh chóng lớn mạnh, như hồng thủy mãnh thú bình thường bắt đầu xâm thôn đại tể vương triều địa bàn. Chương 195, ngọn lửa chiến tranh giao phong. Chương 195, ngọn lửa chiến tranh giao phong. Phiên tiên giáo công pháp cũng là dựa vào hấp thu tín ngưỡng lực. Một điểm này mà nói, ngược lại cùng thành hoàng miếu âm thần nhóm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phiên tiên giáo cung phụng cái gọi là thần minh tên là La Thiên Đại Thần, là một cái mặt mũi dữ tợn ma quỷ bộ dáng bốn cánh tay quỷ đầu nhân thân hình tượng. Truyền ba giáo nghĩa vì từ ái chúng sinh thần minh ở nhân gian biểu hiện phẫn nộ tướng, đối làm ác lớn áp trăm họ thân hào nông thôn phú hộ cùng tà ác triều đình sẽ hạ xuống trừng phạt. Phiên tiên giáo đem triều đình yêu ma hóa thành tà ác ác long, mà La Thiên Đại Thần chính là thượng thiên phái tới dẫn phiên tiên giáo tiêu diệt triều đình điều này ác long thần minh. Quả nhiên, bất kể kiếp trước trái đất hay là gì thế, vô luận là hiện đại hay là cổ đại, khởi binh tạo phản cũng phải dùng một bộ này. Trước đem bản thân giao cho bên trên một tầng chính nghĩa hào quang, thượng tiên trao tặng. Lại có là đem địch nhân yêu ma hóa, luôn cũ chút, nhưng không thể không nói phi thường hữu dụng. Dĩ nhiên, đừng xem phiên thiên giáo vẹn vẹn chỉ là nửa tháng liền đoạt lấy toàn bộ Hưng giáo địa bàn, mà toàn bộ đại tề vương triều cũng chỉ có 7 cái đô phủ cùng một cái kinh đô mà thôi. Nói cách khác, nửa tháng phiên thiên giáo liền đoạt lấy đại tề vương triều 1/8 địa bàn. Chiến tích này nhìn như không thể bảo là không lớn, thế nhưng là đừng quên, đây không phải là một cái bình thường thế giới, mà là một cái có yêu ma quỷ quái, có hùng mạnh võ tu cùng thuật tu tiên ma thế giới. Về phần người bình thường quân đội, ở hùng mạnh võ tu cùng Phật cả mặt trước, vậy đơn giản cũng không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ phiên tiên giáo sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ bắt lại toàn bộ Hưng đô, đó là bởi vì phiên tiên giáo làm đủ chuẩn bị, ra tay vừa nhanh mới có thể như vậy nhanh chóng. Thế nhưng là, đây căn bản chẳng có tác dụng cái gì. Cái thế giới này chủ đạo hết thảy còn phải là cao cấp sức chiến đấu, hôm nay là triều đình còn không có phản ứng kịp, hay hoặc giả là triều đình căn bản là không có đem phiên tiên giáo coi ra gì. Nghĩ đến cũng là, cho dù kia phiên tiên giáo chủ hư không giấu đột phá đến nhị phẩm, đối với triều đình mà nói cũng căn bản lật không nổi bao nhiêu bọt sóng. Chỉ có một cái nhị phẩm, hay là vừa mới đột phá, triều đình bên kia tùy tiện phái một cái nhị phẩm đi qua là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Cho nên, đừng xem phiên thiên giáo bây giờ nhảy hoan, đã tin tưởng không được bao lâu chỉ biết gặp phải triều đình ra sức chèn ép. Dĩ nhiên, cái này cũng không liên quan ân thiên tử chuyện gì, phía bên mình chỉ cần yên lặng phát triển chính là. Về phần cái đó phiên thiên giáo, dám đến gây chuyện, thuận tay diệt là tốt rồi. Chỉ có một cái mới vừa vào nhị phẩm hư không giấu, căn bản lật không nổi bất kỳ bọt sóng. Ân thiên tử ngay cả triều đình cũng không sợ, còn sợ một cái nho nhỏ phiên tiên giáo không được. Hưng đô cùng u cũng trung gian còn cách một cái hồng cũng, ngọn lửa chiến tranh tạm thời còn đốt không tới phía bên mình tới. Thoáng một cái, lại qua 3 tháng, thành hoàng miếu đã bắt lại u cũng, mà tại triều đình phái binh chen ép dưới phiên tiên giáo cũng chỉ là xâm chiếm nửa hồng cũng mà thôi. Ân thiên tử cũng là nghi ngờ, xem ra triều đình hay là không có cầm phiên tiên giáo coi ra gì, chẳng qua là tùy tiện phái chút binh ngăn trở, cao thủ cũng không có mấy cái. Nếu triều đình nếu là nghiêm túc, đừng nói 3 tháng, phiên tiên giáo liền nửa tháng cũng không chống nổi. Cũng không biết triều đình là thật khinh khỉnh hay là cái gì những nguyên nhân khác, cái này ân thiên tử mới lười đi đoán. Chẳng qua là, rất nhanh bản thân thành hoàng miếu thế lực liền muốn cùng kia phiên thiên giáo chống lại, đến lúc đó tất nhiên có một trận chiến. Một giây kế tiếp, ân thiên tử đột nhiên tức giận đập bàn một cái. Hắn rốt cuộc phản ứng kịp, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ triều đình vì sao chẳng qua là tượng trưng chen ép một cái phiên thiên giáo mà thôi, nguyên lai ở chỗ này chờ bản thân a triều đình không muốn ra tay diệt phiên thiên giáo, mà thành hoàng miếu phạm vi thế lực lại cùng phiên thiên giáo thế lực chịu được gần như vậy, đây là chuẩn bị chán ghét bản thân. Tất nhiên là lần trước kia Phó Huyền Nguyên ở bản thân nơi này bị thua thiệt, triều đình nín ở chỗ này cho hạ giận đâu. A, cái này triều đình thật đúng là nhỏ mọn. Nhưng là loại này không để ý trăm họ sống chết, liền vì có thể chán ghét bản thân loại hành vi này đích xác để cho ân thiên tử chán ghét. Triều đình ngược lại có thể nho nhỏ ra một hơi, nhưng không biết muốn bởi vậy chết bao nhiêu người. Mặc dù trong lòng luôn có loại bị người tính toán sau khó chịu, nhưng là chỉ có phiên tiên giáo căn bản không có gì tính khiêu chiến, ghê gớm để cho Mặc Vũ ra tay chính là. Về phần hắn bản thân, phiên tiên giáo thật đúng là không xứng để cho hắn ra tay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng rưỡi sau thành hoàng miếu đã chiếm cứ nửa hồng cũng, đã cùng phiên tiên giáo xuất hiện ma sát. Triều đình không có thần linh tồn tại, cũng không cần cái gì tín ngưỡng, cùng thành hoàng miếu dĩ nhiên là không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Thế nhưng là phiên tiên giáo lại bất đồng, giáo trung thờ phụng La Thiên Đại Thần, công pháp của bọn họ lại cần tín ngưỡng lực lượng. Thành hoàng miếu cũng cần hương khói tín ngưỡng, hai phe tự nhiên có thiên nhiên xung đột lợi ích. Mà khi hai phe thế lực bắt đầu sinh ra ma sát sau, binh mã của triều đình đã lặng lẽ một chút xíu rút đi. Một điểm này tự nhiên cũng bằng chứng triều đình chính là trở thành hoàng miếu cùng phiên tiên giáo đánh nhau sau, bọn họ núp ở vừa ăn dưa xem cuộc vui. Bởi vì thành hoàng miếu bên này biết ma sát cùng nhau nhất định phải đánh trận, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, điều tập không ít thực lực không tệ âm thần tiến về, âm binh đài âm binh cũng toàn bộ điều tập đi qua. Vì để phòng vạn nhất, vốn là muốn cho Mặc Vũ đi qua nhìn chằm chằm, nhưng là hắn mới vừa bàn cho đang dược, Mặc Vũ đang bế quan tu luyện không thích hợp quấy rầy. Không có biện pháp, ân tiên tử cũng chỉ có thể để cho một đạo phân thân đi qua nhìn chằm chằm. Tuy nói thực lực so bản thể thấp một cái phẩm cấp, nhưng dầu gì cũng có thể ở hạt địa bên trong nhẹ nhõm chấn áp tam phẩm, cái này cũng đủ. Trừ phi kia phiên tiên giáo chủ hư không giấu ra tay, nếu không thành hoàng miếu bên này sẽ không có vấn đề. Dĩ nhiên, nếu kia hư không giấu ra tay, ân thiên tử cũng không để ý đi một chuyến. Rất nhanh, hai bên ma sát càng ngày càng lớn. Chống lại triều đình, còn có thể đánh lên đánh. Thế nhưng là chống lại thành hoàng miếu, phiên tiên giáo binh mã coi như hoàn toàn vô dụng. Thành hoàng miếu đều là âm thần, binh mã nhiều hơn nữa mạnh hơn vậy cũng chẳng qua là người phàm mà thôi. Chân chính có thể cùng âm thần đánh chỉ có thể là võ tu hoặc là thuật tu, thế nhưng là thành hoàng miếu chuẩn bị đầy đủ, cao phẩm âm thần không ít, phiên thiên giáo dĩ nhiên là bị đánh kết bại lui. Ngắn ngủi nửa có thời gian, phiên thiên giáo vừa mới chiếm lĩnh nửa hồng cũng địa bàn liền vứt bỏ, điều này cũng làm cho bên trong giáo một mảnh bực tức. Phiên thiên giáo mặc dù ngủ đông nhiều như vậy năm, thế nhưng là giáo chung người cũng không nhiều, cao thủ càng là không có cách nào cân thành hoàng miếu so. Dù sao thành hoàng miếu âm thần đây chính là có thể đi theo ân thiên tử nước lên thì thuyền lên, căn bản không cần bồi dưỡng. Mà phiên thiên giáo mong muốn bồi dưỡng nhân tài, độ khó kia coi như thật quá cao. Đối mặt với thành hoàng miếu âm thần không ngừng hướng Hưng Đô đẩy tới, phiên thiên giáo đại lượng cao thủ rối rít xuất hiện, lục phẩm đến tứ phẩm cũng đến rồi. Đông Tây Nam Bắc tứ đại hộ pháp, 16 vị đàn chủ, mang theo toàn bộ thủ hạ toàn bộ đến nơi, kết thành một đạo bình chướng. Lần này dẫn đội chính là phó giáo chủ Thừa Phong, tam phẩm trung kỳ siêu cấp cao thủ. Bên này, thành hoàng miếu âm thần, tất cả đều là lục phẩm trở lên cao thủ, còn có âm binh đài hơn 20.000 âm binh từ Long Chiến Hùng dẫn. Long Chiến Hùng đã là tam phẩm, quân trận ngưng tụ ra chiến hồn sau càng là có thể cùng nhị phẩm tranh đấu mấy hiệp. Còn nữa ân thiên tử phân thân áp trận, có thể nói cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Chương 196, Thư Thiên Giấu chương 196, Thư Thiên Giấu thành hoàng miếu đây là thật muốn cùng ta phiên thiên giáo là địch phải không? Đứng ở đại quân chức phiên thiên giáo phó giáo chủ Thừa Phong mặt khắc nghiệt hét lớn. Không phải hắn nghĩ nói nhảm, mà là bây giờ phiên thiên giáo đang tạo phản, không nghĩ nhiều dựng thẳng một cái kẻ địch. Dĩ nhiên, ngay từ đầu bọn họ cũng không nghĩ tới thành hoàng miếu thế lực sẽ mạnh như vậy, bây giờ biết đã chậm. Vốn là phiên thiên giáo cùng triều đình thực lực liền có nhất định cách xa, bây giờ lại dính vào một cái thành hoàng miếu, nơi nào còn có phần thắng? Cũng là bọn họ tình huống làm là thật chẳng ra sao, ngay từ đầu căn bản không có đem thành hoàng miếu để ở trong mắt. Bất quá, cho dù là cho tới bây giờ, phiên thiên giáo cao tầng vẫn không cho là thành hoàng miếu mạnh hơn bọn họ. Chẳng qua là, ở kiến thức trước mắt thành hoàng miếu thực lực sau cũng bắt đầu có chút lo âu. Coi như thật có thể diệt thành hoàng miếu, chỉ sợ cũng được thương cân độ cốt. Dưới tình huống như thế, bị triều đình tiêu diệt cũng chỉ là sớm một chuyện. Cho nên, giáo trung tạm thời quyết sách là có thể để cho thành hoàng miếu chủ động nhượng bộ tốt nhất, trước tạm thời trấn an, nếu như có thể đồng mưu chuyện lớn đó là kết quả tốt nhất. Cho dù không thể, vậy cũng bàn xong phân chia giới tuyến đường tái khởi xung đột. Về phần sau này, nếu phiên thiên giáo đẩy ngã triều đình, trở lại từ đầu tới diện trừ thành hoàng miếu chính là ngất trời tà giáo, đưa tới binh qua, đưa đến vô số người chết trận. Ta thành hoàng miếu là âm ti chính thần, đương nhiên phải thế thiên trừng phạt. Nói chuyện chính là Long Chiến Hùng, nơi này thực lực của hắn mạnh nhất. Ta dạy cùng thành hoàng miếu cũng không có bất kỳ mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích, cần gì phải để cho người ngư ông đắc lợi đâu. Thừa Phong trong lòng không hẻm, hắn cũng không tin tưởng coi đời này thật có ai không vì lợi mà tới. Thiên hạ hề hề, đều vì lợi mà tới. Nào có cái gì một lòng vì công, không cầu tư lợi người. Kỳ thực, Thừa Phong suy nghĩ đến cũng không sai. Liền xem như thành hoàng miếu, cũng là vì lợi mà tới. Bất quá là vì chúng sinh chi lợi, thiên hạ chi lợi, được còn thiên địa này một cái trật tự thăng bằng. Hỗn loạn quá lâu, trăm họ khổ vậy. Vì chính mình lợi không sai, nhưng nếu là vì lợi ích riêng mình liền tổn hại người khác chi lợi, đó chính là ích kỷ, tà ác. Nếu là vì chính mình chi lợi đồng thời còn có thể kiêm tể người khác chi lợi, thương sinh chi lợi, cũng coi là thiên hạ tạo phúc thương sinh. Mà thành hoàng miếu, chính là loại tồn tại này. Ta thành hoàng miếu gây nên, cùng triều đình lợi ích không hề xung đột, đây cũng là không cần ngươi bận tâm. Long Chiến Hùng lạnh lùng nói. Được được được, ngươi thành hoàng miếu lá gan ngược lại thật sự là không nhỏ, thật coi ta phiên thiên giáo sợ ngươi sao? Hôm nay liền để cho bản giáo chủ lãnh giáo một chút thành hoàng miếu thực lực. Lúc này một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một đạo mặc kim tuyến pháp bảo bóng dáng nhanh chóng mà tới, nháy mắt liền tới. Người này chính là phiên thiên giáo chủ Hư Thiên Giấu. Cung nên giáo chủ. Phiên thiên giáo đồ nhóm lập tức không người hành lễ, cùng kêu lên tham kiến. Giáo chủ vừa đến, bọn họ trong nháy mắt cũng cảm thấy mình trong lòng an tâm không ít, cũng càng thêm có lòng tin. Trên người hắn kinh khủng kia khí tức phát ra, để cho thành hoàng miếu bên này chúng âm thần cũng là ngưng lại. Mặc dù bọn họ không e ngại, nhưng điều này làm cho bọn họ cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Nếu không phải là có âm binh đài hơn 20.000 tướng sĩ thả ra ngoại khí thế ngưng tụ tạo thành bình chướng ngăn cản, sợ rằng rất nhiều âm thần giờ phút này đã bị ép tới nhúc nhích không được. Long Chiến Hùng cũng là nhướng mày, mặt ngưng trọng, một đôi mắt trong quỷ hỏa đều hướng ngoài bước lên được thật xa. Trong lòng chiến ý bằng bạc, đây chính là nhị phẩm đại năng, không biết ngưng tụ chiến hồn có thể cùng đối phương giao thủ mấy hiệp. Chanh. Một giây kế tiếp, hắn rút đao giơ lên cao, trên người tam phẩm thực lực khí tức thả ra ngoài. Kết trận. Chanh chanh chanh. Hơn 20.000 âm binh tướng sĩ trong nháy mắt rút đao, quanh một cái khí thế phóng ra ngoài, nhanh chóng kết trận. Rất nhanh, ngưng tụ khí thế không ngừng kéo lên cao, một đạo tản ra khí tức khủng bố chiến hồn ngưng tụ ra. Cực lớn cô lâu, giáp trụ sẵn sàng, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, trên người khí đen cuộn cuộn, giống như đến từ chín đũ địa ngục quỷ vương, vô cùng kinh khủng. Phiên thiên giáo người đều là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, khí thế kia thực tại quá mức kinh người, rối rít một cái ý thức lui về phía sau mấy bước. Nếu không phải lúc này có giáo chủ Hư Thiên Giấu áp trận, phiên thiên giáo những người này sợ rằng đều đã bị dọa sợ đến chạy trốn. Gặp may mắn là tam phẩm trung kỳ phó giáo chủ Thừa Phong, giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương ở kết trận sau vậy mà có thể bộc phát ra nhị phẩm khí tức, không có giáo chủ ở, thật đúng là chơi không lại. Hư Thiên Dấu cũng là trong mắt hơi híp, cũng là hơi có chút giật mình, nhưng nhìn kỹ sau lộ ra vẻ khinh thường. Đối diện hơi thở này nhìn như khủng bố, vượt qua tam phẩm, nhưng kỳ thực cũng không thể cùng chân chính nhị phẩm sánh bằng. Treo lên đánh tam phẩm không có vấn đề, nhưng không cách nào cùng chân chính nhị phẩm đối kháng. Hừ, không nghĩ tới Thành Hoàng Miếu còn có thần kỳ như vậy trận pháp, ngược lại bản giáo chủ xem thường các ngươi. Bây giờ, bản giáo chủ sẽ để cho bọn ngươi biết một chút chân chính nhị phẩm lực lượng. Hắn cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, một giây kế tiếp trên người khí thế bộc phát ra. Khí thế khủng bố để cho hắn phảng phất trong nháy mắt hóa thân hồng thủy manh thú bình thường, làm người ta kinh ngạc run sợ, không cách nào nổi lên lòng kháng cự. Hắn cũng không có sử dụng pháp bảo, mà là chống giống một móng chụp tới. Trong nháy mắt, không trung ngưng tụ ra một con ngút trời bàn tay, che khuất bầu trời bình thường hướng Thành Hoàng Miếu một phương vỗ tới. Trên lòng bàn tay còn bao khỏa bên trong một tầng kim quang, chẳng qua là loại này kim quang không hề thuần túy, trong đó mơ hồ có tia máu trộn lẫn, xem ra có chút không được tự nhiên. Giờ ông giờ thẳng, đã cho người ta một loại thần thánh cảm giác, lại khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Giết! Long Chiến Hùng đại đao trong tay vung lên, chiến hồn trong nháy mắt phát ra rít lên một tiếng, cơ múa đại đao phóng lên cao. Thân hình của nó trong nháy mắt dài ra, giống như một tôn đầu đội trời chân đạp đại địa thần ma, nhất thời uy thế vô lượng. Bá! Chiến hồn đại đao trong tay hắc mang bạo phát, đột nhiên một đao bổ tới. Đao mang như dao long xuất hải, mang theo rung động linh hồn uy thế hướng bầu trời cự trưởng bổ tới. Ầm! Một tiếng vang lên ầm ầm, đao bổ cùng cự trưởng đụng nhau. Nhất thời từng đạo ánh sáng hướng bốn phương tám hướng dập trời ngập đất mà đi, mắt trần có thể thấy, gần như bao trùm cả bầu trời. Đao mang bị đánh tan, bàn tay khổng lồ kia cũng bị đẩy lui, mặc dù chấn động kịch liệt, một trận bận bẹo sau cuối cùng vẫn duy trì được lại trở về vững vàng. Thứ một cái đối mặt, đao mang vỡ nát, cự trưởng vẫn còn ở, nói rõ chiến hồn ở hạ phong. Cũng được đụng nhau xong xung kích cũng không phải là xuống phía dưới, lại là ở trên không trung, lúc này mới không có vạ lây đến phía dưới. Nếu không, liền cái này uy thế kinh khủng, thật không có mấy người có thể còn sống sót. Coi như tam phẩm cao thủ có thể còn sống sót, cũng phải người bị thương nặng. Cái này cũng đủ để có thể thấy được nhị phẩm cấp bậc tiện tay một kích mạnh đến mức nào, thật là một cảnh giới một tầng trời, đạo này cái hào rộng là không cách nào tùy tiện nhảy tới. Mặc dù phía dưới hai phe tất cả mọi người đều là vẻ sợ hãi, nhưng là có thể thấy tận mắt loại này cấp bậc đối kháng, cũng không uổng công cuộc đời này. Hừ, liền chút thực lực này còn dám cân bản giáo chủ là mỹ, đơn giản buồn cười. Thư Thiên Dấu không thèm hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời cự trưởng lần nữa vỗ xuống. Giống. Trên bầu trời khô lâu chiến hồn cũng nổi giận, trên người khí đen như nước sôi bình thường sôi trào, khí thế lần nữa tăng gọn, cơ múa đại đao trong tay lần nữa hướng lên vô ích phong tới. Chương 197, người quen gặp mặt. Chương 197, người quen gặp mặt. Giống. Khô lâu chiến hồn giống giận nhanh chóng lên cao, trên tay đại đao càng là hắc mang chợt lóe, mặc dù cũng không có ngưng tụ ra cực lớn đao mang, nhưng lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi khiếp tâm hồn người cảm giác. Phản phất, thế gian này liền không có đao này bổ không nát vật. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi giữa, cũng đã xông lên đánh giết đến cự trưởng dưới, đột nhiên một đao hướng lên trên vô ích chém tới. Ầm. Quả nhiên, hai bên đụng vào, lần nữa bộc phát ra một thanh âm vang lên ngày chấn địa tiếng vang lớn, chuyển khắp đại địa. Sóng khí nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đã gần như ngưng tụ thành thực chất, ngay cả người bình thường mắt thường cũng có thể thấy được. Một cách này, phản phất bầu trời đều bị bổ ra một đạo cái khe, không gian không ngừng mà mẹo, bày biện ra một loại sóng hình rung động. Đây là một loại không gian ở cao năng lượng chấn động dưới ảnh hưởng hiệu quả đặc biệt, bốn phía tia sáng phản phất đều bị hút vào, rất nhanh đụng một mảnh kia chính là nhanh chóng đen nhanh xuống. Phía dưới tất cả mọi người gì cũng không nhìn thấy, giống như ngây thơ bị đánh ra một cái lỗ thủng, cắn nuốt hết thảy. Từng cái một ngước đầu, cả kinh tột cùng. Trên mặt tất cả mọi người đều là hoảng sợ sợ hãi, cái này hiệu quả, đơn giản quá mức rung động, bọn họ liền linh hồn đều ở đây run lên. Ngày, trời ơi! Cái này, đây chính là nhị phẩm đại năng chân chính thực lực sao? Có người không nhịn được kêu lên. Vô số người nuốt một ngụm nước bọt, đã hoảng sợ lại ao ước nhìn lên bầu trời. Trong lòng ảo tưởng, bản thân lúc nào cũng có thể có như thế thực lực khủng bố. Rất nhanh, trên bầu trời lỗ thủng không thấy, khôi phục như lúc ban đầu. Khô lâu chiến hồn xuất hiện lần nữa ở tất cả người trong tầm mắt, nhưng là cự trưởng lại dĩ nhiên biến mất. Nhưng là khô lâu chiến hồn sáng rõ cũng bị thương không nhẹ, trên người chiến giáp vỡ vụn hơn phân nửa, đại đao trong tay cũng đứt gãy 1/3, tay trái đại thuận biến hình, còn thiếu một khối lớn. Bất kể nói thế nào, cái này cái hiệp Thành Hoàng Miếu bên này thắng. Thắng, tướng quân vi vũ. Thành Hoàng Miếu âm thần nhất thể bộc phát ra từng tiếng hoan hô. Mà phiên tiên giáo người bên kia người như cha mẹ chết bình thường, mặt lộ hoảng sợ cùng bất an. Bại, chúng ta không ngờ bại. Làm sao có thể, giáo chủ làm sao sẽ bại? Thấy bên mình sĩ khí đê mê, phó giáo chủ Thừa Phong đội vàng mở miệng quát lạnh. Mới vừa chẳng qua là nóng người, giáo chủ còn không có chăm chú đâu. Quả nhiên, tiếng quát này, chúng giáo chúng rối rít phản ứng kịp, trong mắt lần nữa hiện lên hào quang. Đối, giáo chủ thực lực ngút trời, chỉ có một cái Thành Hoàng Miếu tuyệt đối không phải là đối thủ. Giáo chủ đi vũ, giáo chủ đi vũ. Thấy được bên mình khí thế trong nháy mắt dâng cao, Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng thầm mắng đám ngu xuẩn này thật là cấp phiên thiên giáo mất thể diện. Thư Thiên Dấu sắc mặt cũng rất khó coi, không phải là bởi vì bản thân một trường này bị phá, mà là phía dưới giáo chúng mới vừa rồi phản ứng. Chẳng qua là thua một hiệp mà thôi, liền lòng quân dao động, thực tại không có tác dụng lớn. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ, giáo chúng là nên chỉnh đốn, lạnh lùng liếc về Thừa Phong một cái, thật không biết bản thân bế quan những năm này hắn cái này phó giáo chủ là thế nào làm. Thừa Phong bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh toát ra, cúi đầu không dám nói lời nào. đây là hắn thất chức, mặc dù không đến nỗi bị triệt bỏ phó giáo chủ chức, thế nhưng là sau khẳng định không thiếu được một phen khiển trách. Nếu như thành hoàng miếu chỉ có chút thực lực này, các ngươi có thể đi chết rồi. Thư Thiên giấu thanh âm lãnh giống dao vậy, để cho người sau sống lưng phát rét. Phất tay, một thanh trường kiếm đã giữ tại trên tay. Kiếm này toàn thân máu đỏ, tản ra trận trận khiếp người khí tức. Hơi thở này, vậy mà làm cho lòng người trong một trận phiền não, bạo động, tàn nhẫn, phệ huyết các loại tâm tình tiêu cực không ngừng xuất hiện. Chẳng qua là trong vòng mấy cái hít thở, hai phe nhân mà ánh mắt cũng bốc lên hùng quang, từng cái một giống như là giận dữ hung thú bình thường, mong muốn đem trước mắt hết thảy vật còn sống cũng xé nát, thậm chí là nuốt chửng. Chém. Chỉ nghe Hư Thiên giấu một tiếng quát nhẹ trên không trung nổ vang, hắn đã ném ra trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm này vừa ra, khí thế như hồng, tia máu chiếu xuống. Chỗ đi qua, phản phất bầu trời đều bị nhuộm thành một cái biển máu, quỷ dị vô cùng. Giết. Long Chiến Hùng cũng là trong lòng kinh hãi, toàn thân thần lực bùng nổ. Thủ hạ chúng âm binh lúc này mới tỉnh táo một cái, rồi rít buộc phát ra toàn lực. Giống. Khô Lâu Chiến Hồn lần nữa cơ đao bổ tới, chẳng qua là khí thế đã so mới vừa rồi yếu đi không ít. Vì huyết kiếm sẽ qua, xương cốt chiến hồn căn bản không có sức chống cự, trực tiếp bị một đao chém mỡ, trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh máu đỏ, nhanh chóng hóa thành điểm điểm tinh quang trên không trung tiêu tán. Phúc. Long Chiến Hùng trước một hớp âm khí phun ra, ngay sau đó hơn 20.000 âm binh tướng sĩ rối rít gục xuống, bị thương không nhẹ. Một ít thực lực thấp âm binh càng là trực tiếp dưới một kiếm này tan thành mây khói. Thành Hoàng Miếu chiến lực mạnh nhất âm binh này tổn thất không nhỏ. Giáo chủ thắng, giáo chủ uy vũ, giáo chủ vạn tuế. Phiên Thiên giáo chúng giáo đồ mừng như điên hoan hô, khí thế nhất thời có 102. Thử, chỉ có Thành Hoàng Miếu, ngươi dám cùng bổn giáo tranh phong, giết. Thư Thiên giấu đem kiếm thu hồi, thư lệnh một tiếng hạ lệnh. Hắn thấy, còn lại những thứ này nhỏ lâu lâu căn bản không xứng hắn ra tay, sẽ để cho thủ hạ đi giết đi. Thành Hoàng Miếu chúng âm thần giờ phút này vẻ mặt đại biến, nhưng là lại không một người lùi bước, rối rít giơ lên vũ khí chuẩn bị nên địch. Giống. Cũng liền vào lúc này, bầu trời xa xa vang lên một tiếng long ngâm. Một đạo hắc mang từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng thế hướng Phiên Thiên giáo đại quân bắn nhanh mà tới. Cỗ này khí tức kinh khủng, giống vậy để cho ra đầu đổ tung, không còn lưu luyến cõi đời. Thư Thiên giấu sắc mặt đại biến, phất tay lần nữa đem huyết sắc bảo kiếm ném ra, một cái chém về phía bắn tới hắc mang. Ầm. Lại là một trận kịch liệt chấn động, hồi lâu bầu trời mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này, Thành Hoàng Miếu một phương bầu trời lúc này cũng nhiều một cái đại hán áo đen. Đại hán vóc người khôi ngô, trên mặt treo lau một cái tiện hề hề nụ cười, trong miệng còn ngậm căn cỏ đuôi cáo, một bộ treo nhị lang làm bộ dáng. Trên vai hắn khiêng một thanh cực lớn hắc đao, người tới chính là Mạc Vũ. Vốn là hắn đang bế quan tu luyện, Ân Thiên Tử phải không tính toán để cho hắn tới. Nhưng Hư Thiên giấu người này cũng hiện thân, hai người lại có cửu oán, cho nên Ân Thiên Tử cuối cùng vẫn quyết định đem hắn phái tới. Đây là cấp Mạc Vũ một cái tự mình cơ hội báo thù, cũng coi là Ân Thiên Tử đối với mình thủ hạ một loại quan tâm đi. Thấy Mạc Vũ đến, rất nhiều nhận được hắn âm thần cũng kích động không thôi, rồi rít đem Mạc Vũ thân phận nói cho những người còn lại. Lao ra hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Vũ cười âm hiểm mà nhìn xem đối phương. Ngươi là đầu kia hắc giao? Hư Thiên giấu đã nhận ra thân phận của hắn. Nhanh như vậy cũng không nhớ, cũng mắt mở chân chậm còn học người ta tạo phản, ngươi bộ xương giả này cũng không sợ bị đánh tan chiếc. Mạc Vũ điếu môi, mặt khinh thường mắng. Muốn nói, hắn cái này miệng cũng là rất độc, nhất thời khí là Hư Thiên giấu phùng mang trợn má. Ngươi vậy mà đột phá. Điều này sao có thể? Hư Thiên giấu lần đó ở bờ biển vừa đúng đụng vào bị rắn lớn tám đầu đánh bị thương Mạc Vũ, vì vậy liền động tâm tư muốn đem này hàng phục làm thú cưới. Mạc Vũ tự nhiên không làm, hai bên đánh một trận, bị thương hắn dĩ nhiên không phải đối thủ bị đánh không có sức đánh trả, cuối cùng vẫn là thiêu đốt linh hồn mới bỏ chạy đi ra ngoài. Bất quá, cũng bởi vì như vậy cảnh giới tổng tam phẩm hậu kỳ ngã xuống sơ kỳ. Hư Thiên giấu cũng là có một cái nhỏ cơ duyên, lấy được một chút thiên tài địa bảo, lại bế quan nhiều năm như vậy mới đột phá đến nhị phẩm. Nhưng mà năm đó bị hắn đánh bị thương hắc giao vậy mà cũng đột phá, hơn nữa liền đứng ở trước mặt mình, xem ra hay là đứng ở Thành Hoàng Miếu phía bên kia. Cái này như thế nào để cho hắn không kinh ngạc, chẳng lẽ cái này hắc giao cũng là có đại khí vận tồn tại sao? Người cái lao tạp mao cũng có thể đột phá, chẳng lẽ Long gia gia ta có thể so với ngươi trên lệnh? Cắt. Mạc Vũ một bộ không thèm lại kiêu ngạo địa gắt một cái đem cỏ đuôi cao cấp phun ra ngoài. Lời nói này thật là không nể mặt, quá đồ mồm, cấp hư thiên tàng khí là không được. Nhưng bây giờ không phải khoe miệng lưỡi thời điểm, được đội vàng xác định người này cùng Thành Hoàng Miếu là quan hệ như thế nào. Ngươi là Thành Hoàng Miếu mời tới trợ chiến. Ta liền nói ngươi mắt mù tâm mù, liền ngươi Long gia gia thân phận cũng không nhìn ra được. Nghe kỹ, Thành Hoàng thần là bản vương chủ nhân, hiểu chưa? Mạc Vũ một bộ đắc ý dương dương nói. Biểu tình kia giống như đang nói, thế nào, bản vương nhận người chủ nhân, ao ước không chết người cái lao ra hỏa. Nghe vậy, Thư Thiên giấu càng là khiếp sợ không thôi. Hắn thậm chí cũng cho là mình có nghe lầm hay không, đường đường nhị phẩm đại năng, vậy mà cho người khác làm nô tài, là bản thân điên rồi hay là thế giới này điên rồi. Ngay sau đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể để cho nhị phẩm đại năng cam nguyện làm nô mới, chẳng lẽ kia Thành Hoàng Miếu chẳng lẽ là nhất phẩm thông thiên đại năng không được. Suy đoán này, quá mức kinh hãi. Thời đại này, thật sự có nhất phẩm thông thiên đại năng trên đời sao? Coi như nói nam nhân có thể sinh con hắn đều tin, nhưng gói đời này có nhất phẩm thông thiên đại năng hắn đã cảm thấy quá mức ngoại hạng, căn bản không thể nào. Chương 198, Long Xà đại chiến. Chương 198, Long Xà đại chiến. Nhìn đối phương bộ dáng kiếp sợ, Mạc Vũ đã cảm thấy hả giận. Hừ, tiểu tử, nhìn Long gia gia hù dọa không chết ngươi. Hư Thiên giấu khiếp sợ không thôi, nhưng lại thấy được Mạc Vũ kia tiện hề hề dáng vẻ, trong lòng được kêu là một cái khí, lỗ mũi cũng mau sai lệnh. cũng không biết sao, giận hướng Mật Bên Sinh. Trong nháy mắt trên người nhị phẩm khí thế bùng nổ, tay cầm đại kiếm màu đen hướng Mặc Vũ một kiếm đập tới tới. Mặc Vũ trong lòng một tiếng á đủ, lão ngọn đèn dầu, không nói võ đức. Chào hỏi cũng không nói một tiếng liền làm đột nhiên đánh lén, "Bà ngươi, nhìn bản vương không truy nổ ngươi." Hắn gánh tại trên đầu vai vừa rộng lại dài vừa nặng đại hắc thua thiệt trong nháy mắt hướng trước người một lập, trực tiếp đem cả người ngăn ở phía sau. Giống như, đao này vừa rộng không ít. Ân Thiên Tử phân thân ở một bên xem, cũng là mặt không nói. Người này thật không biết là cái gì yêu thích, thế nào thích gánh loại này lại lớn vừa nặng vũ khí. Làm. Một tiếng vang lên, huyết kiếm đánh vào cực lớn trên thân đao. Mặc Vũ trước người đại đao một trận kịch liệt đung đưa, phát ra trận trận ong ong. Nhưng là hắn cũng không có lui về phía sau chút nào, ngược lại thì tay cầm huyết kiếm hư thiên dấu bị chấn động đến tối lui. Chẳng qua là, hư thiên dấu một cái lộn ngược ra sau đem lực phản chấn tan mất, vừa cái này đạo lực lượng nhẹ nhõm lui về phía sau bay ra ngoài mấy trăm mét, sau đó tung bay ở không trung. Thân hình hắn nhẹ nhõm, thế nhưng là trên mặt lại không có thoải mái như vậy, mặt kinh ngạc. Mới vừa rồi tuy nói cũng không dùng toàn lực, chẳng qua là tiện tay một kích, chỉ vì thử dò xét một cái mà thôi. Dù sao, hai bên đều là nhị phẩm, lần đầu tiên giao thủ đương nhiên phải trước thăm dò kỹ mảnh. Thế nhưng là cái này thử, trong lòng cũng đã nắm chắc. Hắn không dùng toàn lực, hiển nhiên Mặc Vũ cũng vô ích toàn lực. Nhưng là, hai bên trong lòng cũng đều có một chút phán đoán. Rõ ràng, Mặc Vũ chiếm thượng phong. Người cái lao tất đèn không nói võ đức, được được được, nhìn ngươi Long Gia Gia hôm nay phi chém ngươi không thể. Mặc Vũ nhếch miệng lên, tay cầm cán đao, phanh một tiếng một cước đem thân đao đá lên, vèo một cái hướng không trung phong tới. Hắn tốc độ này cũng không chậm, hư thiên dấu cũng không kịp kinh ngạc, huy kiếm đón. Đao kiếm lần nữa đụng nhau, một kích liền phân ra. Không, nói đúng ra là hư thiên dấu bị Mặc Vũ một đao cấp đánh bay đi ra ngoài mấy dặm. Cũng được hai người là trên không trung, cũng không có ảnh hưởng đến đám người. Hơn nữa trên không trung mặc dù bay ra ngoài mấy dặm nhưng vẫn là có thể thấy được người, nếu là ở mặt đất, một kích này không biết biết bay đi nơi nào. Chập chập chập, lao ra hỏa chỉ ngươi thân thể này thật đúng là hư, liền cái này còn học người khác tạo phản đâu, vóc người xấu xí muốn lấy được là đẹp, ta nhổ vào. Mặc Vũ khiêng đại hắc đao mặt tiện tiện địa hắc hắc cười không ngừng. Vẻ mặt này, đơn giản quá muốn ăn đòn. Độc mồm, hàng này đơn giản quá độc mồm, ngay cả Ân Thiên Tử phân thân cũng nhìn đã tê dần. Bình thường nhìn người này liền tiện tiện, không nghĩ tới lại vẫn tự mang độc mồm chức năng này, nhân tài à. Vốn là bị một đao cấp đánh bay hư thiên dấu trong lòng còn khiếp sợ không thôi, đối phương lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Không kịp chờ hắn quá nhiều khiếp sợ, Mặc Vũ kia đầy miệng độc mồm thiếu chút nữa không có đem hắn giận đến giận sôi lên. Tức giận lên đầu lên, trên tay bấm một cái pháp quyết, trong miệng cũng niệm động thần chú. Không sai, hắn bị chửi ra chân hỏa, cho nên cũng không có ý định nâng tay, vận dụng tuyệt chiêu. U minh sung máu. Trong miệng hắn thần chú đọc xong, lập tức thi triển ra tuyệt học. Nhất thời trong tay huyết kiếm giống như là sống lại bình thường, phía trên quang mang lưu động đứng lên, đậm đặc giống máu tươi vậy. Huyết dịch càng ngày càng nhiều, đã tuôn ra huyết kiếm ra. Hô hấp giữa, hư không dấu đã lấy cực nhanh tốc độ bay trở lại, ở mấy chục mét ngoài toàn lực chém ra một kiếm. Trong phút chốc, máu tươi điên cuồng từ trong thân kiếm xông ra, một cái ngưng tụ ra một cái cực lớn rắn độc trên không trung gầm rú một tiếng hướng Hắc Vũ cả tới. Huyết sắc rắn độc vừa xuất hiện, nhất thời không khí chung quanh trong cũng tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa tản ra tà ác khí tức. Hơi thở này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy trong lòng phát rét, lại sau đó chính là cũng cảm thấy trong lòng mình tà ác ý niệm liều mạng ra bên ngoài bốc lên. Ép cũng không để ép được cái loại đó. Có không ít ý thức yếu kém người, con ngươi cũng bắt đầu đỏ lên, phản phất một giây kế tiếp liền muốn người khác mà ăn bình thường. Cũng được bên người có cao thủ kịp thời phát tay, rối rít đội vàng trợ giúp này dùng chân nguyên đem người trong cuộn trào huyết khí cấp đè xuống, lúc này mới khôi phục không ít thanh minh. Về phần thành hoàng miếu bên này, bởi vì đều là âm thần, cũng đều có sắc phong thần bị ra thân, đối cái này tà ác khí tức sức đề kháng ngược lại cường đại hơn đến không đến nỗi xảy ra chuyện. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Mặc Vũ cũng là nhíu mày. Bởi vì hơi thở này thực tại quá quỷ dị, ngay cả trong lòng hắn mới vừa rồi cũng hiện lên một tia khát máu tàn bạo ý niệm. Cái này lao tất đèn tuyệt đối có bí mật, được bắt hỏi một chút, công pháp này thật sự là quá mức tà ác. Trên người cũng bộc phát ra nhị phẩm cảnh giới lực lượng, trên vai đại hắc đao đưa ngang trước người. Ông một tiếng, hắc đao chấn động, khí đen trên thân đao bộc phát ra, lập tức hóa thành một cái 100 mét hắc dao xông ra ngoài. Giống. Một tiếng long ngâm chấn rít gào cửu thiên, mang theo vô cùng thế đứng giữa không trung, một đôi dao mắt như đấu bình thường lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn tới huyết sắc gián động. Dao long cũng là rồng, hướng kia một sự, vô cùng uy nghiêm, rất có một bộ quân lâm thiên hạ bệ nghệ chúng sinh thế. Quả nhiên, long uy vừa ra, kia mới vừa xông lại huyết sắc rắn độc chính là hơi chậm lại, hoàn toàn sinh ra sợ hãi, ngay cả tốc độ cũng giảm bớt không ít. Cảm nhận được huyết sắc rắn độc động tác, hư thiên dấu lập tức lại kết pháp quyết, vậy có chút hề bại rắn độc lại trích thuốc kích thích bình thường lần nữa phân chấn hướng phía trước nhào đi ra ngoài. Giao long thấy điều này, con rắn nhỏ lại vẫn dám hướng bản thân xông lại, là hoàn toàn không có đem bản thân cái này giao long để ở trong mắt á, ngay cả là giao long, đó cũng là rồng. Long uy không thể phạm, phạm thì hẳn phải chết. Giống. Miệng rồng một trương, phát ra gầm lên giận dữ hướng huyết sắc rắn độc đánh tới. Ầm. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Đánh nhau. Gián độc há mồm liền cắn, hát dao một đôi móng nhọn đột nhiên vung tới. Vì gián độc trong nháy mắt bị đánh bay, nửa cái đầu đều bị bắt không có. Bất quá, đó cũng không phải chân chính rắn, từ huyết khí ngưng tụ mà thành, đập nát cũng không có sao. Chỉ thấy này trên người huyết khí một trận cuộn trào, kia nửa viên bị đập nát đầu mấy hơi giữa lại khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là khí tức so mới vừa rồi yếu đi một tia. Giống. Gián độc lần nữa phát ra giống giận, hướng hát dao nhào tới. Thế nhưng là nó như thế nào lại là hát dao đối thủ, chẳng qua là mấy cái đối mặt liền bị đánh liên tiếp kêu rên. Hắc Giao một móng vung đi, trực tiếp khống chế rắn độc bảy tấc, một con khác móng nhọn đột nhiên một chảo. Phì, rắn độc trên người một khối thịt lớn liền bị xé xuống. Phì phì, một trận kêu thảm thiết sau, rắn độc đã thảm được không ra hình thù gì, toàn thân tượng là bị chó gặm qua bình thường. Phì, cuối cùng một móng bắt đi, cả viên đầu rắn trực tiếp bị bổ nát. Phúc, một giây kế tiếp, còn lại xác rắn cũng một cái nổ lên, hóa thành điểm một cái huyết vụ tiêu tán ở trên không trung. Giống, Hắc Giao phát ra một tiếng thắng lợi rồng âm. Mặc Vũ vung tay lên, trong nháy mắt Hắc Giao hóa thành một trận khí đen tung bay, cuối cùng biến mất. Hiệp này giao phong, hư không giấu lại thua rồi, dẫn đến trên mặt hắn đằng đằng sát khí. Chương 199, huyết ma chương 199, huyết ma lao tắt đèn, nói ngươi hư ngươi còn không phục, chỉ có ngần ấy thực lực còn muốn tạo phản, nếu như ta là ngươi tìm căn sợi mì treo cổ thôi. Cắt. Mặc Vũ tiếp tục phát huy hắn độc môn bản lãnh, thật là không nói chết đối phương thể không bỏ qua địa bộ. Hư không giấu bị tức sắc mặt một mảnh đỏ lên, đối phương cái này miệng là thật quá độc, càng nghĩ càng giận, rất nhanh đã cảm thấy ngực một cỗ khí đỉnh đi lên, nghĩ ép cũng không để ép được. Phúc. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cứ thật, vậy mà cứng rắn bị tức được phun máu, Mặc Vũ độc này lưỡi là thật ngu bức. Thấy xa xa Ân Thiên Tử phân thân một trận liễu lưỡi, không nghĩ tới người này mạnh nhất không phải trôi này đại hắc đao, mà là cái miệng này. Bản giáo chủ liều mạng với ngươi. Có lẽ là bị tức vô cùng, Thư Thiên giấu hai tròng mắt trở nên đỏ thắm một mảnh, trên người cũng tản ra trận trận ánh sáng đỏ máu. Một cố càng để cho người kinh hãi khí tức bao phủ trong lòng mọi người, các loại bạo ngược, khát máu cùng tàn bạo ý niệm không ngừng ở trong lòng xuất hiện, càng ngày càng mãnh liệt. Đã có người áp chế không nổi hai mắt hiện đầy tia máu, trên người khí huyết sôi trào, rất nhanh Phiên Thiên giáo đồ có đã cơ múa vũ khí trong tay hướng bên người người một đao bổ tới. Vì một đao, bên người người nọ liền bị chém rụng một con tay trái, nhất thời máu tươi cuồn cuộn, nếu không phải hắn lẩn tránh nhanh trực tiếp dùng tay trái đi ngăn cản, đoán chừng liền phải đầu lìa khỏi cổ. Vương Nhị Cầu, ngươi mẹ nó không ngờ đối lao tử ra tay, đi chết. Người này cũng là giận dữ, trong nháy mắt con ngươi liền đỏ, lập tức cơ múa đại đao vồ giết tới. Tình huống như vậy liên tiếp xuất hiện, rất nhanh Phiên Thiên giáo đội ngũ bên kia chính là hỗn loạn tương mừng, tàn sát lẫn nhau đứng lên. Một ít thực lực hơi mạnh nguyên bản còn có thể miễn cưỡng áp chế lại cỗ này tà niệm, thế nhưng là thấy trước mắt máu tanh một màn sâu trong đáy lòng kia nguyên thủy tàn nhẫn thu tính cũng lại không cách nào áp chế, mãnh liệt mà ra, cũng lập tức hóa thân hung thú gia nhập chém giết. Tại dạng này hiệu ứng hồ điệp hạ, Phiên Thiên giáo đại quân bắt đầu tàn sát lẫn nhau đứng lên. Hỗn loạn như thế giới, cho dù là giáo trung cao tầng nghĩ ngăn lại cũng bày tỏ không làm gì được. Ngay cả bọn họ cũng đều đang cực lực áp chế trong lòng không ngừng nô ra khát máu ý tưởng, cũng rất muốn lao xuống đi giết sạch những người trước mắt này. Mà nhìn lại thành hoàng miếu bên này là tốt rồi bên trên rất nhiều, thấy vậy không ổn, Ân Thiên Tử lập tức ra lệnh chúng âm thần nhanh chóng lui về phía sau mấy dặm, lại dùng một đạo thần lực đem những người này cấp bao phủ ở bên trong, lúc này mới không có bị ảnh hưởng đến tâm trí. Được, lần này được rồi, đều không cần thành hoàng miếu bên này đi đánh, tin tưởng rất nhanh Phiên Thiên giáo đại quân đem không đánh tự thua. Mà lúc này, Thư Thiên giấu toàn thân cao hơn đến 4-5 mét, trên người bắp thịt từng khối nô lên, còn mọc đầy bộ lông, một cái miệng càng lá giống như dạ thu răng nanh lộ ra ngoài, đơn giản chính là cái quái vật. Toàn thân hắn cái bọc đang lăn lộn trong huyết vụ, xa xa là có thể ngửi được mang theo mùi hôi thối mùi máu tanh. Mặc Vũ cũng là cả kinh, bởi vì hắn cũng phát hiện không hợp lý, đội vàng áp chế lại đấy lòng không ngừng nô ra tâm tình tiêu cực. Cái này Hư Thiên giấu quả nhiên không đúng, trên người hơi thở này quá mức quỷ dị, hơn nữa lúc này còn biến thành một cái quái vật. Hắn đội vàng vận chuyển pháp lực, trên người khí đen sôi trào đem bản thân gói lại. Khắc khắc khắc. Là ngươi bức ta, hôm nay các ngươi tất cả đều muốn trở thành bản ma dưỡng liêu. Đã biến thành quái vật Hư Thiên giấu trong mắt lóe ra hung lệ khát máu quan mang, trong miệng phát ra một trận cười quái dị. Hắn hướng phía dưới khẽ vồ một cái, đã giết thành một mảnh Phiên Thiên giáo trong đại quân từng mảnh một huyết vụ bay lên, nhanh chóng dung nhập vào trên người của hắn. A, máu của ta, chuyện gì xảy ra? A, một cái bị một đao chém rụng cánh tay Phiên Thiên giáo đổ mới vừa té xuống đất liền phát hiện miệng vết thương máu tươi căn bản không ngừng được, một cỗ vô danh lực hút đang điên cuồng từ miệng vết thương đem máu tươi rút ra. Rất nhanh, toàn thân hắn trở nên trắng bệch biến thành một bộ lạnh băng thi thể nằm trên đất, toàn bộ huyết dịch đều bị tranh thủ. Toàn bộ người bị thương đều là như vậy, vì vậy liền xuất hiện cực kỳ rung động một màn. Hơn 10.000 tên võ tu trên người máu tươi không ngừng bị xách theo đi lên phương Hư Thiên giấu mà đi, xa xa nhìn một cái giống như là một cái cực lớn máu thác nước bình thường. Chẳng qua là, cái này thác nước là do hạ mà lên đảo lưu, đơn giản quỷ dị. Có những huyết dịch này hấp thu, Hư Thiên ẩn thân bên trên khí tức càng ngày càng kinh khủng, rất nhanh đã đạt tới nhị phẩm trung kỳ, còn đang không ngừng kéo lên. Một màn này, Mặc Vũ đã nhìn mắt trợn tròn. Người là ma. Khiếp sợ hơn, Mặc Vũ vẫn nhận ra thân phận đối phương. Cái thế giới này, đều nói là yêu ma hoành hành, nhưng thật là không có chân chính ma. Bởi vì ma là một cái cực kỳ vị dị loài. Ma trong thế giới chỉ có tàn sát, khát máu, bạo ngược, vô luận là yêu hay là tà ma luận tàn bạo mà nói đều không cách nào cùng ma tướng nói so sánh nhau. Phương thiên địa này, ma đã sớm không tồn tại, chẳng qua là hôm nay tại sao phải tung ra thứ nhất một cái. Toàn bộ người còn sống đều là khiếp sợ không thôi, sau một nén nhang, hơn 10.000 phiên thiên giáo đồ trên căn bản đều bị hút khô máu tươi biến thành lạnh băng thi thể. Còn sống chỉ có tứ đại hộ pháp cùng thừa phong cái này phó giáo chủ, lúc này bọn họ cũng cả kinh tụ chung một chỗ. Những thứ này Phiên Thiên giáo đồ có thể vĩnh viễn cũng không nghĩ ra bản thân lại là chết ở bản thân trung thành nhất giáo chủ trong tay, hơn nữa còn là máu tươi bị rút sạch thảm như vậy. Hư Thiên giấu đột nhiên một cái quay đầu nhìn về phía 100 mét ngoài mấy tên thủ hạ, kia trong mắt đều là khát máu tham lam ánh sáng. Mấy người không khỏi trong lòng co rụt lại, lui về phía sau chút, sợ hãi không dứt. Giáo chủ, chúng ta thế nhưng là trung thành ngài. Thừa Phong hoảng sợ vội vàng mở miệng. Đã đối bản huyết ma trung thành, như vậy thì biến thành bản ma dưỡng liêu đi. Nói, Thư Thiên Dấu còn đưa tay đầu lưỡi đỏ chét liếm môi một cái. Trốn. Thừa Phong trước hết phản ứng kịp hét lớn một tiếng, mấy người xoay người liền trốn. Thế nhưng là, đã chậm. Thư Thiên Dấu bàn tay lớn vồ một cái, một đạo đỏ thám huyết vụ nhanh chóng bay ra hóa thành một con cực lớn huyết thủ, nháy mắt liền đến, đem Thừa Phong cùng bốn vị hộ pháp nắm trong tay. Giáo chủ tha mạng. Đừng. Phốc phốc phốc. Huyết thủ đột nhiên nắm chặt, trực tiếp đem năm người toàn bộ bóp vỡ, nhất thời huyết vụ bay ra nhanh chóng bị huyết thủ cuốn toàn bộ bay vào Hư Thiên Dấu trong miệng. Nuốt xuống sau, trên mặt hắn lộ ra vô cùng thỏa mãn dáng vẻ. Khí thế trên người lần nữa tăng vọt, vang một tiếng đã đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ thực lực. Toàn bộ rút lui. Ân Thiên Tử phân thân lần nữa hạ lệnh, toàn bộ âm thần rối rít hóa thành âm phong mà đi, lẩn tránh xa xa. Mặc dù đối phương tự xưng huyết ma, nghĩ đến nên máu làm thức ăn, nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không cắn nuốt linh hồn, hay là trốn xa một chút tốt. Mạc Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lần này chơi lớn rồi, không ngờ câu được một con như vậy cá lớn. Mặc dù yêu loại thân thể mạnh mẽ, so với nhân loại cùng giai lợi hại hơn một chút, nhưng cái này kém hai cái tiểu cảnh giới, điều này làm cho hắn đánh như thế nào. Hắn cũng không muốn trở thành máu này mà cái ăn, nếu không phải sau lưng có Ân Thiên Tử chống, sợ rằng thứ nhất thời gian sớm trốn. Thế nào, con lươn nhỏ, bây giờ ngươi còn cảm thấy bản ma thân giả dối sao? Khắc khắc khắc. Huyết ma đắc ý nết môi cười quái dị, máu tươi từ này khỏe miệng chảy xuôi xuống, khiếp người vô cùng. Chương 200, ma diệt chương 200, ma diệt thế nào, con lươn nhỏ, bây giờ ngươi còn cảm thấy bản ma thân giả dối sao? Khắc khắc khắc. Huyết ma đắc ý nết môi cười quái dị, máu tươi từ này khỏe miệng chảy xuôi xuống, giận người vô cùng. Nghe đối phương cười quái dị, Mạc Vũ cũng là trong lòng một trận sợ hãi, chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Ma chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, lần đầu đụng phải loại này trong truyền thuyết sinh vật, không biết là may mắn hay là xui xẻo. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mới vừa rồi độc mồm đều quên hết. Đem hắn dẫn tới. Đang lúc này, một đạo thanh âm ở Mạc Vũ trong đầu vang lên. Đây là Ân Thiên Tử cấp hắn truyền âm, Mạc Vũ không khỏi vui mừng, điều này làm cho hắn lần nữa chấn định lại. Dấu này dấu, nguyên lai ngươi lại là như vậy cái quỷ vật. Ngươi biết bản thân dáng dấp có nhiều chán ghét sao, có muốn hay không ta cho ngươi một cái gương bản thân chiếu chiếu. Ta nếu là lớn lên ngươi như vậy, trực tiếp nhảy vào phân chết chìm thôi. Hắn lần nữa phát huy độc mồm mới có thể mắng qua đi, chính là muốn chọc giận đối phương. Được được được, một hồi bản huyết ma ngược lại muốn nhìn một chút ngươi miệng còn có cứng hay không. Huyết ma sáng rõ bị tài thứ chọc giận, trên tay huyết kiếm vung lên, trên đó càng thêm nồng nặc huyết dịch sôi trào. Lúc này huyết kiếm lần nữa thay đổi bộ dáng, cái này đâu còn là kiếm, đơn giản chính là do huyết dịch tạo thành, một tấm trong đó khủng bố mặt quỷ miệng mở rộng không ngừng gào thét. Hưu, một cái, huyết ma động, tốc độ nhanh đến mắt thường đều không cách nào bắt, cho tới sau lưng mang theo một trận tàn ảnh. Nháy mắt liền xuất hiện ở Mạc Vũ trước người, kinh khủng kia huyết kiếm trong nháy mắt bổ tới. Mạc Vũ trong lòng hoảng hốt, hai tay cầm đao đột nhiên vung lên ngăn ở trước người. Vừa mới giơ lên, công kích liền đến, quả là nhanh đến hắn thiếu chút nữa liền không phản ứng kịp. Tê, thật là nhanh. Phanh, một tiếng vang trầm, Mạc Vũ chỉ cảm thấy trên đại đao chuyển tới một đạo khủng bố cự lực, đây là hắn căn bản là không có cách chống cự lực lượng. Một giây kế tiếp, cả người như đạn pháo bị đánh bay ngược mà đi. Thế nhưng là huyết ma căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, lấy càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo, Mạc Vũ vẫn còn ở bay ngược. Kia tất cả đều là tia máu đại kiếm lần nữa chém về phía hắn. Hắc Vũ trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lập tức toàn lực vung ra một đao, hơn nữa hết tốc lực về phía sau bay ngược mà đi. Giống. Màu đen đao mang trong nháy mắt hóa thành một dài 100 mét hắc dao gầm thét hướng bổ tới huyết kiếm mà đi, vậy mà, trước còn dũng mãnh vô cùng hắc dao lúc này bị tia máu một cái chém thành hai nửa, trong nháy mắt băng tán. Huyết ma thế tới không ngừng, lần nữa lấy cực nhanh tốc độ dính sát, đảo mắt liền tới đến Mặc Vũ trước mặt 10 mét ra ngoài. Trên mặt hắn treo lau một cái cười gằn, còn lẹ lưỡi liếm miệng một cái. Nhìn về phía Mặc Vũ ánh mắt giống như là đang nhìn thức ăn bình thường. Á đủ, bản thân đây là bị trở thành thức ăn, Mặc Vũ không khỏi giật cả mình. Đang lúc hắn chuẩn bị tái xuất một đao lúc, đột nhiên một đạo kim quang bổ tới. Phanh, một cái đánh trúng huyết ma thủ trong huyết dịch sôi trào kiếm, đem một cái đánh lui mấy chục thước. Một thanh kim quang lấp lánh đại kiếm lơ lửng giữa không trung, phát ra trận trận ông minh chí thanh. Mặc Vũ lúc này cũng ở đây mấy trăm mét ngoài không trung dừng lại thân hình, không khỏi sau một lúc lưng phát lạnh. Cứ thật, máu này ma thật sự là quá kinh khủng. Người không sao chứ? Một đạo thanh âm ở Mặc Vũ bên người vang lên, một đạo bóng dáng đã đi tới bên người của hắn. Chủ nhân ngài đến rồi, ta không có sao. Mặc Vũ mừng rỡ, hắn lau một cái khỏe miệng máu tươi, đây là mới vừa rồi ngưng tụ hắc dao bị đánh băng tán lúc bị thương. Nơi này liền giao cho bản thân đi. Người tới chính là Ân Thiên Tử bổn tôn, phân thân hắn đã sớm thu hồi. Ân Thiên Tử đánh giá huyết ma, đối với loại này mới xuất hiện loài cũng thật tò mò. Hắn quan sát đối phương, huyết ma lại làm sao không đang quan sát hắn? Huyết ma không có thứ nhất thời gian công kích lần nữa, không phải hắn nghĩ lại tít tít cái gì, mà là hắn tại trên người Ân Thiên Tử cảm nhận được cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Người này rất nguy hiểm, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải một tôn ma đầu, thật đúng là ly kỳ. Ân Thiên Tử mặt lạnh nhạt ngạo báng đứng lên. Thiên địa chia làm tam giới, tức này, địa, người. Thiên giới đều là tiên thần, địa giới chính là âm ti địa phủ, mà nhân giới thời là hết thảy có thực chất thân xác đều quy về giới này. Ma cũng không có thân xác, đến từ thiên giới, coi như là thiên giới người. Trước mắt tôn này huyết ma, rõ ràng là đoạt xá hư thiên giấu thân xác lấy huyết tu luyện. Chẳng qua là như hôm nay đạo không còn thời đại, con này ma lại là như thế nào đến nhân giới? Ân Thiên Tử cảm thấy mình nên lần nữa nhận thức một cái này hỗn loạn thời đại, yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện ở nhân giới, cái này thật là không phải chuyện gì tốt. Hắn cũng rốt cuộc biết được tại sao mình xuyên việt đến cái thế giới này đến rồi, thân mang địa phủ hệ thống, chính là tới lần nữa để cho cái thế giới này trở lại bình thường trật tự. Thiên nhân nên trở lại thiên giới đi, quỷ ta cũng nên đi địa phủ làm đi, nhân giới cũng có chỗ ước thúc, lần nữa bình thường trở lại mới được. Nếu không lại tiếp tục như thế, loài người không biết một ngày kia liền phải diệt chủng. Ngươi chính là thành hoàng thần. Huyết ma lúc này cũng mở miệng muốn hỏi, chẳng qua là vẻ mặt rất là cảnh giác. Ngươi đến từ thiên giới. Ân Thiên Tử không trả lời mà hỏi lại. Ngươi đến từ địa phủ. Huyết ma giống vậy không trả lời mà hỏi lại. Tốt mà, một thần một ma đô ở ông nói gà bà nói vịt, căn bản không ở một cái tần số bên trên. Một mình ngươi ma không đàng hoàng đợi ở thiên giới chạy nhân giới tới làm mưa làm gió, nghĩ hồn phi phách tán không được. Ân Thiên Tử lại hỏi. Ừ. Địa phủ cũng bị mất, một mình ngươi âm thần còn chưa phải là chạy nhân giới tới làm loạn. Huyết ma hừ lạnh một tiếng giống vậy không thèm. Địa phủ, bản thân sẽ thành lập lại. Ngược lại ngươi, là thế nào đi tới nhân giới? Ân Thiên Tử mặt lạnh nhạt đáp, xem ra máu này ma nhất định là biết chút ít cái gì. Thiên đạo cũng sụp đổ, tam giới hỗn loạn, chỉ bằng ngươi còn muốn xây dựng lại địa phủ, đơn giản nằm mơ. Huyết ma giọng điệu âm lãnh lại cực kỳ không thèm. Đây cũng không phải là ngươi nên bận tâm chuyện, xem ra ngươi cũng bị thương không nhẹ đi. Nếu không cũng sẽ không đoạt xá hư thiên giới, tự cam xuống cấp tu luyện. Đang ở mới vừa rồi Ân Thiên Tử đã suy đoán ra tình huống của tên này. Đích xác, thiên giới người đoạt xá nhân thân tới tu luyện, đích xác coi như là xuống cấp. Dù sao, có thân xác tương đương với liền cho mình bên trên tầng công xiềng, càng thêm khó có thể tu luyện. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, thượng giới người tuyệt đối sẽ không nguyện ý xuống cấp có thân xác. Linh hồn trạng thái tu luyện, không có thân thể trói buộc sẽ càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, một cái người tu tiên tu đến cực hạn cũng có thể thân xác thành thánh, như vậy coi là chuyện khác. Thân thể như vậy trải qua 3-2 cửu kiếp, đã sớm tối lui thân xác dơ bẩn tạm chất thành tiểu tiên thể, cùng nhân giới thân xác hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không chỉ có không phải công xiềng, ngược lại càng thêm lợi hại. Chẳng qua là, người tu tiên biết bao nhiêu, thân xác thành thánh giả lại lắc đắc không có mấy. Đây là trong tu luyện có thể nói khó khăn nhất, ngược lại thì linh hồn trạng thái tu luyện tăng lên nhanh hơn. Vừa đúng, bản ma hôm nay liền đưa ngươi cắn bước, tất nhiên có thể lớn hơn nữa tiến một bước, khắc khắc khắc. Huyết ma không nghĩ nói thêm nữa, một trận cười quái dị trong hắn hai mắt sáng lên một kiếm bổ tới. Ông! Khủng bố kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn khủng bố huyết ma, dương nhanh múa bước mang theo khủng bố chi uy hướng Ân Tiên Tử nhào tới. Chỗ đi qua, đầy trời đỏ sẫm, huyết quang ngất trời, đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành một mảnh máu đỏ. Để cho người phảng phất đặt mình vào trong biển máu bình thường, liền linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Ân Tiên Tử mặt không đổi sắc, bàn tay đưa mang, thành hoàng thần ấn trong nháy mắt bay ra. Phanh! Kiếm mang kia ngưng tụ ra khủng bố huyết ma chẳng qua là vừa đối mặt hoàn toàn liền bị đập đến sụp đổ, đầy trời huyết quang càng là mấy tức giữa biến mất sạch sẽ. Huyết ma cả kinh, ý thức được không ổn, xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là, lúc này thành hoàng thần ấn đã ném xuống một bó kim quang, trong nháy mắt đem bao phủ. Huyết ma sợ chết khiếp, bởi vì cái này buộc kim quang dưới hắn phát hiện mình vậy mà nhúc nhích không được, hơn nữa trên người huyết khí đang bị thiêu đốt, giống như là dầu nóng tới ở trên người, bốc lên trận trận khói đen, vô cùng thống khổ. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Huyết ma trên không trung không ngừng rãy rủa kêu rên, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiếng thét này nghe cũng làm cho người cảm giác được dựng ngược tóc gáy. Bản thân hôm nay liền phá hủy nhục thể của ngươi, tránh cho ngươi lại giấu ở nhân gian đổ thán sinh linh. Ân Thiên Tử đại nghĩa lâm nhiên nói. Một lát sau, huyết ma trên người máu thịt đã gần như bị đốt sạch, lộ ra bạch cốt âm u, thân hình cũng khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ. Lại qua thời gian một nén nhang, liền xương cũng hòa tan thành cho bụi, từ không trung vẩy xuống tới. Chúng sáng trong chỉ còn giữ lại một đạo hồn thể ở trong đó, là một tôn mặt mũi dữ tợn, vóc dáng cao gầy hình người quái vật. Đây mới thực sự là ma, chẳng qua là lúc này đã suy yếu, hơi mở trạng, tình huống rất không ổn định. Nói cho bản thân bạn năm trước đại chiến chuyện, nhưng lưu một mạng. Ân Thiên Tử hỏi. Khắc khắc khắc. Nguyên lai ngươi không biết ta, đáng tiếc. Huyết ma cười quái dị một trận, trên người ánh sáng đột nhiên đại thịnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, hắn vậy mà tự bạo.